Chương 74, độ kiếp 2. Nhìn lấy đệ nhất trọng thiên kiếp, Lưu Chính Minh cũng không có chút nào hoảng hốt, chỉ trong chớp mắt, viễn xạ kiếm vung lên phía trước, chém ra một đạo kiếm khí, hướng về phía kiếp vân lao tới. Kiếm khí hoành không mà tiến, nơi nó đi qua, không khí như bị cắt làm đôi, nhanh chóng đụng độ đệ nhất trọng thiên kiếp. Ngay tại nơi kiếm khí cùng lôi kiếp gặp nhau, xung quanh lóe lên từng đợt tia lửa điện. Xèo xèo gần như cùng lúc, chỉ thấy đạo lôi kiếp đấy giống như không có sức chống cự đồng dạng, nhanh chóng bị kiếm khí đánh tan. Được đà xung lên, kiếm khí liên chạm thêm tận những hai đạo lôi kiếp nữa rồi đến tận đạo thứ tư mới bị phá. Lưu Chính Minh cũng không gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng hướng về không trung chém ra tiếp ba đạo kiếm khí, lần lượt hóa giải hết nhất trọng thiên kiếp. Kim Quang Ảnh Viên đứng ngay tại ngoài đấy hơn trăm trượng, trong ngực ôm lấy Hoàng Thiên Lô, theo dõi chăm chú lấy Lưu Chính Minh độ kiếp. Do tốc độ và phản xạ duyên cớ, nó cũng không thấy rõ ràng được tất cả hành động của Lưu Chính Minh, dù sao nếu tính ra thì nó vẫn chỉ còn là kim đan sơ kỳ. Trong tầm mắt của nó, chỉ thấy đối mặt với lôi kiếp kinh khủng như thế kia, đối với Lưu Chính Minh không có chút nào uy hiếp. Chỉ thấy kiếm quang vừa hiện, lôi kiếp đã phá toái. Điều này khiến cho nó khâm phục không thôi. Nhớ lấy lúc trước kia nó được Lưu Chính Minh tặng cho đan dược, sau đó nó đã chui vào trong rừng để độ kiếp, nhất trọng lôi kiếp của Lưu Chính Minh cũng đã có uy lực mạnh hơn cả tam trọng lôi kiếp của nó. Tiếp theo sẽ là nhị trọng lôi kiếp cùng tam trọng lôi kiếp. Không biết chủ nhân vượt qua xong có đến nỗi bị thương không. Dựa vào sự sùng bái vô bờ bến của nó đối với Lưu Chính Minh, Bạch Kim Kim đương nhiên khẳng định là Lưu Chính Minh sẽ vượt qua được lôi kiếp, chỉ không biết là sẽ có bị thương nặng hay không mà thôi. Giờ phút này đứng tại trên không trung, nhìn về phía kiếp vân đang nhanh chóng tụ lại, Lưu Chính Minh âm thầm cảm thán, đây chính là lôi kiếp sao? Sao ta có cảm giác yếu gà thế? Chỉ cần bốn đạo kiếm khí đã đủ phá được nhất trọng thiên rồi. Theo như ta thấy thì lôi kiếp luyện nhục thân cũng giống như là một lựa chọn không tồi, đặc biệt là khi ta đã đột phá về sau, nguồn năng lượng cần thiết để tăng lên cảnh giới nhục thân ắt cũng sẽ tăng cao, không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Nghĩ đến đây, Lưu Chính Minh lại dõi mắt về phía kiếp vân, lúc này đã ngưng tụ đệ nhị trọng thiên kiếp. Thiên kiếp đột phá kim đan cảnh giới chia làm tam trọng, mỗi trọng có tổng cộng thập nhị đạo lôi kiếp, càng về sau, uy lực lại càng lớn. Nếu như tổng kết hết lại, chúng ta có tổng cộng tam thập lục đạo lôi kiếp, hay như giới tu chân nói, tứ cửu thiên kiếp. Ngay tại lúc này, đạo lôi kiếp đầu tiên đã đánh xuống, uy năng so sánh với đạo cuối cùng của đệ nhất trọng lại lớn hơn gần như gấp đôi, khiến cho không gian ngập tràn một màu lam sắc. Đối diện với đạo lôi kiếp này, Lưu Chính Minh cũng chỉ có hời hợt đưa viễn xạ kiếm lên, về phải hướng về không trung chém ra nhất đạo kiếm khí. Lần này, do uy lực của đạo lôi kiếp đã được đề thăng, thành ra kiếm khí đụng phải lôi kiếp về sau, cả hai đều cùng bùng nổ, nhanh chóng ảm đạm tiêu tán giữa phiến tia điện này. Thấy như vậy, Lưu Chính Minh nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ ung dung, bất quá linh lực toàn cơ thể lại đồng thời bộc phát, hướng về phía thập nhất đạo lôi kiếp còn lại chém ra bốn thức, Triệu Khách Mạn Hồ Anh, Nô Câu Sương Tuyết Minh, Ngân An Chiếu Bạch Mã, Tác Đạp Như Lưu Tinh. Tứ thức đầu tiên của Lý Bạch Kiếm Pháp đã được Lưu Chính Minh tu luyện được đến nhất đại tông sư, phối hợp cùng với linh lực áp đảo một kim đan cảnh vừa mới tấn cấp bình thường gấp 225 lần, khiến cho uy lực của tứ thức đã đạt đến một cấp bậc mới hoàn toàn, hơn xa so với lúc trước. Chỉ thấy bốn đạo kiếm quang hiện lên, nhanh chóng đi xuyên qua cả thập nhất đạo lôi kiếp, nhanh chóng khiến cho toàn bộ bị nát toái, thậm chí còn sẽ gió chém gần tới cả kiếp vân. Đệ nhị trọng lôi kiếp kết thúc. Lưu Chính Minh mặt không biểu tình hướng về phía Thương Thiên, khẽ nhếch miệng chào phúng, xem ra độ kiếp không hơn gì như thế này, có cần ta phải đứng yên không làm gì không? Ầm ầm, trên bầu trời một âm thanh trầm thấp tựa như đáp lại của ngôn của Lưu Chính Minh, mây đen lại càng ngưng tụ, tựa như muốn nhường thiên địa vĩnh viễn chìm trong bóng tối đồng dạng. Cùng phong gầm thét, đem cây cối dưới mặt đất ép tới mức gần như bật cả gốc rễ. Sâu bên trong kiếp vân lấp lóe từng tia điện, nhưng lần này lại là hoàng sắc. Nhìn thấy như vậy, đang ở bên ngoài quan sát Bạch Kim Kim chút nữa thì ngã xuống, miệng há hốc, hoàng sắc lôi kiếp, thiên hôn địa ám. Đây chính là thiên nội trong truyền thuyết để xử phạt những kẻ dám bất kính với thương khung. Chủ nhân nói đến đây, ánh mắt nó bắt đầu lo lắng nhìn về phía Lưu Chính Minh. Cho dù nó có lòng tin vào thực lực của hắn tới mức nào đi chăng nữa thì giờ phút này cũng không thể không vì Lưu Chính Minh mà lo lắng. Dù sao thiên nộ vốn chính là một truyền thuyết, gần như rất ít người có thể dưới thiên nộ mà sống được, nếu có thì cũng sống dở chết dở. Bất quá nó cũng không dám làm gì, dù sao chân chính người độ kiếp mới là Lưu Chính Minh, nó mà dám vào giúp có lẽ không giúp được gì, mà chỉ càng tăng thêm cường độ lôi kiếp mà thôi. Trái ngược với vẻ lo lắng của Bạch Kim Kim, cảm nhận được thiên uy mạnh mẽ đáng sợ, Lưu Chính Minh trên mặt không nhìn ra chút nào kinh sợ, chỉ có nồng đậm hứng thú. Xem ra như này mới có chút tính khiêu chiến chứ. Dứt lời, vứt bỏ hắn nhanh chóng đạp bước lên không trung, hướng về phía kiếp vân lao tới. Cùng lúc đây, phía bên trên cũng đã ngưng tụ được thành công đệ tam trọng lôi kiếp, cũng hăng chóng hạ xuống liên tiếp cả thập nhị đạo lôi kiếp. Nhìn thấy như vậy, Lưu Chính Minh cũng không có chút nào ngưng trọng, trên mặt vẫn duy trì nụ cười mịn, thậm chí còn không hề dùng đến linh khí hộ thể, một thân lao vào phía bên trong cả đợt thiên kiếp. Lôi kiếp đánh vào trên người Lưu Chính Minh, nhưng không thể gây được trên người hắn dù chỉ một vết thương, cùng lắm cũng chỉ có chút đau đớn mang lại theo đặc điểm của lôi đỉnh thổ tính. Bất quá cái nỗi đau này so sánh với lúc mà hắn phải từng chịu khi luyện hóa bất diệt linh viêm không là gì cả, chỉ có thể khiến cho hắn có chút ngỡ. Cứ như vậy, Lưu Chính Minh một thân đứng tại bên trong kiếp lôi, bên hai cũng đã nghe thấy từng đợt âm thanh, keng. Ký chủ nhận lấy lôi đỉnh chi lực tẩy lễ, trong quá trình thu thập lấy 5000 điểm đẹp, 10000 điểm Ether giờ, 1000 điểm đẹp. Keng. Ký chủ nhận lấy lôi đỉnh chi lực tẩy lễ, trong quá trình thu thập lấy 5000 điểm đẹp, 10000 điểm Ether giờ, 1000 điểm đẹp. Keng. Ký chủ nhận lấy lôi đỉnh chi lực tẩy lễ, trong quá trình thu thập lấy 5000 điểm đẹp, 10000 điểm Ether giờ, 1000 điểm đẹp. Tại bên ngoài, nhìn thấy Lưu Chính Minh lao vào bên trong lôi kiếp, Bạch Kim Kim kèm chút nữa kinh hô, rồi trợn tròn con mắt khi thấy Lưu Chính Minh gần như không có chút hề hấn gì. Nó cũng bèn gờ dài một hơi, một bên cảm thán, chủ nhân không hổ là chủ nhân, nhục thân cường hãn tới mức ngạnh kháng cả thiên nộm mà thậm chí không cần dùng đến linh lực hộ thể. Thân làm đấu thú vốn nổi tiếng với nhục thân hơn hẳn nhân loại, như ta đứng trước ngài đúng là chỉ như đom đóm trước trăng rằm. Quả là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Quay trở lại với Lưu Chính Minh, giờ phút này lôi kiếp hạ xuống đã tiêu tan toàn bộ, nhường hắn cảm giác có chút tiếc nuối, dù sao chỉ có mỗi một trọng lôi kiếp như này mà hắn đã kiếm được tận những 60.000 điểm đẹp, 120.000 điểm Esther, 12.000 điểm đẹp, hoàn toàn có thể so sánh hắn tự săn giết cùng tu luyện cả tháng trời. Thôi, làm người cũng phải có giới hạn, không được phép quá tham. Lưu Chính Minh tự nhủ về sau, có chút nhớ mong với các đợt thiên kiếp tiếp theo người khác thì mong lôi kiếp đánh nhẹ tay một chút, thậm chí còn giảm bớt hoặc không đến cũng được, Lưu Chính Minh thì lại mong muốn đến càng nhiều, càng mạnh càng tốt. Dù sao với cái thân thể có thể so sánh với đấu vương mà nói, thiên kiếp cho dù có là thiên nộ đi chăng nữa cũng gần như không có chút nào tổn thương, coi như là cấp bậc tử tiêu thần lôi của kim đan đến cũng chỉ là đi đưa năng lượng. Ngay tại bây giờ, đột nhiên từ trên kiếp vân hạ xuống một quả cầu bộc phát ra lam sắc quang mang, toàn thân liên tục xuất hiện từng tia lôi điện, ngay tại sau đấy, kiếp vân cũng nhanh chóng tán đi mất. Cho dù kiếp vân đã từng hạ xuống thiên nộ, nhưng nó hoàn toàn không có linh trí, vẫn cứ theo quy củ mà làm việc. Lưu Chính Minh nhận lấy quả cầu xong, bắt đầu dựa vào hệ thống giám định, vật phẩm tiêu hao, lôi kiếp bản nguyên. Mô tả: để làm phần đền bù dành cho tu sĩ đã vượt qua được lôi kiếp. Công dụng: tăng cường cho ký chủ 100.000 điểm HP. Cách sử dụng: trực tiếp luyện hóa. Chú ý: bên trong ẩn chứa lấy lôi đỉnh chi lực, có thể sử dụng để lĩnh ngộ ra liên quan đến lôi thuộc tính. Giám định về xong, Lưu Chính Minh hai mắt sáng lên, thầm hô: cái này mới là đồ tốt này. Tận 10 vạn điểm HP, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ ra được liên quan đến lôi hệ thuộc tính, cái này mới là quan trọng nhất à. Lưu Chính Minh vẫn không có quên cho đến nay mình mới chỉ lĩnh ngộ thành công kiếm ý, mà tại đao đạo tạo nghệ vẫn chỉ còn dừng lại ở đao khí. Đây có lẽ chính là cơ hội tốt để hắn lĩnh ngộ thành công lôi đỉnh đạo ý. Nghĩ đến đây, Lưu Chính Minh cũng không có chần chừ, tiện tay bố trí xung quanh mấy đạo cấm chế, nhanh chóng nhắm mắt luyện hóa lôi kiếp bản nguyên. Chương 75, hệ thống biến mất. Nửa ngày sau, Kim Quang Ảnh Viên vẫn đang ngồi tại trên cây, sau lưng chính là Hoàng Thiên Lô, đột nhiên vươn tay ngáp dài một cái, hoắc. Chết, ngủ ngon thật. Mong rằng chủ nhân sẽ không để ý. Nó vội quay sang nhìn về phía đám cấm chế, thấy tất cả vẫn còn nguyên vẹn thì mới thở phào. Lưu Chính Minh lúc đấy do đang bận thử lĩnh ngộ lấy được lôi đình ý cảnh bên trong lôi kiếp bản nguyên, thế nên cũng chỉ tạm đánh mấy cái cấm chế rồi nhanh chóng tiến hành luyện hóa cùng lĩnh ngộ, cũng không có giao cho nó phải canh phòng. Nhưng nó tự nhận với tư cách là một đầu khế ước thú thông minh, đương nhiên phải có trách nhiệm cảnh giới cho chủ nhân mình, thế nên mới có một cái màn này. Bạch Kim Kim đứng dây vươn vai hai lần, trong đầu nhưng lại nghĩ, không biết chủ nhân định làm gì với lôi kiếp bản nguyên nhỉ? Trực tiếp luyện hóa là được rồi chứ có vấn đề gì đâu. Đột nhiên, nó bỗng dưng nghe thấy một tiếng sấm rền vang dội đất trời. Bạch Kim Kim thấy vậy giật mình, chẳng lẽ xung quanh đây có kẻ nào độ kiếp? Nhưng trên trời làm gì có kiếp vân đâu? Như thế thì chỉ có thể là nó nhanh chóng quay về phía đám cấm chế, chỉ thấy toàn bộ đều đang rung động, bề mặt bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Oeng! Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cấm chế liền bị phá nát, để lộ ra thân ảnh bên trong. Một thanh niên tuổi chừng chưa đến đôi mươi, thân mặc một bộ lam y sẫm màu, với mái tóc dài đen nhánh xóa xuống tận vai, trên tay cầm một thanh hắc sắc đoạn đao dài hơn tam thước, quanh thân đao lấp lóe từng đạo lam sắc lôi điện. Chỉ thấy hắn mở mắt ra, mắt phải tựa như tinh không vô tận, dễ dàng khiến cho người trầm mê trong đấy, mắt trái lại lấp lóe từng đợt thiểm điện như có như không, lấp lóe không ngừng. Cuối cùng thì cũng lĩnh ngộ lôi đình đao ý, thật sự may mắn là có được lôi kiếp bản nguyên, nếu không thì việc này sẽ khó hơn rất nhiều. Thanh niên đấy hơi cảm thán nói ra. Đây đương nhiên chính là Lưu Chính Minh vừa mới luyện hóa và suy diễn thành công ra được loại đao chi ý cảnh đầu tiên. Lưu Chính Minh thu hồi viễn xạ cầu, giờ đang trong hình thái viễn xạ đao vào lại trong không gian hệ thống. Không gian này về căn bản chỉ có thể thu được những đồ vật mua từ trong hệ thống, hoặc trên căn bản là những món đồ đã được chính hắn nhận chủ. Đây cũng là lý do mà Lưu Chính Minh lúc nào cũng phải lấy thêm không gian giới chỉ để đề phòng trường hợp vật tư quá nhiều, dù sao dược liệu hắn là không nhận chủ được. Lưu Chính Minh vừa đột phá xong, cũng quyết định tiến vào hệ thống không gian. Bất quá đập vào mặt hắn nhanh chóng là một cái bảng hiệu với dòng chữ: hệ thống đang nâng cấp, xin ký chủ quay lại vào lúc khác. Ách, lại nâng cấp một lần nữa nha, ta vậy mà quên mất vụ này. Lưu Chính Minh vô đầu nói ra, lần trước nâng cấp là mất tổng cộng một ngày, xem ra lần này cũng như vậy. Ta nhớ là hệ thống cũng có nói rằng sẽ có bình tư chất trận pháp cải tạo dịch trung phẩm nhị. Rất mong là nó đủ cho ta học được đại đa số thiên cấp trận pháp nha. Trận pháp tư chất cải tạo dịch bình là một vật phẩm rất có giá trị trợ giúp, lần trước Lưu Chính Minh vừa mới chỉ uống có một bình hạ phẩm cũng đủ để hắn có thể lĩnh ngộ được địa cấp trận pháp rồi. Bất quá hiểu là về hiểu, không phải trận pháp nào hắn cũng có thể bố trí. Trận đạo là một con đường vô cùng thú vị, người học trận đạo phải học được cách sử dụng trận bàn, tìm hiểu trận tâm, phát thảo trận tuyến, khắc họa trận văn, hình thành trận pháp, không một công đoạn nào có thể thiếu. Chính vì điều này nên cảnh giới cũng là một điều vô cùng quan trọng. Đơn giản chính là cái khâu phát thảo trận tuyến, khâu này giống như luyện đan thuật, có độ yêu cầu rất cao đối với linh hồn cùng tinh thần lực. Trận pháp càng phức tạp thì cường độ yêu cầu lại càng cao. Tất nhiên, cũng có những trận pháp vô cùng đơn giản, chỉ cần hiểu kỹ ảo diệu trong đó là được rồi, giống như tứ tượng hợp thể tụ linh trận, yêu cầu của trận pháp này không quá cao, chỉ cần có năng lượng đến đầy đủ là chủ yếu. Cấm chế về căn bản cũng chính là một phiên bản đơn giản hóa của pháp trận, dùng đến chính là một số đầu trận trận tuyến cùng trận văn, kết hợp với năng lượng của người thi hành cấm chế. Tất nhiên cũng có một số đạo cấm chế vô cùng phức tạp, với nhiều công năng vô cùng thú vị, tỉ như cấm chế giới hạn cảnh giới. Bất quá đối với Lưu Chính Minh bây giờ mà nói, hắn cũng có thể trong nháy mắt bố trí đi ra, bất quá giới hạn cảnh giới có lẽ cũng chỉ có thể để cho đồng cấp trở xuống, mà cũng là chỉ với đa số, đối với đối thủ cảnh giới quá cao thì cấm chế của hắn sẽ không có tác dụng gì cả. Lưu Chính Minh nhanh chóng gạt tâm tư đấy sang một bên, thấy cũng không có gì để làm, hắn nhanh chóng ngọ phờ lìn. Vừa mở mắt lại một lần nữa ra, lần này đã thấy vị trí của Kim Quang Ảnh Viên, hắn nhanh chóng hướng về đấy tung cấp bộ. Hiện tại hắn đã đột phá đến Kim Đăng Kỳ, cũng không sợ phung phí năng lượng, dưới chân linh lực hóa thành phong thuộc tính, chỉ ba cái hô hấp là hắn đã xuất hiện trước mắt của Bạch Kim Kim, lúc này đang đứng nhìn hắn, đôi mắt lóe sáng vẻ ngưỡng mộ. Chúc mừng chủ nhân đột phá đấu linh cảnh. Một âm thanh vang lên trong đầu hắn. Lưu Chính Minh chỉ mỉm cười nói, cái này cũng không phải việc gì đáng để chúc mừng, tu luyện hơn nửa năm mới đạt được tới mức này, ta thấy như này còn là chậm đó, mà ta cũng không nghĩ đại lục này sẽ gọi đó là đấu linh cảnh đâu. Chúng ta vẫn còn phải cố gắng nhiều. Vâng thưa chủ nhân. Kim Quang Ảnh Viên nghe vậy như gà mổ thóc đồng dạng gật đầu. Nó đã từng tận mắt chứng kiến tên này đạt đến từ đấu sư bát tinh lên đến đấu linh nhất tinh trong vòng 2 tháng, vậy nên nghe lời này cũng không cảm thấy có gì ma bệnh, dù sao cũng là kinh ngạc đủ rồi. Lưu Chính Minh thấy vậy, có chút buồn cười nói ra, được rồi, Tiểu Kim, ngươi có đang bận bịu gì không? Không thưa chủ nhân, nhưng để làm gì? Bạch Kim Kim thắc mắc. Để đi tìm một khu nào có dân cư sinh sống chứ còn gì, chúng ta cũng đâu thể suốt ngày ở nơi hoang vắng như thế này được. Dù sao đây cũng là một đại lục mới cơ mà, chí ít cũng phải hiểu là chúng ta đang ở đâu chứ. Cứ thế, một người người một thú nhanh chóng hướng một phương hướng bất định đi. Tầm Lưu Chính Minh cũng không có quên lấy ra vật phẩm cốc tìm vàng, cũng để tìm xem liệu có đạt được thu hay không. Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua, Lưu Chính Minh đã cùng với Kim Quang Ảnh Viên do không sử dụng quá nhiều năng lực của mình, cũng chỉ là vừa đi vừa du sơn ngoạn thủy, vậy nên cũng chỉ vừa được có mấy trăm dặm, vẫn chưa gặp bất cứ thôn xóm nào, xung quanh vẫn chỉ toàn rừng núi. Lưu Chính Minh giờ phút này đang nướng lấy một con heo rừng vừa mới bắt được. Tuy nói là đạt đến Kim Đan kỳ là không cần phải ăn uống, bất quá điều này chính là liên quan đến hư vinh bị giác, hắn cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Đây căn bản chính là một loại thói quen rồi. Điều này về căn bản cũng đúng với rất nhiều tu sĩ khác, rõ ràng có năng lực ngự không, thế thì còn phải lấy bản ra nói chuyện để làm gì? Tất cả cũng chỉ đều là hình thức mà thôi. Một bên, Kim Quang Ảnh Viên đang ngồi gặm lấy một miếng đùi, không ngừng thán phục về tài nghệ nấu nướng của hắn. Đúng lúc đấy, một âm thanh máy móc vang lên bên trong đầu hắn, "Đinh. Hệ thống đang cập nhật phiên bản mới. 13158100 tải hoàn tất, hệ thống tấn cấp phiên bản 20 Ken. Ký chủ khai mở đao chi ý cảnh, luyện đao quyết đã mất đi tác dụng, bị hôn chân công thôn phệ. Ken. Năng lượng tiến hóa không đủ, hôn chân công vẫn tại hoàng cấp thượng phẩm. Thôn phệ luyện đao quyết manh cho ký chủ một thẻ thăng cấp tam đoạn đao ý phải chăng sử dụng ngay?" "Dùng." Lưu Chính Minh dùng ý thức đáp lại. Lại một lần nữa, hắn đột nhiên cảm nhận được thế gian lôi điện là không đồng dạng, trong con ngươi lôi điện lấp lóe cũng càng thêm dày đặc. "Đinh. Lôi đỉnh kiếm ý, nhất đoạn, đột phá đến lôi đỉnh kiếm ý, tứ đoạn." Lưu Chính Minh cảm nhận lại tình trạng toàn thân về xong, thấy không có gì bất thường, nhưng hắn vẫn có cảm giác đã quên cái gì đó. "A, đúng rồi, tiểu tiện tiện. Nó đâu rồi?" Hắn rất nhanh chóng nhớ ra. Là một cái cô đơn mấy cái vô hạn năm hệ thống linh về sau, tiểu tiện tiện thường xuyên bắt chuyện với hắn, nhưng sao lần này lại im re như vậy? Cảm thấy khó hiểu, Lưu Chính Minh nhanh chóng tiến nhập hệ thống không gian. Xung quanh vẫn là một gian phòng hạng sang đầy đủ tiện nghi, gần như không có chút nào thay đổi so với lúc trước. Bất quá điều quan trọng nhất, tiểu tiện tiện là không có. Lưu Chính Minh nhanh chóng lục tung cả căn phòng lên, vẫn không hề thấy có bất cứ dấu hiệu nào còn sót lại của hệ thống linh. "Ê, tiện tiện, ngươi đâu rồi? Đừng có nói là đi vệ sinh đấy nhé." Lưu Chính Minh cơ hồ là hét lên, nhưng vẫn không có tiếng nào đáp lại. Chán nản quay đầu lại, Lưu Chính Minh mới phát hiện được trên mặt bàn có một phong thư nho nhỏ. Vội vàng bỏ đi lớp bên ngoài, đập vào mắt hắn chính là mấy hàng chữ thẳng tắp, nét chữ như vượng múa rồng bay, khiến cho Lưu Chính Minh vốn hay khoe khoang là chữ đẹp lúc còn ở địa cầu như nhìn thấy thiên thư đồng dạng. "Thư biết, ký chủ thân mến, có lẽ đến khi ngươi đọc được đến dòng này, nghĩa là ngươi đã thành công đột phá Kim Đăng Kỳ. Với tốc độ của một người tiếp xúc với những thứ như này trong chưa đầy 7 tháng, ta cũng chỉ có thể khen là ngươi đã làm rất tốt. Bất quá cũng đừng vì thế mà tự mãn, Kim Đăng Kỳ nhìn như vậy nhưng cũng chỉ là bước khởi đầu mà thôi. Hiện tại hệ thống cũng đã được nâng cấp lên một phiên bản mới, ta cũng bắt đầu có thể ngưng tụ ra được chân thân rồi, vậy nên lúc này ta đang ở một nơi rất xa, ngươi cũng không cần mất công tìm kiếm. Nếu ta vượt qua được, thì chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, còn nếu không thì được gặp ngươi có lẽ là một trong những kỷ niệm vui nhất của ta từ trước tới nay. Lời chào thân ái và hẹn gặp lại. Hệ văn thống, tiện tiện, DS, ta có thay đổi giao diện rồi đấy, nhớ xem kỹ nha." Chương 76, hệ thống phiên bản 2.0. Lưu Chính Minh cầm lấy lá thư xem về sau, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Do là hắn lấy được trong này một thông tin rất trọng yếu. Đó chính là hệ thống hiện tại đang trong quá trình ngưng tụ chân thân, từ cách nói trong lá thư hoàn toàn có thể thấy là cựu tử nhất sinh, chứ lấy tầm mắt của tiện tiện há lại có thể nói như vậy. Quen thuộc là một lực lượng rất đáng sợ. Từ khi xuyên Việt đến nay, gần như lúc nào cũng có hệ thống ở bên người, điều này khiến cho việc hệ thống đột nhiên tiêu thất làm Lưu Chính Minh cảm thấy rất trống vắng, tựa như thiếu chi âm chi kỷ đồng dạng. Bất quá dù sao cũng đã tu luyện đến được bậc 2 sinh mệnh, Lưu Chính Minh nhanh chóng ổn định lại tâm niệm, bàn tay nắm chặt, thật là... Nếu như ta có đủ thực lực thì có lẽ sẽ có thể giúp được tiểu tiện tiện, làm sao lại lâm vào tình trạng cái gì cũng không biết như thế này. Hiện tại thì cũng chỉ có thể chờ xem liệu nó có tự mình xoay sở được hay không thôi. Lưu Chính Minh thở dài, vẫn là ta quá yếu a. Được rồi, không nghĩ vấn đề này nữa, binh đến tướng chặn, nếu tiện qua được thì không phải nói, còn nếu không thì cứ đợi khi nào ta đủ mạnh thì hồi sinh tiện tiện không phải không thể. Nghĩ đến đây, Lưu Chính Minh cũng đại khái xác định được thêm một phần mục tiêu của mình. Kế tiếp, hắn lại ngó xuống mấy dòng cuối của lá thư, thay đổi giao diện. Là đổi cái gì nha? Ôm theo nghi hoặc, Lưu Chính Minh quyết định mở bảng thông tin lên. À, đây hóa ra là cái hệ thống muốn nói. Chỉ thấy thay vì một cái bảng thông tin cơ sở như trước, lần này rất nhiều thứ đã được đầy đủ hóa thêm rất nhiều. Hồ sơ nhân vật, thông tin nhân vật, ký chủ, Lưu Chính Minh chưa có danh xưng trạng thái, 100 công pháp, Hỗn Chân Công Thân Pháp, Lăng Ba Vi Bộ Sở Kỳ Hiệu, Lý Bạch Kiếm Pháp, NDTS, Vạn Kiếm Quy Tông, DDTG, Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm Kiếm, DDNT, Quỳnh Thiên Phong, DDNT, Hầu Tử Thâu Đạo, DDNT, Hắc Hổ Đạo Tâm, SKMK, Tam Thiên Niên Thống Khổ, DDNT, Trang Bị, Viễn Xạ Cầu Giới Thép Cảnh Giới, Bậc Hai Nhất Trọng Địa Siêu Phàm Nhập Thánh. Sơ kỳ không, 1999999 kim đan, 11 chuyển thần niệm, 1 km năng lượng, 225000, 225000 thần thông, phân thân, LV1, bạch nhãn, LV1, dị năng, kết lực, LV1, ý cảnh, thời gian kiếm ý, 9 đoạn, thái dương kiếm ý, 4 đoạn, thái âm kiếm ý, 4 đoạn, thiếu dương kiếm ý, 4 đoạn, thiếu âm kiếm ý, 4 đoạn, lôi đình đao ý, 4 đoạn, tiên thiên linh vật, bất diệt linh viêm sở tát, HP, máu, 400.000 STG, lực lượng, 270.000 sở tít, tốc độ, 150.000, độ suy tính. 150.000 oán, vận tốc suy nghĩ, 150.000 men, cường độ tinh thần, 150.000 xảo ổ, cường độ linh hồn, 150.000 đẹp, độ linh mẫn, 162.000 ạc, độ chính xác, 150.000 đẹp, phòng ngự, 210.000 cuối đồ, hệ thống điểm, 134 rút thưởng, đồng, 10, 100 hờ tờ đờ, bạc, 9, 500 hờ tờ đờ, vàng, 6, 1.000 hờ tờ đờ, bạch kim, 1, 5.000 hờ tờ đờ, kim cương, 0, 10.000 hờ tờ đờ, trí tôn, 0, hờ tờ đờ. Luyện đan luyện khí sót nhiệm vụ thông báo giám định chờ một chút. Lưu Chính Minh như có phát hiện, hệ thống tệ biến đâu mất rồi. Lưu Chính Minh nhìn lại cả bảng thông tin, chỉ thấy có mỗi hệ thống điểm là dường như có liên quan tới cái này. Nhìn xuống phía dưới, hắn lại thấy mục thông báo đang núp đích, bèn ấn tay vào đấy. Thông báo, hệ thống cập nhật phiên bản 2.0, điểm biến đổi tỷ lệ 100, một quá trình tân thủ hoàn thành. Mở khóa một số vật phẩm cần thiết. Để tôi ưu hóa một số giá tiền, từ hệ thống tệ chuyển đổi hệ thống điểm, tỷ lệ 1.000, 1. Từ bây giờ nếu ký chủ giết một sinh vật nào dưới bậc 1 sẽ không nhận được hở tờ đờ. Khai mở khả năng nâng cấp thiên phú cùng dị năng. Đồng quy lại cơ sở đẹp, men, so, đẹp trong shop xuất hiện vùng ưu tiên nên mua, mỗi ngày cũng có được khuyến mãi nhất định. Hiển thị nhiệm vụ phụ tuyến. Quy định cơ sở nhận hở tờ đờ, bậc 2 địa nhất trọng, 100 điểm, nhị trọng, 200 điểm, tam trọng, 300, tứ trọng, 400, ngũ trọng, 500, lục trọng, 1.000, thất trọng, 2.000, bát trọng, 3.000, cửu trọng, 4.000, thập trọng, 5.000. Thiên nhất trọng, 50.000, nhị trọng, 100.000. Lưu Chính Minh đọc hết thông báo về sau, mới bỡ lẽ lý do thay đổi nhiều cơ chế như vậy. Nhận thấy có sự thay đổi trong shop về sau, hắn nhanh chóng tiến vào, rất nhanh cảm giác choáng ngợp. Do hệ thống thăng cấp dựa theo cảnh giới của hắn, nên rất nhiều thứ được bày ra ở hàng đầu cũng có thay đổi nhất định. Chiếm lĩnh vùng công pháp lúc trước vốn là từ hoàng cấp đến thiên cấp, bây giờ đã chuyển là từ địa cấp đến tinh cấp, mà giá cả lại vô cùng phải chăng, đa số hoàng cấp, dưới chục điểm. Đa số huyền cấp, dưới trăm điểm. Đa số địa cấp, dưới ngàn điểm. Đa số thiên cấp, dưới vạn điểm. Đa số tinh cấp, dưới chục vạn điểm. Lưu Chính Minh nhìn lấy tất cả về sau, rất có ý thức được mình đã có thể bị hố, không nhưng thế còn rất nặng. Hắn nhầm tính, lúc trước một bản thiên cấp công pháp cao nhất có thể đạt là loanh quanh trăm vạn tệ, thấp nhất là vài vạn. Tinh cấp thì có thể đạt đến từ mấy triệu trở lên, nếu như hệ thống quy đổi như này thì cái tỷ lệ giá chỉ bị giảm có trăm lần, còn của ta giảm cả ngàn lần. Kiến nghị, có kẻ lừa đảo. Bất quá kiến nghị của hắn đương nhiên không có tác dụng gì, khiến cho Lưu Chính Minh chỉ có thể ngậm ngùi trong cay đắng. Bất quá hắn cũng rất nhanh lại để ý đến khu vực quay thưởng, nhận thấy bọn này vẫn giữ nguyên giá về sau, xém chút phun ra ngụm máu. Đương nhiên phun là phun mãi cũng không có vấn đề, dù sao đây cũng chỉ là không gian hệ thống, không có ảnh hưởng quá lớn đến ngoại giới. Hồi phục tâm tình về sau, Lưu Chính Minh bắt đầu xem một số món đồ khác, chỉ thấy, phản phẩm, dưới chục điểm. Vũ phẩm, dưới ngàn điểm. Pháp phẩm, dưới triệu điểm. Linh phẩm, dưới chục tỷ điểm. Cái này thì hắn ngược lại cũng có thể lý giải, dù sao cho dù có là đế cảnh thần binh hùng mạnh nhất thì vẫn chỉ là pháp phẩm mà thôi, có giá đạt tới triệu cũng không phải không thể. Viễn xạ cầu của hắn hiện nay chính là vũ phẩm trung cấp, nếu như dùng hệ thống cảnh giới của đấu thiên đại lục mà nói chính là tương đương với vương minh, cũng đủ phù hợp với hắn sử dụng hiện nay. Tham thú song sót cùng với luyện khí cùng luyện đan chức năng về sau, Lưu Chính Minh mới để ý đến phần thần thông. Hắn thủ nhấn vào dấu cộng xuất hiện bên cạnh. Ken. Ký chủ muốn tiêu tốn 10 hờ tờ đờ để nâng cấp thần thông phân thân từ LV1 lên LV2, có nâng cấp không? Nâng cấp. Lưu Chính Minh cũng quyết định thử một chút cái khả năng này, dù sao 10 hờ tờ đờ hắn là vẫn bỏ được. Đinh. Thần thông phân thân nâng cấp lên làm LV2. Số lượng hờ tờ đờ ký chủ còn là 124 hờ tờ đờ phân thân, LV2 mô tả, có khả năng tự tạo ra 10 phân thân trong vòng bán kinh 1 km, mỗi phân thân sở hữu 60 thực lực ký chủ, cảnh giới vì đồng cấp. Thời gian hạn chế, 1 ngày. Tăng lên 10 thuộc tính sao? Xem ra cũng đáng để đầu tư. Lưu Chính Minh thấy vậy thì hơi nhíu mày suy nghĩ. Đừng nhìn lấy 10 có lẽ là ít, nhưng dù sao số lượng phân thân ở đây cũng là 10 người, chưa kể rằng là thực lực ở đây cũng không phải tính toán như 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Được, thử tăng thêm nữa xem nào. Ken, ký chủ muốn tiêu tốn 50 hở tờ đờ để nâng cấp thần thông phân thân từ LV2 lên LV3, có nâng cấp không? Nhìn lấy giá tiền đã tăng gấp 5 lần, Lưu Chính Minh ngược lại cũng không vì thế mà kinh ngạc, cũng có suy đoán của riêng mình. Xem ra càng về sau để tăng cường LV lên thì giá tiền cũng sẽ tăng thêm. Ta đã bảo rồi mà, làm gì có vụ ngon ăn thế được. Nếu như giữ nguyên giá mãi chỉ 10 điểm thì ta mới cảm giác là có hố a, đồng thời có lẽ chính vì có cái này tồn tại nên mấy thể loại nhãn thuật như hỏa nhãn kim tinh mới rẻ như vậy. Cuối cùng Lưu Chính Minh cũng lựa chọn tăng cường phân thân thần thông lên LV3, khiến cho mỗi một phân thân đều tăng cường lên 70 so với bản thể, đồng thời cũng bỏ ra thêm 10 hở tờ đờ nâng cấp cho bản nhãn, khiến cho độ mở rộng của thần niệm cũng đạt được 11 lần. Bất quá để Lưu Chính Minh có chút ngoài ý muốn đó chính là, làm bạch nhãn tiến cấp đến LV3 chỉ tiêu tốn 20 hở tờ đờ, cũng không mất nhiều như phân thân. Xem ra mỗi một loại khác nhau thì yêu cầu hở tờ đờ cũng có khác biệt. Lưu Chính Minh thầm nghĩ, bất quá thế cũng tốt, dù sao ta cũng không có quá nhiều tiền. Lưu Chính Minh thở dài. Rồi, giống như hắn đột nhiên vừa nhớ ra cái gì, mắt cũng nhanh chóng sáng lên, đúng rồi, vận độ kiếp quán nên ta cũng quên mất là còn có gói thưởng của việc hoàn thành nhiệm vụ nhỉ, 100 điểm thì đã nhận được rồi, vẫn còn một thanh vũ phẩm thượng cấp đâu. Nói xong hắn nhanh chóng tìm kiếm tại bên trong ô chứa đồ của hệ thống, nhanh chóng tìm được một gói đồ. Gói đồ, vũ khí vũ phẩm thượng cấp. Mô tả, mở ra bên trong sẽ nhận được một món vũ phẩm thượng cấp bất kỳ. Lưu Chính Minh không có chút do dự nào liền mở gói đồ. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được vật phẩm Xích Ngọc Tiêu, phẩm chất vì vũ cấp thượng phẩm. Thanh âm hệ thống vừa dứt, trên tay Lưu Chính Minh bỗng xuất hiện một đoàn quang cầu, nhanh chóng biến thành một cái ống tiêu màu đỏ thẫm, trong suốt tới mức có thể gần như nhìn xuyên qua được, trông vô cùng đẹp mắt. Hắn cầm chiếc tiêu lên thử thổi một chút, rồi tặc lưỡi, xem ra ta cũng có năng khiếu đấy chứ. Rất may cho tiện tiện là nó đã đi rồi, chứ nếu nó còn ở lại thì chàng diện có thể khẳng định là thập tử vô sinh. Chương 77, mùi thịt nướng thật thơm. Sau khi kết thúc một màn thổi thai đi vào lòng người, thanh âm tựa như có thể đả thông nhị khiếu tại màng nhĩ, khiến cho chúng xuất huyết không ngừng, động vật nghe thấy cũng phải gào thét vì sung sướng. Lưu Chính Minh mới thu Xích Ngọc Tiêu lại, quyết định dung hợp với Viễn Xạ Cầu. Nếu ta không nhầm thì tạo hình của vật phẩm sau khi dung hợp sẽ lấy thành phần có phẩm chất cao nhất làm chủ nhị. Hơn thế nữa, Xích Ngọc Tiêu lại là một món vũ khí có hệ hỏa, đối với hỏa hệ tu sĩ cũng có độ tăng cường nhất định, vậy nên thành phẩm khẳng định cũng sẽ có thuộc tính này. Lưu Chính Minh thầm nghĩ. Hơn một nén hương về sau, đoàn quang mang cuối cùng mới dần ảm đạm lại, để lộ ra bên trong một quả cầu màu đỏ, toàn thân được trông như thể chạm khắc từ ruby, dưới ánh sáng chiếu xuống càng toát lên một vẻ đẹp rực rỡ. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được vật phẩm Xích Ngọc Cầu. Xích Ngọc Cầu, vũ phẩm thượng cấp, thông tin, được kết hợp từ nhiều loại vũ khí, có khả năng sử dụng đặc tính của tất cả các loại dưới dạng dung hợp, dạng cầu. Trạng thái, cầu, kiếm thẳng, thương thẳng, đại đao, lê dẹ e a lệ, cả 98, M1918-3, tiêu. Sử dụng, nhất nghiệm chuyển dạng. Độ bền, 100. Đặc hiệu, hấp thu nguyên tố, cân bằng nguyên tố, sở hữu khả năng thăng cấp của từng loại. Thuộc tính, mục, hỏa hiệu quả, rối loạn sinh cơ, tăng 60 sát thương với linh hồn thể, công kích xuất hiện cùng hỏa ảnh, khắc tinh của âm lệ chi khí. Hừm. Do luyện chế từ Xích Ngọc nên tự thân sở hữu hỏa thuộc tính à, khắc chế âm lệ chi khí cũng không ngoài ý muốn. Lưu Chính Minh vừa nói vừa đuốt lấy quả cầu, cảm nhận được mặt chất liệu không có sai biệt lắm, hắn cho ra suy đoán, hừm, tất cả các dạng đều như vậy hay tâm niệm nhất động, Lưu Chính Minh nhanh chóng biến đổi sang tất cả các hình thái khác nhau, không ngoại lệ, dù cho là loại vũ khí nào, tất cả đều thoạt trông cùng chất liệu với Xích Ngọc Tiêu lúc trước. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Chính Minh bỗng nhiên có một ý tưởng, nhường viên xích cầu chuyển hóa lại làm hình dạng lúc còn là viễn xạ cầu. Quả nhiên, chỉ trong giây lát, nguyên bản một màu đỏ thắm trên thân của Xích Ngọc Cầu nhanh chóng biến đổi lại làm viễn xạ cầu. Quả nhiên là khi dung hợp với vật phẩm mới, ta vẫn có thể khiến nó trở về hình dáng lúc trước, xem ra sau này không lo vì bị dung hợp với màu nào quá khó nữa rồi. Lưu Chính Minh nghĩ thầm, bất quá màu đỏ nhìn trông vẫn thuận mắt hơn một chút. Bạch Kim Kim đang ngồi trên một gốc cây đã bị chặt đổ, trên tay vẫn cầm lấy một xiên thịt nướng khổng lồ vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Nó nhấc cả cái xiên thịt lên, dùng răng xé một miếng thật to, nhai nồm nồm lấy. Đột nhiên nó nhìn thấy Lưu Chính Minh ở hướng đối diện, tự nhiên lại nhắm mắt vào. Khi vừa mở mắt ra gì trên tay đã nhiều một thanh kiếm màu hồng ngọc, tựa như biến ra từ không khí đồng dạng. Nó rất muốn nói rằng là chỉ có mỗi việc lôi vũ khí ra từ trong giới chỉ thôi thì có cần phải làm màu như thế không, bất quá nghĩ lại nếu hỏi thật là khẳng định sẽ bị treo lên đánh nên ý nghĩ này cũng chỉ có thể để trong lòng. Lưu Chính Minh đương nhiên là không biết nó đang suy nghĩ gì trong lòng. Tuy rằng khế ước của hắn với Kim Quang Ảnh Viên chính là khế ước chủ tớ, tuy thế nhưng trừ khi Kim Quang Ảnh Viên muốn, chứ hắn cũng không thể nào độc lập xem thấu ý nghĩ của nó. Còn về việc nhắm mắt, đương nhiên là kết thúc câu thông với hệ thống rồi. Hắn cầm lấy viễn xạ kiếm, không, lúc này đã phải gọi là Xích Ngọc kiếm, hướng về không trung làm bài nhát chém. Cảm nhận uy lực về sau, Lưu Chính Minh có chút gật gù, xem ra uy lực tăng thêm tầm một thành so với lúc trước, bất quá cũng chỉ là do thực lực của ta không có thay đổi mà thôi. Hiện tại nếu dựa theo hệ thống đo lường của Đấu Tiên Đại Lục, đây đã là hoàng cấp binh khí rồi, bàn về cả uy lực lẫn độ cứng rắn phải gấp mấy lần so với lúc trước còn là vương cấp binh khí. Tuy thế cũng may là hiện tại nó vẫn chỉ là vũ phẩm thượng cấp thôi, về căn bản vẫn trong diện ta có thể khống chế được, chứ nếu nó là đỉnh cấp thì thực sự lúc đó điều khiển quá tốn sức lực cùng tinh thần, chiến lực sẽ chỉ giảm chứ không có tăng. Bất quá hắn cười tự tin, xử lý hết mấy tên cấp địa trọng từ cựu trọng trở xuống là quá đủ rồi. Mà hơn thế nữa, ở trên ghi rằng mình hiện tại đã là nhập thánh cảnh sơ kỳ, xem ra cảnh giới phân chia của nơi này có chút khác so với các đại lục khác rồi. Cơm nước xong xuôi, Lưu Chính Minh cùng Kim Quang Ảnh Viên nhanh chóng bố trí lấy cấm chế, rồi cả hai đều cắm mặt vào tu luyện. Tu sĩ trên căn bản đạt đến bậc 2 ngưng tụ ra tự thân kim đan trên căn bản là có tinh lực vô cùng dồi dào, gần như không cần phải đi ngủ. Bất quá cũng có một số trường hợp là ngoại lệ. Một đêm yên bình trôi qua, từng ánh năng ban mai chiếu hạ trên từng cái lá, chim chóc kêu hót khắp một nơi, vạn vật lại bắt đầu đón chào một ngày mới. Bên dưới gốc cây nọ, Lưu Chính Minh vẫn đang nhắm mắt nhập định tu luyện, linh lực quanh thân vận chuyển ôn hòa, cảm giác cực kỳ thích hợp với thiên nhiên. Sáng sớm rồi, Lưu Chính Minh mở mắt ra, trong đôi mắt bộc lộ một luồng ý chí bá đạo, tựa như ngạo kiếm giữa thiên địa đồng dạng. Hắn đứng dậy, lắc lắc vai, "Chà, tu luyện cả đêm chỉ được có mỗi gần 1000, coi như ta tu luyện liên tục thì cũng mất gần 3 năm mới có thể đột phá lên cảnh giới tiếp theo, nếu như không có cơ duyên, thế vẫn còn là quá chậm, tốt nhất là vẫn phải đi tìm kiếm một số vật phẩm rồi." Rồi hắn liếc mắt về phía trước, chân cũng nhanh chóng di chuyển tới bên cạnh cái gốc cây hôm qua, cảm thấy hình ảnh có chút kỳ hoa. Kim Quang Ảnh Viên giờ phút này đang đầu cắm xuống đất, mông chồng hướng thiên, bất quá từ tiếng ngáy ngon lành xem ra tên này vẫn còn ngủ say sưa lắm. Kim Quang Ảnh Viên tuy vốn hôm qua chính là trèo lên cây tu luyện, bất quá nhưng giữa giờ lại lên cơn buồn ngủ, cuối cùng ngã phát xuống tận đây, cả người vẫn đang trong tư thế tọa tiền. "Ê, dậy, dậy." Lưu Chính Minh liên tục gõ vào đầu gối của tiểu Kim, bất quá tiếng ngáy vẫn còn hăng say như cũ. Thấy cảnh này, ánh mắt của hắn chợt lóe lên vẻ lăng lệ, "Không dậy thì cũng đừng trách ta ác." Bất Diệt Linh Viêm, đốt. Một luồng thanh sắc hỏa hướng về phía mông của tiểu Kim lan tỏa, rất nhanh một mùi thịt khét bốc lên. "Chủ nhân, thịt nướng ở đâu mà thơm thế?" Tiếng nói ngái ngủ của Bạch Kim Kim vang lên trong não hải của Lưu Chính Minh. "Mông của ngươi đấy." "Mông của ta?" "Thơm thật, nếu như chỉ cắn một miếng TH hoa táo." "Mông của ta." Bạch Kim Kim lấy tốc độ nhanh nhất có thể, phá đất chui lên. Không hề bận tâm đến đám bùn đất trên đầu mình, hắn nhanh chóng chạy đi một con suối nhỏ gần đó đặt mông vào, nét mặt như đang được giải tỏa. "Xì." Từng làn xương trắng chui ra từ phía hạ thân của Bạch Kim Kim, gợn lên từng đợt nên thơ chữa tỉnh. Bất quá làm sao mà dị hỏa có thể dễ dàng bị dập tắt đơn giản như thế được? Chỉ thấy sau hơn 3 nén hương, đốm thanh sắc diễm hỏa cũng không hề bị dập tắt mà vẫn đang lan rộng, bắt đầu lan đến phần lưng của Bạch Kim Kim. Nhìn trước tình cảnh như vậy, Lưu Chính Minh không nhanh không chậm, thản nhiên hướng trước mặt tiểu Kim đi tới, vừa đi vừa tỏ một bộ xem hoa. "Hoa, đông hoa hướng dương này đẹp nhỉ, nhìn cách nó hướng về mặt trời nè." "Chị ong nâu 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 nâu, chị bay đi đâu cuối cùng?" Vẫn là tiểu Kim nhìn thấy dị hỏa đã nhen nhóm đến ngang thắt lưng, mới mở miệng hướng Lưu Chính Minh xin tha, "Chủ nhân, ta sai rồi, lần sau ta không dám như thế nữa." Lưu Chính Minh nghe vậy trên mặt tiểu dung càng nồng đậm, hắn cười như không phải cười hướng về phía tiểu Kim, "Tiểu Kim nói xem, ngươi sai cái gì?" "Hoa, ta sai khi dám đi ngủ ngay khi tu luyện, bất quá đây là bản năng a." Lưu Chính Minh nghe vậy gật gù một cái, làm tiểu Kim cảm thấy mình thật thông minh, trong nháy mắt đoán trúng ý của chủ nhân. "Sai rồi." Úc. Chỉ trong giây lát sau đó, nó bỗng nhiên cảm thấy trước mặt xuất hiện một cái thân ảnh, nhanh chóng đá mình văng về phía sau mấy chục mét. "Lỗi sai của ngươi không phải là như vậy, mà là buông lỏng cảnh giác quá mức. Tới ta gọi to thế, thậm chí còn đập được lên cả người ngươi mà còn không dậy nổi, lịch tập thì làm sao? Từ hôm nay chấm dứt đi ngủ, nhanh chóng tu luyện cho ta." Chương 78, Hắc Sắc Lao Hổ tu luyện giả có cần nhất thiết phải ngủ không? "Không phải quá cần, bất quá ngủ say có thể hồi phục lại tinh lực cho cơ thể, trên căn bản là cũng có một tác dụng không nhỏ. Vậy nghĩa là ngủ là không có lỗi." Trên thực tế, tồn tại rất nhiều chủng tộc dựa vào kích phát huyết mạch, sau đó lâm vào ngủ say mà đột phá. Thậm chí, cũng có một số các kỹ năng công kích đặc biệt mà phải yêu cầu tiến vào trong giấc ngủ thì mới có thể thực hiện được, mà hiệu quả cũng vô cùng cao. Tuy nhiên ngủ say tới mức có gọi dậy thiên hôn địa ám cũng vẫn không tỉnh, đó chính là một sai lầm chết người. Trừ phi ngươi muốn chết, chứ vĩnh viễn không bao giờ tại các loại từ trung cấp thế giới ngủ quá say, bởi khi đó ngươi sẽ gần như là không có phòng vệ, ngoại trừ một số cá thể hi hữu. Đây cũng chính là lý do chính mà Lưu Chính Minh nhẹ nhàng nhắc nhở tiểu Kim, thậm chí còn cấm ngủ luôn. Lưu Chính Minh vẫy tay một cái, làn thanh sắc hỏa diễm tại trên mông của tiểu Kim cũng nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh để lộ ra một cặp mông đen thui, chọc lốc. Trên căn bản là Lưu Chính Minh cũng có khống chế, đồng thời uy lực của Bất Diệt Linh Viêm cũng không có nhằm vào thiêu đốt mà lại nhằm vào hồi phục làm chủ, vậy nên căn bản là tiểu Kim cũng không có vết thương nào, ngoại trừ cái chỗ đen thui này mà thôi. Cả hai gần như không có gì để thu dọn, dập tắt đám lửa nướng thịt, rồi lại tiếp tục hành trình đi tìm làng mạc thành thị xung quanh. 3 ngày sau, sao đi mãi mà vẫn không thấy được cái thành nào nhỉ? Coi như chỉ là một cái trấn nhỏ thôi cũng được. Tiểu Kim cảm thán, đừng có kêu nữa nhức óc ta, muốn chui lại vào trong ống tay áo không? 3 hôm nay chỉ riêng câu này người nói hàng chục lần rồi, mà chúng ta mới đi được có mấy trăm dặm chứ mấy. Lưu Chính Minh lộ ra một bộ không quan trọng biểu lộ, bởi vì mấy ngày hôm nay hắn thu hoạch trong rừng nhưng là nhiều lắm, tam phẩm dược liệu cũng có mấy gốc, thậm chí còn đạt được cả một gốc tứ phẩm dược liệu. Khai quang triệt độ hoa, một trong các dược liệu tốt nhất để luyện chế quang phụng thừa đan, một loại tứ tinh cựu phẩm đan dược bên trong hệ thống, dễ dàng khiến cho tu sĩ tu luyện quang thuộc tính càng dễ dàng lĩnh ngộ được thành quang chi lĩnh vực. Dưới thần niệm của Quỳnh Thiên Phong mà nói, toàn bộ chu vi 100 km xung quanh con đường hắn đi gần như không còn sót chút dược liệu nào, nếu còn cũng chỉ là do chưa thành thục. Bất quá thu hoạch nhiều nhưng là nhiều, Lưu Chính Minh hắn cũng muốn nhanh chóng tìm thấy một cái thành thị nào đấy, chứ cứ mãi ở trong rừng thì làm thế nào được. Thế nên hắn cũng liên tục lấy thần niệm hóa thành Quỳnh Thiên Phong, tuy rằng hình ảnh sẽ rất mờ nhạt, bất quá để xác định được một nơi có người sinh sống là cũng đủ rồi. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, trời xuân gió thổi mưa phùn, thần niệm tản ra của hắn cũng vì vậy mà bị giảm phạm vi rất nghiêm trọng, tới mức chỉ còn lại trong chu vi 10 km. Nhưng trên đường đi, vẫn là nhờ vào những thần niệm tản mát này, hắn cũng nhìn thấy một số mấy loài dã thú nhỏ, nhưng tất cả đều tựa như có một quy luật nhất định, giống như là đang giám sát hắn. Đột nhiên, Lưu Chính Minh cảm giác được ở hướng nam bỗng nhiên có sinh vật lao đến, vận tốc cũng không phải là quá mức nhanh, chỉ có tầm 100 mét/giây. Đối với một vị kim đan kỳ, không, là nhập thánh cảnh cũng là vô cùng nhanh, bất quá đứng trước Lưu Chính Minh thì tốc độ này vẫn là có vẻ chậm. Bạch Nhãn nhanh chóng được triển khai, hắn nhanh chóng nhìn thấy rõ được người đến. Đó là một con hổ lông đen sẫm, hai mắt lóe lên ánh vàng, từ khí thế trên thân có thể đoán được là một nhập thánh cảnh hậu kỳ. Lưu Chính Minh quay sang với Tiểu Kim nói ra, cẩn thận, kẻ đến không thiện. Bạch Kim Kim nghe vậy thì cũng trở nên cảnh giác, bởi vì hắn biết là trong mấy chuyện này chủ nhân sẽ không lấy ra để đùa nó. Rất nhanh, chỉ có 2 phút sau, thân ảnh nó đã nhanh chóng xuất hiện trước cả hai, nghe răng gầm lên những tiếng đe dọa, toàn thân uy áp nhập thánh cảnh hậu kỳ nhanh chóng phát ra, nhanh chóng khiến cây cối phạm vi cả chục mét nhanh chóng phải cúi rạp. Bất quá cái uy áp này đối với Lưu Chính Minh mà nói, coi như là gió thổi cũng không đủ để tính. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, nói ra, "Tiểu Kim, hỏi xem rằng nó đến đây làm gì? Nếu như có ý đồ xấu tất giết không tha." Tiểu Kim tuy rằng cảnh giới thấp hơn, bất quá huyết mạch nó cao quý nguyên do, nên về mặt khí thế cũng không thua kém chút nào. Cả hai liên tục gầm gừ nhìn nhau, bắt đầu trao đổi với nhau những âm thanh chỉ có thân là thú tộc mới hiểu được. Gầm gừ gầm gừ, khẹt 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 khẹt. Gầm gừ gầm gầm gừ gừ, khẹt khụ khẹt khẹt khụ. Nhìn lấy hai con thú trước mắt đang liên tục gầm gừ về sau, thậm chí còn tới mức đỏ mặt tiến hai, Lưu Chính Minh cũng không lời để nói. Bảo chỉ là hảo hảo nói chuyện chút thôi, nhanh gọn hỏi nó xem là nó có định đến để sơi mình hay không mà thôi, cần gì hỏi lâu vậy. Cuối cùng, sau một buổi đấu võ mồm kéo dài 2 nén hương, kém chút hai bên lao vào đánh nhau, Tiểu Kim mới dừng lại để thở một chút, tiện thể hướng Lưu Chính Minh nói ra, "Chủ nhân, con hổ này nó vốn là sương vương ở nơi này. Nó được thuộc hạ bẩm báo rằng là chúng ta đã tiến vào lãnh địa của nó, nên nó mới quyết định ra đây để đuổi chúng ta đi, không muốn chúng ta cướp lãnh thổ của nó. Ta mới bảo là chúng ta thèm gì vào lãnh thổ nhỏ bé này của nó, thì ta với nó lại bắt đầu cãi nhau." Lưu Chính Minh nghe vậy cảm thấy ngạc nhiên, hỏi, "Thế tại sao nó không dùng tu vi cảnh giới để ăn luôn chúng ta? Rõ ràng là cách tận hai cái tiểu cảnh giới còn gì, chẳng lẽ nó lại không dám?" "Chủ nhân, con hổ này nó kể rằng là từ khi sinh ra và tu luyện đến nay, nó vẫn chưa có ăn thịt bất cứ loài động vật nào, chỉ có dựa vào ăn rau củ thảo dược mà sống. Nó cũng không biết cha mẹ nó là ai, vừa sinh ra đã bị bỏ lại nơi đây rồi." "Tốt, khoan đã, làm sao mà ngươi biết được đến cha mẹ nó?" "Ta vừa định lôi họ ra thăm hỏi nha, nếu không ngài nghĩ ta với nó cãi nhau như thế nào?" Lưu Chính Minh, thế là hắn mới quyết định dùng khả năng giám định để xem xét con hổ này. Dưới sự thăm dò của hệ thống, toàn thân trên giới của nó không có chỗ nào che giấu nổi. Túy Mộc Thiên Hổ. Mô tả, tuy nói là con hổ thành tinh, nhưng lại thích ăn nhất là thực vật. Tu luyện thuần hướng một tổ tính. Trực giác rất mạnh. Cảnh giới, nhập thánh hậu kỳ. Huyết mạch đẳng cấp, 10 sao. Chú ý, máu chính là có thể điều chế làm rượu, uống rất ngon. Nhìn lấy huyết mạch đẳng cấp đạt tới tận 54 sao, Lưu Chính Minh hai mắt sáng lên. Phải biết là cho dù có là tiểu kim mà nói, huyết mạch đẳng cấp cũng chỉ là 56 sao mà thôi. Nếu như hệ thống khẳng định rằng là huyết mạch của tiểu kim là cao, có lẽ giảm mỗi 2 sao thì ảnh hưởng cũng không nhiều. Xem ra là cũng đến lúc có thêm một con yêu thú nữa nhỉ. Vậy là Lưu Chính Kinh ánh mắt con hổ nhanh chóng biến đổi, hai mắt lóe lên ánh sáng, nhìn lấy con hổ trước mặt tựa như một thứ gì đó quý giá đồng dạng. Nhìn lấy cái ánh mắt này, lông tơ cùng da gà trên thân Túy Mộc Thiên Hổ nổi hết cả lên, nó cảm giác thật sâu sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Tuy rằng nó không ăn thịt bao giờ, bất quá đối với kẻ tự tiện xâm nhập lãnh thổ của mình, nó cũng sẽ không cho sắc mặt tốt đâu, trực tiếp dùng tu vi trấn nhiếp, đánh văng ra khỏi lãnh thổ là được. Bất quá ngay khi nó đến nơi, nhìn lấy Tiểu Kim, cảm nhận được huyết thống so sánh mình có vẻ xem mà tu vi cũng chỉ có nhập thánh cảnh sơ kỳ thì cũng không có gì đáng sợ, trực tiếp mãng vài chiêu là đủ để đánh bại tên kia rồi. Tuy thế nhưng đến lúc nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, toàn thân trực giác của nó liên tục run lên, cảnh báo rằng tên thanh niên trước mắt, tuy rằng tu vi cũng chỉ có nhập thánh sơ kỳ, bất quá lại lộ một vẻ để nó không hiểu nguy hiểm. Trực giác của nó đã từng giúp nó rất nhiều từ khi nó khai mở linh trí đến nay, đương nhiên lần này cũng không là ngoại lệ. Thế nên nó cũng không định mãng như dự định, quyết định chờ xem bọn hắn có hoa chiêu gì. Đến khi người thanh niên kia thì thầm điều gì vào thai của con khỉ trước mặt đây, nó nhìn thấy nhãn thần hắn nhìn nó không khác gì món đồ ăn đang hướng đĩa bay lên, nó cực kỳ minh bạch, tên trước mặt chắc chắn là giả heo ăn thịt hổ à, chứ không cái vẻ tự tin đấy ở đâu mà có. Đương nhiên cái việc là nó sợ bị tên kia ăn thì chắc chắn sẽ không nói ra rồi, nó là một đầu có lòng tiêu hánh hổ. Nhìn lấy ánh mắt của Lưu Chính Minh nhìn về phía nó không còn giống đồ ăn nữa, nó mới thở phào một hơi. Bất quá đến khi đón lấy nhãn thần của hắn phát sáng một lần nữa, lần này lại càng để nó thật sâu thấy sợ hai á cha mẹ ơi, có tên ác ma trước mắt, hắn đang dùng một thể loại kỳ lạ nhãn thần nhìn ta nên làm gì bây giờ? Có ai không? Cứu với. Chương 79, thu phục mãnh hổ thực sự không thể trách Túy Mộc Thiên Hổ được, căn bản là Lưu Chính Minh tự thân sở hữu một loại nhãn thần quá mức kinh người. Lúc bình thường thì không sao, bất quá trong một số trường hợp, đặc biệt như hiện tại, ánh mắt này sẽ đủ để khiến người ta vô cùng ác tâm. Làm Tiểu Kim nhìn về Lưu Chính Minh thời điểm, thấy hai mắt của hắn tựa như hai cái đèn pha đồng dạng, rất là ngạc nhiên. Chủ nhân làm sao nhìn con hổ này như là bỏ hung thèm đâu. Đến khi Lưu Chính Minh nhận ra là ánh mắt của Kim Quang Ảnh Viên nhìn về phía mình cũng có vài tia không đúng, hắn rất nhanh chóng thu nhãn thần lại, giả bộ không có gì, vẻ mặt lạnh nhạt nói ra, ngươi âm thanh từ miệng Lưu Chính Minh tuy không nghe ra bất cứ ý tứ gì, nhưng đối với Túy Mộng Thiên Hổ mà nói, chính như một tảng đá rời lên tim đồng dạng. Cảm nhận lấy khí thế kinh khủng của Lưu Chính Minh, nó hoàn toàn có thể khẳng định được rằng kẻ này nếu muốn giết nó chắc chắn không tốn quá nhiều công sức. Bất quá tuy nói như vậy, nhưng sự thực đâu? Nó cũng là quá đề cao lấy chính mình rồi, Lưu Chính Minh mà muốn thật sự giết nó có lẽ là không cần tới chiêu thứ hai. Chỉ trong nháy mắt, nó lấy hết sức lực bình sinh, nhanh chóng bỏ chạy. Trong suy nghĩ của nó vô cùng là ngây thơ, kẻ này quá nguy hiểm, có phải là hắn định kết liễu mình không? Mình nghe đồn mọi người nói rằng là nếu lấy máu mình luyện chế một bình huyết tiểu đặt tại Tam Đại Đế Quốc sẽ có giá trị kinh người. Chẳng lẽ đây hắn ban đầu là một vị nhập thần cảnh tiền bối, giả bộ có tu vi thấp để lừa gạt ta đến đây? Cũng may là bản vương sống trong rừng từ nhỏ đến lớn luôn lấy tôn chỉ chạy là thượng sách, cho dù hắn có là một nhập thần cảnh nhân loại ta vẫn có lòng tin trốn thoát được, thời tiết cũng đang giúp ta. Túy Mộng Thiên Hổ nhìn lên phía trên cao, mưa vẫn đang rơi tầm tã, gió thổi dịu dít. Trong tình cảnh này coi như là một vị nhập thần cảnh thần niệm muốn xác định được hoàn toàn vị trí của nó cũng không phải là điều dễ dàng, huống chi nó sở hữu một tốc độ kinh người, so sánh với đa số nhập thánh cảnh đỉnh phong cũng nhanh hơn khá nhiều. Nhưng mà hiển nhiên, nó vẫn là đánh giá thấp Lưu Chính Minh. Ngay khi nó chạy được tầm 2 cây số, đột nhiên nó có cảm giác là mưa có vẻ ít đi. Nó nhanh chóng nhìn lên trên bầu trời, thì phát hiện ra phạm vi xung quanh mình trời cũng đã trở nên quang đãng, thậm chí còn nhìn thấy cả tinh thần trên bầu trời. Chờ chút, tại sao sao hôm nay có vẻ sáng thế? Túy Mộng Tiên Hổ nghi hoặc, rồi nhanh chóng trợn tròn con mắt, đó không phải là sao? Đó là kiếm. Thấy thế nó ngay lập tức lại cố gắng để chạy tiếp, bất quá tất cả đều đã muộn. Trên căn bản, Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm kiếm chính là dựa vào tinh thần ngưng tụ, rồi trực tiếp thả rơi ở ngay vùng tinh không, chính vì thế nên tốc độ của nó khi gần chạm đất là vô cùng nhanh, trên căn bản là không đủ để đợi đến Túy Mộng Thiên Hổ kịp chạy thoát. Nó đã phát hiện ra xung quanh nó đã bị bao vây bởi vô số thanh cự kiếm rồi, khiến cho mặt đất xung quanh nó liên tục bị hoanh tạc. Bất quá khi nó thấy thanh cự kiếm dài nhất chỉ có hơn 10m, nó gần như không có chần chừ nào, nhanh chóng vận dụng chính mình linh lực, cố gắng để nhảy qua vô số thanh kiếm này, không hiểu được tại sao kê địch lại có thể sơ suất như thế, đối với nó một con nhập thánh cảnh linh thú, trực tiếp một bước nhảy cả chục m cũng không là vấn đề. Nhưng nó ngay lập tức nhận ra lý do, chỉ thấy khi mà nó nguyên bản bước qua một thanh cự kiếm thời điểm, nó nhanh chóng cảm giác được tốc độ của mình trở nên vô cùng chậm, mà lại hoàn toàn không thoát được ảnh hưởng này, thậm chí ngay cả mấy hạt mưa xung quanh cũng bắt đầu bị chậm lại, giống như là dừng hẳn. Thời gian kiếm ý. Túy Mộng Tiên Hổ đang cố gắng dây dưa, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ngay tại trước mắt hắn, toàn thân tràn ngập từng đợt lôi điện, thậm chí còn trần bờn mấy đạo linh lực. Dưới hiệu ứng ánh sáng của linh lực, rất có hiệu quả trùng kích thị giác. Không những thế, trên người hắn còn tích tụ lại một nguồn kinh khủng sát khí, trực tiếp chấn nhiếp Túy Mộng Tiên Hổ, khiến cho nó ngay lập tức im re, không dám có bất cứ cử động nào. Tuy rằng Túy Mộng Thiên Hổ là vương giả của khoảnh rừng này, số lượng linh thú chết dưới tay nó không được chục thì cũng được vài con, bất quá đối mặt với kẻ đã trực tiếp chôn giết hơn ngàn người giống như Lưu Chính Minh mà nói, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Tiểu Kim tới phía sau nhìn thấy như vậy, âm thầm bĩu môi. Ở đây ngoài chủ nhân cùng ta với con hổ này ra, làm vái nào có ai? Chủ nhân trang bức thì có tác dụng gì? Nhưng nó nào đâu biết được rằng là Lưu Chính Minh đang muốn thu Túy Mộng Thiên Hổ làm khế ước thú. Theo như hắn hiểu, càng để nổi bật nên mình mạnh bao nhiêu, càng dễ dàng khiến cho bọn nó thần phục mình bấy nhiêu. Tương lai đi theo mình là một cái tốt viễn tưởng a, bất quá trong cái trường hợp này mà nói, điều này càng khiến cho Túy Mộng Thiên Hổ trở nên sợ hãi, run rẩy không ngừng. Dù sao nó cũng đang đinh ninh là kẻ trước mặt chuẩn bị nuốt gan uống máu mình, cốt luyện đi luyện khí, ra làm trang phục, chân chắc bị đem làm cao hổ cốt, nghĩ mà thấy cuộc đời bi ai. Lưu Chính Minh nhìn lấy Túy Mộng Thiên Hổ giống như bị lâm vào bẫy ngay trước mắt, mở miệng nói, sao ta chưa nói hết mà ngươi đã bỏ chạy rồi? Không có chút nào khí thế của vương giả cả a. Nhìn lấy Lưu Chính Minh phía trước thân ảnh sát khí ngập trời, lại càng thêm khí thể khủng khiếp có thể thấy được phát tán thoang thoảng quanh từng đạo linh lực, Túy Mộng Tiên Hổ rất muốn nói một câu vương giả khí thế cái rắm. Vương giả chi khí đứng trước cái chết có làm ăn được gì không? Bất quá nguyên bản là nhập thánh cảnh hậu kỳ không cho nó khả năng nói được, mà nếu có nói được thì nó cũng không dám nha. Thế nên là nó nghĩ ra một cách để được sống. Ngay tại lúc mà Lưu Chính Minh chuẩn bị nói tiếp, nó chợt gầm một tiếng, có ý nghĩa là, đừng ăn ta có thể làm tọa kỵ cho ngươi nha. Nghĩ lại một tọa kỵ là một đầu mãnh hổ, oai phong biết đường nào. Bất quá rất không may cho nó, Lưu Chính Minh không tỏ vẻ chút nào hiểu được tiếng của loài hổ, thế nên lời cầu xin của nó rất nhanh chóng bị Lưu Chính Minh hiểu thành bất khuất, kiên cường. Tiểu Kim thì đương nhiên là hiểu, định đi phiên dịch thì đã thấy Lưu Chính Minh phá lên cười, tốt, rất tốt. Không hổ là một đầu ta muốn thu tọa kỵ nha. Phải kiên cường can đảm như thế mới được chứ, đây mới là danh phủ kỳ thực với cái tên chúa Tể Sơn Lâm chứ. Bất quá, muốn kiên cường chứ gì? Nói đến đây giọng hắn bắt đầu nhỏ lại, tiếu dung trên mặt cũng rất đậm thực lực đi đằng đầu, nhé. Nói xong nhanh chóng lao vào hành hung con hổ, khiến cho nó bắt đầu gào thét rên la, như là, cái gì? Sao ngài không nói sớm, ta nguyện làm tọa kỵ của ngài nha. Ai ui, đừng đánh nữa, ta đã thuần phục ngài rồi còn gì. Á bất quá những lời này không trải qua phiên dịch của Tiểu Kim, mà trực tiếp thẳng vào thai của Lưu Chính Minh thì lại có vẻ như là, tới, đừng làm bản vương sợ ngươi. Ngươi nào kêu làm cháu trai? Tưởng ta thực sự là kiên kỵ ngươi hả, có ngon thì bỏ mấy thanh kiếm này ra đại chiến 300 hiệp. Không những thế, Tiểu Kim sau khi nhận thấy Lưu Chính Minh cũng không có ý tứ giết chết đầu này hổ, cũng bèn bắt đầu phụ họa cùng xuyên tạc, nhanh chóng khiến cho Lưu Chính Minh hiểu lầm ngày càng sâu, đồng thời làm cho Túy Mộng Thiên Hổ khóc không ra nước mắt. Rất nhanh sau đó, Lưu Chính Minh liền phát hiện ra trạng thái có gì không đúng, con hổ này thế mà khóc rồi. Hắn nhanh chóng hướng ánh mắt sang bên Tiểu Kim, nhận thấy nguyên nhân có lẽ là từ con hàng này, cũng không tiếp tục hướng Túy Mộng Thiên Hổ nện. Lúc này, thấy Lưu Chính Minh ngừng đánh chính mình, con hổ cũng rất nhanh chóng im lặng, một bên ngồi rưng rưng nước mắt ủy khuất. Trong khi đó, Tiểu Kim cũng không có nhận ra rằng con hổ đã ngừng kêu, vẫn đang liên tục bung ra lời lẽ khiêu khích thông qua khế ước. Chợt nó cảm thấy có gì không đúng, quay đầu lại thì đã thấy có bốn con mắt đang nhìn mình, một cặp thì mang theo tiếu dung như cười cũng không phải là cười, một cặp thì giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống mình. Lưu Chính Minh quay về phía Túy Mộc Thiên Hổ, bảo: "Này, ngươi muốn làm tọa kỵ của ta không? Nếu muốn thì đưa ra một giọt máu." Hắc Sát Hổ rất nhanh chóng lấy từ trong mi tâm của chính mình một giọt tinh huyết, đưa cho Lưu Chính Minh. Chỉ trong vài giây, khế ước được hoàn thành. Mọi thứ xong xuôi, Lưu Chính Minh mới hướng về phía Túy Mộc Thiên Hổ nói: "Được rồi, vậy bây giờ tất cả đều là người một nhà. Ngươi có tên không? Nếu không thì từ bây giờ ngươi sẽ gọi là Hắc Túy Mộc. Ngươi thích xử trí thế nào Tiểu Kim cũng được. Đa tạ chủ nhân ban tên." Túy Mộc Thiên Hổ hướng về Lưu Chính Minh làm một bái, sau đó hướng về phía Kim Quang Ảnh Viên nở một nụ cười man dợ, nhanh chóng hướng về phía nó xuất thủ. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Chính Minh nhanh chóng ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ mặc từng tiếng cầu xin của Bạch Kim Kim. Chương 80, Sang Hải Châu. Một thời gian sau, Lưu Chính Minh mới quay lại nhìn, thì đã thấy Kim Quang Ảnh Viên từ một đầu khỉ dã hướng đầu heo lai gấu trúc chuyển biến, không tưởng tượng ra nổi cái vẻ mặt lúc trước, có dùng cái mông tưởng tượng cũng biết rốt cuộc Túy Mộc Thiên Hổ xuất thủ ác tới mức nào. Tuy rằng huyết mạch của Tiểu Kim là cao hơn hẳn so với Tiểu Mộc, thậm chí thuộc tính kim của Tiểu Kim còn muốn khắc chế lấy thuộc tính mộc của Tiểu Mộc, đây chính là ngũ hành tương sinh tương khắc, quy luật căn bản của thế giới. Bất quá, cảnh giới thua kém chính là như vậy, đâu phải ai cũng có khả năng đánh vượt cảnh giới đâu. Đặc biệt là dưới tình trạng cả hai không khác biệt lắm về huyết mạch cùng hoàn cảnh như vậy. Đương nhiên là Tiểu Kim cũng không phải không có sức đánh chống trả, cũng đủ khiến cho Tiểu Mộc trên mặt một con mắt bị thâm lại, nhưng so sánh tự thân thì chỉ là một chiến tích nhỏ bé không đáng nói. Đáng ghét. Cứ chờ đấy. Buồn hầu gia đạt đến cùng cảnh giới, xem là ai hơn ai. Bạch Kim Kim mở mồm phát ra thanh âm khẹt, bất quá vào trong thai của Hắc Túy Mộc thì lại mang ý nghĩa như vậy. Đừng tưởng ta không biết ngươi định đánh chủ ý gì, cũng không phải chỉ một mình ngươi ở đây minh bạch ngũ hành tương sinh tương khắc như vậy, ta chắc chắn sẽ không dại mà chờ đến lúc đấy đâu. Có ngon thì chỉ dựa vào nhục thân. Tiểu Mộc cười lạnh. Đến, ai sợ người đấy làm cháu trai? Chỉ sợ có kẻ lại muốn bị đánh thành đầu heo mà thôi. Nhìn lấy cả hai con thú trước mắt lại bắt đầu cãi nhau, mà chính mình đương nhiên là không hiểu gì, cũng không hóng nổi. Lưu Chính Minh trên trán hơi nổi vài sợi hắc tuyến, quắc, đủ rồi. Hai người các ngươi có còn coi các ngươi chủ nhân vào trong mắt không? Cả hai rất nhanh chóng ngậm mồm lại, bất quá trong lòng vẫn còn nghĩ thì chúng nó có phải là người đâu. Lưu Chính Minh cũng không dành quan tâm đến cái tiểu tâm tư đó, hắn phát hiện ra là hắn nếu không sử dụng đến khế ước để nhờ vào đó câu thông thì cũng không thể hiểu được bọn này đang nói gì, đây cũng là một điều khá bất tiện. Vậy nên hắn mới hỏi, các ngươi nhưng là đã có công pháp tu luyện. Cả hai nhanh chóng lắc đầu, vẫn là tiểu kim truyền âm trước, không có thưa chủ nhân, lúc trước ta vốn là một đầu đấu thú của một tiểu đệ tử nhỏ, tu vi cũng chỉ có đại đấu sư, làm sao mà có nổi một công pháp nào? Cũng chỉ có một bộ nhập môn để hấp thu lấy khí mà thôi, coi như là hoàng cấp công pháp cũng không đủ để tính. Tiểu Mộc thì lại truyền âm, ta cũng không có thưa chủ nhân, ta vốn là sinh ra bên trong mảnh rừng này, cha mẹ cũng đã bỏ đi mất, lấy đâu ra công pháp nào? Ta cũng tu luyện được là nhờ vào mấy đầu thú khác trong rừng nó chỉ cho cách hấp thu lấy khí mà thôi, cũng là do thiên tư ta cao nên mới đạt đến cảnh giới này, tuổi mới đôi mươi đã đánh khắp vô số mảnh rừng vô địch thủ đủ đủ. Lưu Chính Minh cảm nhận một đợt trang bức chuẩn bị xuất hiện, nhanh chóng bóp chết từ trong trứng. Vậy tóm lại là cả hai đều không có công pháp, như vậy là không thể đảm bảo tốc độ tu luyện của bọn chúng được. Xem ra ta cũng phải cố gắng để kiếm thêm điểm mới được, tốt nhất hiện tại là một môn thiên cấp đã nhỉ. Bất quá điểm là vẫn không đủ nha, cứ để sau này tính vậy. Lưu Chính Minh âm thầm nhẩm tính trong lòng, nhưng hắn cũng không quên rằng Túy Mộc Thiên Hổ chính là địa đầu xa nơi này, coi như chỉ sống trong rừng thì với tu vi nhập thánh cảnh như nó cũng hoàn toàn là đủ để biết được rất nhiều thông tin rồi. Nay Tiểu Mộc, cho ta hỏi chút nơi đây đang là đâu? Chúng ta hiện tại gần thành trấn nào? Tiểu Mộc nghe thế một mặt mộng bức nhìn về phía hắn, a. Chủ nhân thế mà không biết nơi này là nơi nào. Lưu Chính Minh nhanh chóng lộ ra một bộ đau khổ, ta với Tiểu Kim chính là đang đi du sơn ngoạn thủy, chẳng may cả hai đều bị lạc, hiện tại cũng không biết chúng ta đang ở đâu. À ra vậy. Túy Mộc Thiên Hổ lộ ra một vẻ đã hiểu biểu lộ, quan tới cho Tiểu Kim một ánh mắt đáng thương, tội nghiệp lao đệ, lớn đầu còn lạc đường. Không đợi Tiểu Kim kịp thời bạo tẩu, Tiểu Mộc đã nhanh chóng giải thích, nơi này chính là vùng rừng rậm trực thuộc Lâm Vũ Trấn. Tại đây con người cùng với linh thú chung sống vô cùng hòa hợp, cũng không có tranh đấu quá nhiều. Lâm Vũ Trấn sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi vì ở đây gần với cánh rừng lớn nhất tại trên Sa Hải Châu này, quang hợp xâm lâm, đồng thời tại đây mưa cũng xảy ra rất thường xuyên, giống như chủ nhân đã thấy. Lâm Vũ Trấn thuộc về Thanh Lục Quận, hạ lạc tại vùng nam của Định Quốc. Phía nam Định Quốc, Lưu Chính Minh hơi nghi hoặc, chẳng lẽ chủ nhân không biết Định Quốc? Tiểu Mộc ngậm bức nhìn hắn. Lưu Chính Minh vội vàng nói ra, không phải, ta với cả Tiểu Kim cũng vừa mới từ vùng gà ăn đá chó ăn sỏi, chim không thèm bị đi ra, đối với rất nhiều việc chính là cô lậu quả văn. Mặc dù nghe lời giải thích này của Lưu Chính Minh vô cùng là miễn cưỡng, bất quá là một đầu thông minh hổ, nó cũng biết trong chuyện này có ẩn tình, tốt nhất là vẫn chưa nên hỏi, bèn nói tiếp, tuy nói Thanh Lục Trấn thuộc phía Nam Định Quốc, rời xa vùng chiến loạn, bất quá nơi đây võ đạo cũng không hưng thịnh cho lắm, tìm kiếm khắp cả vùng này có mỗi trấn chủ của Lâm Vũ Trấn toán một cái nhập thần cảnh, phải biết rằng là cả Thanh Lục quận có mấy trăm tên nhập thần cảnh nha, quận chủ cũng chỉ là nhập hóa cảnh trung kỳ. Nhập thần, nhập hóa. Tiểu Kim nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt, hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không biết cảnh giới phía trên của nhập thánh cảnh? Thế ngươi tu luyện đến giờ là như nào? Tiểu Kim lần này là thật sâu bị chấn động đến, bởi vì nguyên bản nó coi ra hai người không biết vị trí cũng là một điều bình thường, tại sao ngay cả cảnh giới võ học cũng không biết. Cuối cùng Lưu Chính Minh đành phải mất rất sức chín châu một hổ để giải thích vấn đề này, cuối cùng thì sau khi Tiểu Mục nói hết, hắn mới coi như nắm bắt về nơi mà hắn đang đứng. Vị trí hắn đang tại chính là thuộc về giữa Lâm Vũ trấn cùng với Quang Hợp Sâm Lâm, thuộc về nguyên bản Thanh Lục quận, nằm tại phía nam của Định Quốc, một trong tam đại quốc gia của Sảng Hải Châu. Nơi đây không có bất cứ một tông phái nào, tất cả đều dựa vào Tam Quốc làm chủ. Tam đại quốc chính là Định Quốc, Túc Quốc cùng với cả Lương Quốc, phân biệt tọa hạ ba vùng Đông Nam, Chính Bắc, Chính Tây. Hiện tại không phải là thời kỳ hòa bình, mà đang là thời gian chiến loạn, Tam Quốc đang lâm vào giây phút gay cấn, các trận chiến thường sẽ diễn ra tại các đường biên giới của Tam Quốc. Thanh Lục quận do trực thuộc phía nam của Định Quốc nên không có bị chiến hỏa lan đến, nhân dân ngược lại sống rất yên bình, người người tập võ. Nói đến tập võ, cũng không nên quên cảnh giới nơi đây. Võ giả đầu tiên tu luyện thể phách, lục phủ ngũ tạng, luyện gân, luyện cốt, luyện huyết, luyện ủy, kế đó là đả thông lấy từng kinh mạch trong cơ thể. Giai đoạn này được xưng là hậu thiên nhị cảnh, phân biệt làm luyện gân cảnh, luyện cốt cảnh, luyện huyết cảnh, luyện ủy cảnh cùng với cảm mạch ngũ cảnh. Đến giai đoạn cảm mạch cảnh mới bắt đầu có thể xưng làm võ giả, tương ứng với đấu chi khí cùng với đấu giả. Võ học đạt đến trình độ nhất định, bắt đầu cảm nhận lấy thiên đạo khí tức, cảm thấy thiên địa xung quanh, xưng vì tiên tiến cảnh. Tiên tiên cũng có phân mạnh yếu, chính là tiên tiên tông sư cùng với tiên tiên đại tông sư, tương ứng với đấu sư cùng đại đấu sư. Tuy thế nhưng thọ mệnh của một vị tiên tiên đại tông sư cũng chỉ có lấy hơn trăm năm dưới tình huống bình thường, đây vẫn lịch còn thuộc về phàm nhân phạm chủ. Để thoát ly tình huống đấy, cảnh giới tiếp theo chính là đột phá lấy nhân thể cực hạn, tiến đến siêu phàm nhập thánh, hay còn cứ gọi là nhập thánh cảnh ngũ cảnh cho ngắn gọn, tu luyện ra võ đan, đối ứng là đấu linh. Phía trên của nhập thánh cảnh cường giả chính là siêu thánh nhập thần, có thể sử dụng đến nguyên thần công kích, bất quá cũng chỉ vẹn vẹn như vậy mà thôi, nguyên thần cũng không có ly thể hoàn toàn được. Cường giả cảnh giới này bắt đầu xuất hiện tình trạng đoạt xá trọng sinh, đối ứng chính là đấu vương cảnh. Bên trên nữa của nhập thần cảnh chính là siêu thần nhập hóa, nguyên thần đã có thể ly thể. Cường giả đạt đến cảnh giới này đã có thể dẫn động lấy một chút thiên địa nguyên khí, hiện hóa lấy hư ảnh pháp tướng khiến cho sức chiến đấu mạnh hơn rất nhiều lần. Đây mới chân chính là có thể lấy sức người đạt được phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ. Yêu cầu đạt đến, võ học phương diện lĩnh ngộ ra được lĩnh vực, cũng có thể phi hành tại trên không trung nhờ vào nguyên khí, đối ứng là đấu hoàng cảnh. Bên trên của nhập hóa cảnh chính là cảnh giới cuối cùng của Sàng Hải Châu, siêu hóa hoàn hư. Cường giả cảnh giới này chân chính có thể lăng không hư độ, mỗi một đòn nhấc chân nhấc tay đều có uy lực đủ để đánh vỡ không gian. Chú ý, là đánh vỡ, dung chuyển kết cấu chứ không có nghĩa là có thể xuyên qua được, thậm chí cũng chỉ có thể dùng để hình dung uy lực thôi, chứ đối với đồng cấp mà nói cũng không có đủ để khiến đối phương bị không gian chi lực để ép, đối ứng chính là đấu tông cảnh. Thậm chí, nghe đồn rất lâu về trước, còn từng xuất hiện một vị chân chính đạt đến hoàn hư quý nhất, tự thân võ đạo sở học hiện hóa ngưng thực thành một tôn chân chính pháp tướng, có khả năng điều động hết toàn bộ thiên địa nguyên khí, đối ứng chính là đấu tôn cảnh. Chương 81, Phi Vũ đại lục. Là cái gì? Lưu Chính Minh tranh thủ tổng hợp rất nhiều thông tin từ trong miệng Tiểu Mục ra, đối ứng với những gì mình biết về đấu thiên đại lục nhanh chóng cho ra một bảng so sánh cảnh giới, bất quá ngay khi mà hắn tưởng Tiểu Mục nói tiếp đến cảnh giới tiếp theo, lại thấy nó ngồi đấy, im lặng không nói lời nào. Sao rồi? Sao đang nói lại dừng? Lưu Chính Minh nghi hoặc. Bẩm chủ nhân, ta nói thế là hết rồi nha, còn gì nữa đâu. Tiểu Mục đáp xong lắc lắc đầu. Lưu Chính Minh cùng Tiểu Kim nghe thế xong, hai con mắt nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ lạ. Ý của chủ nhân là về cảnh giới phía trên của quý nhất cảnh tiêu tiểu, sao ngươi không nói tiếp? Tiểu Kim trực tiếp buông ra nghi vấn. Lần này lại đến lượt Tiểu Mục một bước, phía trên quý nhất cảnh. Chẳng lẽ quý nhất cũng không phải là điểm cuối? Đại đạo vô biên, võ đạo vĩnh hằng, sao có thể nói là điểm cuối? Lưu Chính Minh một bộ cao thâm mặt chắc nói ra, trông chờ được nhìn thấy cảnh Tiểu Mục dùng ánh mắt đốn ngộ sùng bái nhìn mình. Bất quá sự thật nhưng làm hắn thất vọng, chỉ thấy không những Tiểu Mục mà ngay cả Tiểu Kim cũng đều mộng bức nhìn hắn, đại đạo là cái gì? Có thể ăn được sao? Lưu Chính Minh chút nữa té xỉu, bất quá minh bạch tiền căn hậu quả xuất thân của hai gia hỏa này sau hắn cũng không thấy có gì kỳ lạ, muốn trách cũng trách tự mình quên mất. Thôi bỏ đi, cũng không phải là cái gì quan trọng. Hắn nói, bất quá Tiểu Mục, ngươi đã bao giờ nghe thấy cái được gọi là Phi Vũ Đại Lục chưa? Phi Vũ Đại Lục? Là cái gì a? Cùng loại với đại đạo có thể ăn sao? Đến đây thì Lưu Chính Minh cũng có chút giật mình, ngươi thế mà không biết. Tất nhiên là ta không biết rồi chủ nhân, từ nhỏ đến lớn ta cũng chưa từng nghe qua cái danh từ này kìa. Tiểu Mục phì phì nói ra. Nó hiện tại đang vô cùng là phiền muộn. Tại sao chủ nhân toàn đặt ra câu hỏi khó thế? Nào là cảnh giới phía trên của quy nhất cảnh, thậm chí còn là cái gì gọi là Phi Vũ Đại Lục? Tiểu Mục cảm thấy não mình có chút không đủ dùng, nó có vắt hết não cũng không nghĩ ra. A Lưu Chính Minh nghe xong Tiểu Mục trình bày, cũng bắt đầu lâm vào trầm tư, tiện tay vẫy một cái, thổ chi linh lực kết hợp cùng một chi linh lực nhanh chóng tạo thành một cái ghế ngồi, chân này đặt lên chân kia, nếu mày suy nghĩ. Là do Tiểu Mục chỉ là vương ở trong rừng, nên không biết được rằng nơi đây vẫn có tên là Phi Vũ Đại Lục. Vẫn là về căn bản Phi Vũ Đại Lục cũng không phải là Sàng Hải Châu. Hay cũng chỉ đơn giản rằng là cảnh giới cao nhất ở nơi đây từng được phát hiện, chính là quy nhất cảnh. Những câu hỏi này đang liên tục lặp đi lặp lại tại trong đầu của Lưu Chính Minh, bắt đầu ăn khớp với nhau một cách nhịp nhàng. Hắn chợt nhớ lại trong một số tiểu thuyết thời xưa đã từng đọc, một đại lục có thể phân chia làm nhiều châu, phải chăng Sàng Hải Châu chỉ là một trong những châu của Phi Vũ Đại Lục? Hơn những thế nơi đây cảnh giới cao nhất cũng chỉ có quy nhất, tương đương với đấu tôn. Nhớ lúc trước hệ thống đã từng nói nơi đây là một cái trung cao giai thế giới, đồng cấp với đấu thiên đại lục, lẽ nào chỉ có vài ba tên đấu tôn? Nên nhớ rằng đấu thiên đại lục khi trước chỉ riêng một phần xuất hiện cũng đã có tận gần chục tôn đấu đế của mỗi đại lục, thậm chí còn có mấy người vẫn còn tại lãnh địa của họ để trấn thủ, trên căn bản có thể nói là đấu tôn đi đầy đất, đấu thánh không bằng cậu, chỉ có đấu đế mới có thể duy trì lại cục. Chẳng lẽ một nơi mà toàn là đấu tông, ngay cả đấu tôn cũng là truyền thuyết mà có thể đánh đồng? Tất nhiên là không. Thế nên Lưu Chính Minh cả gan suy đoán rằng là mình đúng là vẫn đang ở trên Phi Vũ đại lục, chỉ bất quá Sàng Hải Châu vì một lý do nào đó mà tin tức không có lưu thông thôi, thậm chí võ đạo cơ sở cũng rất cấp tồi tệ. Bất quá điều này xem ra cũng là một điều kiện lý tưởng cho hắn, rốt cuộc là hoàn hư cảnh hiện tại đối với hắn có vẻ nói là dễ dàng hơn một chút, chứ cứ giống lần trước tại Đấu Thiên đại lục, một lần gặp mấy chục tôn đế cảnh cũng là một trải nghiệm khó có thể quên. Bất quá Lưu Chính Minh cũng không có bành trướng. Hắn vẫn là rất rõ ràng thực lực hiện tại của mình, nhập thánh hoàn toàn có thể miểu sát, nhập thần thì cũng là còn tùy, nhập hóa nếu đứng yên bất động cho hắn đánh thì cũng giết được, nhưng điều này có thể không tính, làm gì có ai lên cơn như thế. Đối với hoàn hư, hắn nhưng vẫn là vô lực đánh lại, thậm chí chạy cũng không phải là quá mức khả thi. Dù sao vũ khí của hắn cùng với kỹ năng đều đủ để hắn sát được nhập hóa, nhưng đối với hoàn hư thì vẫn gần như là không có tác dụng. Nhưng không sao, hắn vẫn còn có không gian phát triển nghĩ thông tất cả về sau. Lưu Chính Minh hướng Tiểu Mục nói, thế Tiểu Mục, ngươi ở đây đã lâu rồi, có biết nơi nào có thôn dân của Lâm Vũ Trấn ở không? Tiểu Mục nghe vậy thì không chút do dự trả lời, đương nhiên là biết thưa chủ nhân. Từ đây hướng về phía đông 400 dặm thì chính là Lâm Vũ Trấn. Tại Lâm Vũ Trấn có rất nhiều thôn dân sinh sống, dân cư có thể dùng đến cả mấy chục vạn người để liệt kê. Ở đấy chỉ có mỗi trấn chủ tên là Hoàng Thành Tử, một thân tu vi đạt đến nhập thần cảnh trung kỳ, ngoài ra còn có hai tên trấn phó, tu vi cũng đã là nhập thánh cảnh đỉnh phong, còn lại thì số lượng nhập thánh cảnh tại đấy cùng là tầm 30 ta hữu, có mỗi như thế mới có thể đe dọa không cho yêu thú dám xâm phạm. Không phải ai cũng giống như ta hiền lành như vậy, đặc biệt là cách biệt giữa lãnh địa của ta với Lâm Vũ Trấn thì còn tồn tại một lãnh địa nữa của một con tùy hư mãng xà, một thân tu vi còn đạt đến nhập thánh cảnh đỉnh phong. Phía xa nữa thì cũng tồn tại một cái đám sơn tặc, tên là Ngũ Long Trại. Tu vi tuy không bằng Lâm Vũ Trấn nhưng lại thắng ở chỗ sở hữu vị trí dễ thủ khó công, nằm phía trên của ngọn núi Kiền Ai. Nói xong nó chỉ tay về hướng đông nam, chủ nhân có biết không, chỗ kia vốn là vô cùng chủ phú, bất quá từ khi có Hắc Long Sơn tặc ở đấy, đã không ai dám ở đấy nữa rồi. Đặc biệt bọn đấy chính là bọn giết người như ngóe, thậm chí thường xuyên vô duyên vô cớ hạ sát người trong trấn và các thôn bên cạnh, còn lấy đó làm nhiệm vụ cùng mục tiêu. Lưu Chính Minh nghe thế thì nhíu mày lại, trấn lại không làm gì ạ? Tiểu Mục bất đắc dĩ lắc đầu, giống như có mấy lần ta được chứng kiến. Có vẻ như là mỗi khi trấn tập hợp đầy đủ thế lực để nhất cử tiêu diệt bọn chúng, Ngũ Long Trại lại dường như biến mất vô tung, một thời gian sau lại quay lại ngay lập tức kìa, giống như chúng biết thiên cơ diệu toán vậy. Biết trước thiên cơ. Lưu Chính Minh nghe vậy thì suy ngẫm có lẽ trong trại có người tinh thông thiên cơ thuật sao. Xem ra thế thì lại càng khó xử lý. Lưu Chính Minh cũng không phải là không có hiểu biết về thiên cơ thuật cường đại. Đây vốn mà nói chính là một loại trao đổi đồng giá với thiên đạo cùng vận mệnh. Người chi trả bao nhiêu, người biết đến được bấy nhiêu. Thiên cơ thuật có thể cho phép ngươi nhìn thấy quá khứ, tương lai của một người, một sự kiện, một địa điểm nếu là ngươi có trả giá, và thường là tu vi càng cao người, đối với mức độ trả giá có thể sẽ dẫn phát càng nhỏ, theo một cách tương đối nào đấy. Ví dụ, ngươi như là một vị đấu tôn, nhằm suy tính vận mệnh của đấu tông cấp, có thể bỏ ra đại giới đạt tới mức là thọ nguyên, đương nhiên cũng không phải quá lớn, chính là 10 năm, 20 năm đối với đấu tôn cũng không là gì cả. Bất quá nếu ngươi muốn nhẩm tính đến đấu thánh cường giả, thọ nguyên xác định là phải càng nhiều. Trên căn bản mà nói, đây chính là quy luật nhân quả. Việc ngươi muốn biết ảnh hưởng tới nhân quả càng nhiều, giá cả ngươi bỏ ra càng lớn. Trên căn bản mà nói, cường giả càng mạnh, lực lượng nhân quả trên người cũng dần tích lũy theo năm tháng mà trở nên dày đặc, bởi cho dù chỉ là một cái tiếp xúc cũng được tính là nhân quả rồi. Đương nhiên, điều này đối một số tồn tại cùng không ảnh hưởng quá nhiều. Ví dụ như Lưu Chính Minh thân mang hệ thống cùng Càn Minh Nguyệt thân mang Hoàng Thiên Lô, tu vi không tới cũng không thể tiếp xúc, nằm trong diện mang trí bảo che lấp thiên cơ. Không những thế cũng là các vị đạt đến thánh nhân cảnh, hoàn toàn có thể xé bỏ trên mình chuỗi nhân quả, hoặc cũng đơn giản là tu sĩ nào đó tinh thông vận mệnh, cũng có thể hóa giải, thậm chí đánh lừa người khác về tự thân nhân quả. Vậy nên chính ra mà nói, cũng chỉ nhìn ai đối với vận mệnh hiểu rõ hơn mà thôi. Chứ thực ra mà nói cảm nhận thấy nhân quả, đế cảnh cũng đã có thể mơ hồ nhìn thấy được rồi. Bất quá trọng điểm ở đây chính là thế cục hiện tại của Sàng Hải Châu, một thế cục của Tam Quốc đại chiến, mà chủ lực cũng không hẳn là cường giả mà chính là do quân đội, kết hợp với việc ở nơi đây cũng không có bất kỳ một tông môn nào, thế nên giá trị của một người am hiểu suy tính thiên cơ có lẽ là dùng vô giá để hình dung. Đứng trước lực lượng, như kế, không là gì. Nhưng tại bố cục chiến tranh dạng này, thiên cơ thuật chính là kim chỉ nam cho các kế hoạch, không thể thiếu được. Vậy nên mới nói là Ngũ Long Trại xem ra có gì ẩn khuất bên trong, chứ vô duyên vô cớ xuất hiện một vị tinh thông bói toán cùng thiên cơ như vậy mà lại vô danh, thật đáng làm người ta phải nghi ngờ. Chợt hắn nhìn thấy mục nhiệm vụ dường như bắt đầu loại sáng. Chương 82, ban bố nhiệm vụ mới. Tuyên bố, nhiệm vụ chủ tuyến, mô tả, giúp Càn Minh Nguyệt tìm được mảnh chân đỉnh thứ hai, vị trí, Thánh Châu. Cấp bậc, sử thi cấp. Ban thưởng, một thanh vũ khí pháp phẩm hạ cấp, một chương hai đại cảnh giới phủ, một bộ công pháp tinh cấp thượng phẩm, 200.000 hở tờ đờ. Trừng phạt, không. Thời hạn, không. Tuyên bố, nhiệm vụ phụ tuyến, mô tả, thống lĩnh toàn bộ Sàng Hải Châu. Cấp bậc, truyền kỳ. Ban thưởng, một thanh vũ khí pháp phẩm hạ cấp, một bộ tổng hợp trận pháp bao gồm 1.000 bộ thiên cấp, 1.000 viên tuyệt phẩm linh thạch, 5 triệu điểm. Trừng phạt, không. Thời hạn, 5 năm. Tuyên bố, nhiệm vụ bên đường, mô tả, đem lại bình yên về cho Lâm Vũ Trấn. Cấp bậc, cao giai. Ban thưởng, 100 viên thượng phẩm linh thạch, một bộ thiên cấp công pháp tự chọn. Trừng phạt, không. Thời gian, 1 tuần. Nhìn lấy ba cái hạng mục nhiệm vụ trước mặt mình, Lưu Chính Minh bắt đầu nhớ tới rằng lúc trước hệ thống nâng cấp có mở ra nhiệm vụ phụ tuyến, xem ra chính là cái trước mặt ta. Nhìn lấy thời hạn và nội dung từng nhiệm vụ một, Lưu Chính Minh thầm nghĩ, nhiệm vụ chính tuyến thì không phải nói, ngược lại ta đã có dự kiến trước, còn hai cái nhiệm vụ còn lại, tất cả đều theo mọi bước chân ta đi mà ban bố. Có thể nói rằng các nhiệm vụ này chính là đang xúc tiến ta trưởng thành, phải chăng khi mà ta dính líu đến thông tin càng nhiều, nhiệm vụ ngược lại được ban bố càng nhiều. Nói xong hắn lắc đầu, coi như nhiệm vụ chủ tuyến thì khỏi cần phải nói, ta vẫn sẽ đi làm, cái nhiệm vụ ven đường kia phù hợp bản ý của ta, cũng không phí thời gian bao nhiêu, ban thưởng ngược lại cũng là phong phú, vẫn là nhiệm vụ phụ tuyến, ngược lại dựa vào cái gì mà khẳng định ta sẽ đi làm đây. Xem ra rất có thể cái thông tin về điều này sẽ xuất hiện tại nhiệm vụ ven đường, không thì tại sao ngay tại lúc mà ta đang quyết định liệu có tiêu diệt Ngũ Long trại không mới xuất hiện. Hắc hắc, vũng nước rất sâu nha, bất quá nói đến đây hắn mỉm cười, hai con mắt lộ vẻ thâm thúy cùng tự tin, làm người cũng là nên có mục tiêu nha, ngay cả cái việc như này còn khó làm nổi thì nói gì đến trưởng khống vận mệnh của chính mình. Nếu hệ thống còn tại, khẳng định sẽ đậu đen rau muống, khinh bị nhìn hắn, rõ ràng là động tâm với phần thưởng, ra vẻ với ai. Quyết định xong, hắn mới hướng về mục giám định, bắt đầu suy ngẫm, không biết rằng là có nên giám định lấy thông tin trước không nha, dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đạo lý này ai cũng hiểu. Đặc biệt là chỗ đấy xem ra là một vũng nước vô cùng sâu, gần như chắc chắn là có ẩn tình đứng sau vụ này rồi. Nhưng vấn đề là điểm không đủ nha. Xem ra vẫn cứ đi đến xử lý con mãng xà kia trước, rồi vào trong trấn tìm thêm thông tin sụ cũng không muộn, chân mũi dù sao cũng vẫn là thịt, có thể tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu. Giám định cái danh mục này có thể cho phép Lưu Chính Minh tra cứu thông tin về một đối tượng cụ thể, nhấn mạnh ở chữ cụ thể, ít nhất cũng phải rõ ràng về đối tượng, đồng dạng với thiên cơ thuật. Bất quá thay vì tiêu hao thọ nguyên, Lưu Chính Minh hắn sẽ phải tiêu hao hở tờ đờ. Một điểm lợi của cái giám định này là đối với những đồ vật không có linh tính, tiêu hao căn bản sẽ nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí là còn không cần. Thế nên đối với rất nhiều đồ vật, ví dụ như là khoáng thạch hay dược liệu, chỉ cần hắn biết đủ thông tin là hắn sẽ có thể tiến hành giám định đối với đồ vật đấy. Một trường hợp khác là đối tượng kia xuất hiện trong dạng trực tiếp đối với hắn, và cảnh giới không cao hơn hắn nhiều hơn một cái thập trọng tiên, đảm bảo nhất thanh nhị sở, coi như tiên đế chuyển sinh cũng vô pháp ngăn chặn, một ví dụ chính là thân là nhân vật chính, mang theo dị bảo, cũng không thoát khỏi bị giám định. Tóm lại, gián tiếp, tốn rất nhiều cho đến tốn ít, còn trực tiếp thì là tùy trường hợp. Bất quá, ngoại trừ giá tiền cũng có lý do mà Lưu Chính Minh không sử dụng nhiều lắm về chức năng này, bởi trên căn bản, không phải lúc nào thông tin giám định cho hắn cũng cần thiết, mà cũng có một số thứ mà giám định cũng không thể rõ ràng minh bạch được, nhân tâm là một ví dụ. Thông tin của hệ thống chỉ có thể khẳng định là chính xác, bất quá không thể nói là đầy đủ, nếu không hắn chắc chắn sẽ ăn thiệt thòi lớn, Lưu Chính Minh đối với điều này nhưng là nhất thanh nhị sở. Thoát khỏi câu thông với hệ thống, Lưu Chính Minh quay người hướng nhị thú nói ra, "Được rồi, đi thôi." "Đi đâu chủ nhân?" Tiểu Kim cung kính nói. "Bãi phòng chút tùy hư mãng xà." Bỏ lại sau lưng câu nói đây, thân ảnh của Lưu Chính Minh nhanh chóng tiêu thất. Tầm vài cái nến hương về sau, tại lãnh địa của tùy hư mãng xà, không khí liên tục chấn động. Một thân ảnh ngay tại trên không trung rơi xuống, áo dài phiêu dật, trên tay cầm một phiến xích ngọc tiêu. Thân ảnh đấy đương nhiên chính là Lưu Chính Minh rồi, chỉ thấy hắn quay lưng phía sau, nhìn lấy nhị thú Tiểu Mục cùng Tiểu Kim vừa mới kịp chạy đến, mới buông ra lời phàn nàn vô thưởng vô phạt, hai ngươi chậm quá rồi đấy, có biết ta phải hãm tốc độ bao nhiêu không? Đâu có thưa chủ nhân, vốn là do người quá nhanh đấy chứ. Tiểu Mục thở hồng hộc nói ra. Đúng đấy chủ nhân, tốc độ của ngài quá nhanh so với đồng cảnh giới rồi, làm cho hai chúng ta dốc lòng đuổi mà không đủ lực á. Không hổ là chủ nhân, một thân tốc độ ngạo thế thiên tiêu, phải biết thiên hạ võ công, duy khoái bất rồi, rồi, thổi thế là đủ rồi. Lưu Chính Minh nhanh chóng cắt đứt lời của gia hỏa này, chứ ai mà biết hắn có thể thổi được tới mức nào đi nữa, thật là. Bản lĩnh thực thụ không có bao nhiêu, có mỗi công lực thổi thì vẫn lên đều đều, rốt cuộc không biết ngươi học từ ai cái thói đấy nghệ. Hệ thống mà nghe thấy câu này, gần như chắc chắn sẽ tay đặt lên tim, mắt nhìn trời than thở quả nhiên là vật học theo loài, tuyệt phối a. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tốc độ của Lưu Chính Minh so sánh với cùng cảnh giới phải nhanh hơn nhiều lắm. Trên căn bản là gia hỏa này không những sở hữu nhục thân vượt trội tốc độ, còn sở hữu dị năng kết lực, khiến cho hắn có thể dễ dàng điều khiển lấy không khí xung quanh, gần như có thể nói chính là lăng không hư độ, phá không mà đi. Kỳ thực vấn đề ở đây cũng là do các đại lục khác nhau thì sẽ có cơ chế tu luyện khác nhau. Ví dụ như đấu thiên đại lục, đặt đến đấu hoàng có thể mượn cánh phi hành, phi vũ đại lục, đặt đến nhập hóa cảnh có thể dựa vào thiên địa nguyên lực làm thành bậc thang giữa không trung, một số đại lục tu tiên khác thì cũng có xuất hiện tu tiên giả mới trúc cơ kỳ đã có thể ngự kiếm mà đi rồi, phân biệt bất quá chỉ là tốc độ. Cũng không để Lưu Chính Minh đám phải chờ lâu, rất nhanh, một đầu mãng xà to lớn xuất hiện. Zip. CCC nhìn lấy đầu mãng xà khổng lồ trước mắt, thân dài 30 mét, chiều rộng đạt hơn 3 mét, một tấc cũng đủ để giết cả con voi. Lưu Chính Minh nghĩ thầm, đây mới quả là manh thú chứ, so sánh với hai cái đầu bị bên cạnh thì trông có uy nghiêm của một vị vương giả xâm lâm hơn nhiều. Bất quá hai đứa bên này cũng không phải dạng vừa nha, đều là nhỏ mà có võ cả đấy. Sự thực chứng minh, tùy hư mãng xà có thể hình phải nói là vô cùng to lớn, còn Tiểu Một cùng Tiểu Kim lấy kích thước so sánh với phàm cảnh đồng tộc cũng không to hơn được là bao nhiêu. Nhưng kích thước cũng không phải là tất cả, đây cũng chính là lý do mà Tiểu Một vẫn sống vô cùng ổn thỏa mặc dù bên cạnh là một con mãng xà hung tàn như thế này. Tiểu Một, nó đang nói gì? Bẩm chủ nhân, nó nói rằng là nhìn ngài vô cùng ngon miệng, và cho ngài thời gian 30 giây để tự sát, nếu không cái chết của ngài sẽ đau đớn hơn rất nhiều. Còn ta là coi như nể mặt ta là hàng xóm lâu năm nó sẽ không hạ sát thủ, chỉ bởi đi mà thôi. Ngươi nói thật. Lưu Chính Minh Mỹ phải giật giật. Hoàn toàn không có chút nào nói dối. Tiểu Mục gật đầu. Quả thật lần này Tiểu Mục không có nói dối chút nào, trên căn bản đều là những lời mà Tùy Hư Mãng Xà nói ra. Bởi vì Lưu Chính Minh tuy mạnh là mạnh thật, nhưng khí tức trên thân cũng chỉ có nhập thánh cảnh sơ kỳ, nếu không lộ ra kiếm ý cùng với sát khí là vẫn sẽ chỉ như bình thường. Căn bản không phải là ai cũng có trực giác mạnh như Tiểu Mục. Hơn thế nữa, Tùy Hư Mãng Xà cũng vô cùng tự cao tự đại, nó cho rằng Tiểu Mục cùng với hắn cùng Tiểu Kim đến chính là để đưa đồ ăn tặng cho nó để lấy lòng, dù sao nó thích nhất là thịt người, nhưng nó cũng không có suy nghĩ đến là nếu như Tiểu Mục có thể sống hơn 20 năm nước sông không phạm nước giếng với nó thì tại sao phải đột nhiên làm vậy đâu. Nhìn thế nào cũng có gì bất thường a. Đáng tiếc, nào nó cùng với cả việc nó đã sống quá lâu mà không bị uy hiếp đã khiến cho nó không suy xét theo hướng đó. Chỉ thấy Lưu Chính Minh lắc lắc đầu, nhìn lấy con mãng xà phía trước đang thẻ lưỡi, miệng thậm chí còn lộ vẻ thèm thuồng, quả nhiên là đáng thương, nào không đủ nha. Bất quá, như thế ta cũng có đầy đủ lý do để hành xử rồi. Nói xong, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ, chỉ còn một đạo tàn ảnh. Chương 83, Tùy Hư Mãng Xà. Đưa đồ ăn mà thôi, đồng tử Tùy Hư Mãng Xà thấy như vậy lập tức co rút lại, giờ phút này đến từ bản năng của nó cho nó một cảm giác cực độ nguy hiểm. Nó sẽ chết. Tùy Hư Mãng Xà nhanh chóng giật đầu lại, từ trong mồm cũng tuôn ra một làn khói độc, hướng về xung quanh liên tục phun lấy. Chỉ trong chớp mắt, khuôn biên chục mét đã được bao phủ bởi một vùng cực độc. Côn trùng chỉ vừa tiếp xúc với làn khói độc này nhanh chóng bị chết bất đắc kỳ tử, thân thể nhanh chóng như bị axit dội vào, không ngừng bị ăn mòn ra thành một vũng nhẫn, cuối cùng không để lại bất cứ dấu vết gì cả. Đây chính là lý do coi như trong trấn có nhập thần cảnh cường giả cũng không dám xâm phạm, bởi chất độc này không những có cường độ ăn mòn vô cùng lớn với cả nhục thân, thậm chí thần hồn cũng bị ảnh hưởng. Không chỉ như vậy, chất độc này đối với không đủ cường đại thần niệm cũng giống như chính là vô hình vô tướng, gần như không thể phát hiện. Xì xèo chất độc không ngừng lan động, bắt đầu thẩm thấu sâu vào lòng đất. Một vùng này đã nhanh chóng trở thành một vùng đất chết, chất độc cùng không vì gió mà bị phân tán, ngược lại liên tục ngưng tụ, nhanh chóng tạo thành giống như một cây nấm đồng dạng, bao phủ lấy toàn thân của Tùy Hư Mãng Xà. Tùy Hư Mãng Xà thấy vậy, thì vội thở dài. Rất may là do nó cũng vô cùng cẩn thận, để đề phòng nhân loại thơm ngon kia chạy trốn, đã chôn thật sâu chất độc dưới lòng đất, nếu không thì cũng không thể tạo một vùng nhanh như này được. Thật là chớ trêu, cái lồng độc lúc trước nó còn nghĩ sử dụng để vây khốn đối phương giờ đã trở thành thủ đoạn bảo mệnh của nó, chính là điều mà nó không nghĩ tới. Bất quá, cho dù chất độc của nó có cường đại đến đâu, hiện tại vẫn chưa đạt đến mức phá vỡ được bức tường không khí. Chỉ thấy ngay lập tức tại sau lưng nó, xuất hiện một đạo giống như bong bóng, bên trong lấp lóe từng tia linh lực. Thúy năng thư các hạ, Bạch thủ Thái Huyền Kinh. Nương theo một giọng quát, nhất đạo kiếm quang đã bay đến, trong chớp mắt đã chém ngay vào phía trên cổ của Tùy Hư Mãng Xà. Trong ba thức, một cái đầu khổng lồ rơi xuống, máu tươi phun tung tóe, thấm đẫm cả khoảnh đất xung quanh. Tùy Hư Mãng Xà, chết. Đến chết nó cũng không minh bạch là vì thế nào mà nhân loại kia lại có thể đi đến sau lưng nó nhanh thế, mà nó cũng không có phát hiện, hay lại như là cái vòng bong bóng đó là gì, và vì thế nào mà nhục thân của nó đứng trước dù chỉ một cú chém của kẻ kém nó tận ba cái tiểu cảnh giới lại có thể trong nháy mắt cắt xuyên của nó. Tất cả nghi vấn này vẫn đi theo nó đến tận tử vong, trong đôi mắt vẫn bộc lộ vẻ không cam tâm, cùng với đó chính là kinh nghi bất định. Lưu Chính Minh chém xong đầu này mãng xà về xong, cũng nhanh chóng thoát ra khỏi vùng bị lây nhiễm chất độc. Tất nhiên, vẫn có một chút khói độc đã dính lên trên người hắn, ngay khi mà hắn tung ra cú chém, hắn cũng phải giải trừ một phần của kết lực, chất độc đã không bỏ lỡ cơ hội mà len lỏi vào. Lưu Chính Minh có chút kỳ quái nhìn về phía đám chất độc, cũng đánh giá uy lực của nó, thảo nào mà ngay cả vị nhập thần kia cũng không định ra tay với con mãng xà này, lực lượng ăn mòn thực sự là khủng khiếp. Coi như với cái đám chất độc vẫn còn đang dính trên người ta, cũng đủ để ăn mòn đến chết một nhập thánh cảnh sơ kỳ bình thường rồi. Bất quá, đối với ta mà nói tự lẩm bẩm đến đây, đầu ngón tay của hắn cũng bốc lên một đoàn thanh sắc hỏa điểm, trong nháy mắt thiêu đốt hết đám chất độc còn sót lại trên cơ thể, chỉ để lại một đoàn vô cùng tinh thuần linh khí, đây cũng chính là bản chất của chất độc bên trong Tùy Hư Mãng Xà. Thật sự đúng là đi đưa linh khí nha. Lưu Chính Minh nhanh chóng hấp thu lấy đoàn linh khí này, cảm giác không có chút nào bất ổn. Đây chính là chân chính thủ đoạn của Tùy Hư Mãng Xà, cố gắng tích trữ một lượng linh khí dư thừa trong cơ thể, sau đó lấy chất độc pha trộn lại để tạo thành một loại hỗn hợp, cũng chính vì lý do này mới khiến cho chất độc của nó có khả năng ngưng tụ, thẩm thấu và trở nên gần như vô hình trước thần niệm của nhập thần cảnh, bởi vì căn bản nó cũng chỉ là một loại linh khí biến dị thôi, nhập thần niệm cũng không đủ để phân biệt. Bất quá bây giờ thật sự đúng là tiện nghi Lưu Chính Minh, vì trên căn bản hắn sở hữu bất diệt linh viêm, đối với một loại tiên thiên linh vật như dị hỏa, đặc biệt là còn lọt top 10 với công dụng về mặt bồi bổ sinh cơ mà nói, chất độc cỡ này đứng trước nó không có cái dám gì dùng. Lưu Chính Minh chỉ cần đơn giản dùng bất diệt linh viêm đốt cháy hết chất độc bên trong khí độc, có thể nhanh chóng thanh lọc lấy chất độc, từ đó rút ra một lượng lớn linh khí để tự thân hưởng dụng. Đứng đằng xa Tiểu Kim cùng Tiểu Mục nhìn thấy vậy nhao nhao hít vào một hơi linh khí, kế đó, Tiểu Mục cũng hướng Tiểu Kim nói, đây có phải lý do mà chủ nhân tuy đã nghe ta cảnh báo rằng con mãng xà này sở hữu chất độc vô cùng lợi hại vẫn lao vào cận chiến sao? Chủ nhân chẳng lẽ có thể thanh tẩy chất độc? Tiểu Kim nghe vậy thì cũng không biết trả lời ra sao, bởi vì lúc mà Lưu Chính Minh thu hoạch được bất diệt linh viêm, nó vẫn còn nằm trong ống tay của một phân thân, sử dụng lấy thiên phú ảo ảnh của nó để hỗ trợ lấy bọn hắn trộm đồ của Tam gia tộc cơ mà. Mà trên căn bản, nó cũng mới đạt đến đấu linh cũng không phải là quá lâu, đối với mấy chuyện như dị hỏa cũng chỉ là nghe nói qua, chứ chính diện nhận biết cũng là chưa bao giờ. Bất quá xuất phát từ niềm tin tuyệt đối của nó với Lưu Chính Minh, nó vẫn là ngạo kiều đáp, thử, phải nhìn xem đó là chủ nhân của ai. Chủ nhân đã làm vậy là khẳng định đã có đối sách, chúng ta chỉ việc nghe theo là được. Còn về việc chủ nhân có thể thanh tẩy chất độc, ta đương nhiên vẫn là không biết. Trang cái gì trang, đều là khế ước thú của chủ nhân, trừ việc ngươi đã đi theo lâu hơn, còn lại thì có cái rằm gì dùng. Tu vi thì cũng kém, không những thế chiến đấu cũng không có nắm vững là bao nhiêu, cũng có cái gì chứ dùng. Ngươi, nghe thế tiểu kim nghẹn cả cổ họng. Bất quá tiểu mục nói không sai, không phản bác được, đây mới là điều mà làm cho nó ức chế. Kỳ thực kim quang ảnh viên tại thực chiến cũng không phải là yếu, bất quá về cận chiến chỉ được mỗi tấn công tương đối sắc bén nhờ vào kim thuộc tính, còn lại thiên phú cũng chỉ là tạo huyễn cảnh cùng ảo ảnh, kết hợp với việc tiểu kim cũng không phải quá mức lớn, từ khi sinh ra đến bây giờ mới loanh quanh tả hữu hơn 20 tuổi, ngược lại cùng tiểu mục đồng lứa, nhưng từ nhỏ đã được nuôi dạy bao bọc, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên là thiếu. So sánh với nó, tiểu mục loại này trưởng thành tại xâm lâm chính là trải qua sinh tồn ác liệt, bất quá thiên tính của tiểu mục cũng là ôn hòa, thế nên số lượng sinh vật bị nó giết cũng không quá được chục đầu yêu thú. Trên thân sát khí cũng tương đối yếu, cộng thêm bên cạnh có tùy hư mãng xà tùy thời xâm phạm khiến cho tự thân rèn rũa đối với tốc độ của nó cũng rất mạnh, nhưng khí thế được bồi dưỡng cũng không có là bao nhiêu. Điều này cũng khiến cho tiểu mục nói là thật, khiến cho tiểu kim rất chi là khó chịu. Bất quá chuyện này cũng chỉ là vài khắc, rất nhanh tiểu kim nhanh chóng mở ra một nụ âm hiểm tiểu dung. Hắc hắc, vừa nãy ngươi nói gì ta nghe không rõ. Tiểu mục nghe vậy chợt cảm thấy có gì đó không ổn, bất quá vì để đả kích đối phương hắn vẫn nói lại, ta nói ngươi tu vi thì cũng kém, không những thế chiến đấu cũng không có nắm vững là bao nhiêu, cũng có cái gì chứng dụng. Tu vi kém đúng không? Tiểu Kim vươn cổ lên hỏi. Đúng. Sao, không phục? Tiểu Mục cũng không sợ, thách thức. Vậy ta hỏi ngươi, tu vi của chủ nhân là gì? Tiểu Kim chợt hỏi lại, địa bộ kèm theo vẻ giễu cợt. Nhập thánh sơ kỳ, cùng tu vi với ngươi, làm tiểu Mục nói đến đây bỗng nó chợt nhận ra có vẻ mình đã sập hố của đối phương. Tí nữa ta nói cho chủ nhân. Ca, ta xin ngươi, đại ca nể tình ngươi gọi ta một tiếng đại ca. Nam xuống, lộn ba vòng cho ta xem. Ngươi không quan tâm đến hai đứa kia đang đùa nghịch. Lúc này Lưu Chính Minh đang bận dùng bất diệt linh viêm tiêu đốt lấy chất độc bên trong độc vụ, thanh tẩy lấy tinh thuần linh khí để hấp thu. Luyện hóa hết thể linh khí về sau, hắn hướng lên trời thở ra một ngụm trọc khí, trong đan điển kim đan cũng lại một lần nữa bị vòng xoáy lượn quanh. Kim đan thập nhị chuyển, thành. Lưu Chính Minh hơi nhíu mày lại, lần này cũng là lần hắn lại tăng cường rèn luyện lấy tự thân kim đan. Dù sao kim đan chính là một loại căn bản, kim đan càng mạnh thì tu sĩ sở hữu linh lực cũng càng tinh thuần, tốc độ tu luyện, toàn bộ thuộc tính cũng vì đó mà được đề thăng. Bất quá việc này cũng tiêu tốn rất nhiều linh khí. Dường như hết số lượng mà Lưu Chính Minh đã hấp thu từ đám độc vụ, hiện tại khu vực này cũng đã trở lại vẻ xanh tươi vốn có, đất đai cũng nhờ có bất diệt linh viêm đi qua lại bắt đầu ngưng tụ lấy từng tia sinh cơ. Chương 84, đi dò xét nhà. Cảm nhận thấy sức sống của mảnh khu vực này đã quay trở lại về sau, Lưu Chính Minh mới thu tay lại, bất diệt linh viêm cũng nhanh chóng tiến nhập thể nội. Xử lý xong xuôi hết toàn bộ, Lưu Chính Minh mới đi ngay đến trước cái sắt rắn, tay vươn ra một cái, một luồng linh lực nhanh chóng tiến nhập bên trong, lấy ra một cái túi da nhão nhoét. Đây chính là túi nọc của tùy hư mãng xà, nơi ẩn chứa lấy toàn bộ độc vụ của nó. Mà không đổi sắc, Lưu Chính Minh thao tác vô cùng linh hoạt, nhanh chóng dùng linh lực gạn hết toàn bộ chất độc ra, rồi lại lấy dị năng kết lực cho bao bọc, xong cho toàn bộ vào trong giới chỉ. Độc này ngay cả nhập thần cảnh còn phải sợ, không phải nhập hóa là không thấy được, trừ khi là có tồn tại một số kỳ nhân dị sĩ, bất quá chắc có lẽ sẽ có tác dụng một lúc nào đó. Lưu Chính Minh nghĩ thầm. Đổ đầy giới chỉ về sau, Lưu Chính Minh mới quay về phía nhị thú, hơi lộ vẻ một bức, tiểu mục. Ngươi đang làm cái gì vậy? Tiểu mục lúc đấy đang thực hiện động tác nhảy lộn 360 độ, thấy Lưu Chính Minh hỏi vậy, chưa kịp trả lời thì đã thấy tiểu kim nhanh chóng đáp, bẩm chủ nhân, tiểu mục là vừa mới phát hiện một tiểu nhảy mới, đang thử luyện tập cho chủ nhân xem. Nói xong hướng về phía tiểu mục nháy nháy mắt, hàm ý vô cùng rõ ràng. Tiểu mục thấy vậy vội vàng nói, bất quá trong lòng đã sớm phun tiểu kim mấy trăm lần. Đúng đúng chủ nhân, ngài muốn xem tiếp không? Lưu Chính Minh nhìn hai đứa như vậy tuy vẫn còn không rõ chuyện gì vừa xảy ra, song vẫn còn đoán được một hai. Chỉ thấy hắn nhoẻn miệng cười, nói, không, ta cũng không có hứng thú. Bất quá tiểu kim, ta xem ngươi đã thích nhảy kiểu như vậy rồi sao không tập theo đi? Nên nhớ rằng chỉ có khổ luyện mới có thành công nhá. Tiểu mục tập bao nhiêu, ngươi thì gấp đôi. Tiểu mục nghe thế như mở cờ trong bụng, nhanh chóng đồng tình. Đúng đúng, ngươi cũng phải nhanh chóng luyện tập đi, khẳng định chỉ có lợi vô hại. Tiểu kim thấy chính đích thân Lưu Chính Minh nói vậy, cũng không dám phản bác, chỉ đành tràn đầy ủy khuất tự thân lộn 720 độ. Bất quá trong lòng cũng đã bắt đầu suy nghĩ nên bấy tiểu mục như thế nào. Lưu Chính Minh cũng không muốn phí quá nhiều thời gian vào mấy cái trò này, thôi được rồi, bây giờ đi với ta. Nhị thú như được đại xá, vẫn là tiểu kim nhanh nhỏ hỏi, đi đâu chủ nhân? Lưu Chính Minh một bàn tay đập xuống, cả cái xác của tùy hư mãng xà nhanh chóng bị nát toái, tán vụn thành từng mảnh nhỏ, giải đầy trên mặt đất. Viên yêu đan bên trong cũng nhanh chóng thu lại. Do rằng là toàn bộ chất độc trên cơ thể đều đã bị Lưu Chính Minh lấy đi hết, thế nên cái xác còn lại của tùy hư mãng xà chính là một nguồn dinh dưỡng vô cùng bổ ích cho đất đai nơi đây, cũng giống như là để nó hoàn trả lại nhân quả khi đã đầu độc chỗ này. Nghiêng đầu Lưu Chính Minh thản nhiên nói ra, còn làm gì nữa? Cố chủ đã đi rồi. Xét nhà. Vung xuống câu nói sau lưng, thân ảnh của hắn đã nhanh chóng biến mất. Tiểu Mục cùng Tiểu Kim hai mắt nhìn nhau, hiểu ra về sau, đều hướng về phía khu vực lãnh địa của tùy hư mãng xà xông vào. Do tu vi cảnh giới của cả ba đều là nhập thánh cảnh, thế nên rất nhanh về sau, chỉ trong mấy cái hô hấp, hang ổ của tùy hư mãng xà đã xuất hiện ngay trước mặt. Hang ổ của tùy hư mãng xà không biết có phải do bản tính hay không, bất quá nhìn trông vô cùng giống một cái động vật. Tùy hư mãng xà bản thể chính là một loài rắn độc, quanh thân toàn độc khí, tuy có thể thu phát tự nhiên nhưng vẫn để phòng bất chắc, nó vẫn xây hang ổ tại một cái động bên trong, dù sao độc là không có ăn mòn đã ở đây, cùng lắm cũng chỉ hủy diệt toàn bộ sinh vật sống mà thôi, cỏ cây muông thú rêu đều không phải ngoại lệ. Không những thế, do kích cỡ bản thể, hang động này còn phá lệ khổng lồ, vô cùng nổi bật ngay giữa cả khu rừng, điều này khiến cho nhóm Lưu Chính Minh mới có thể nhanh chóng tìm thấy được. Lưu Chính Minh tiến lên phía trước, mắt nhìn về phía hang động nhìn tựa như sâu không đáy, mắt cũng bắt đầu biến thành màu trắng. Bạch nhãn, biến. Tại dưới ánh nhìn xuyên thấu của bạch nhãn, toàn bộ hang động bên dưới không gì có thể giấu được, coi như chất độc có thoảng thoảng tại không khí cũng là vô dụng. Nhìn lấy toàn bộ đám tài sản tích lũy lâu năm của tùy hư mãng xà, Lưu Chính Minh vui mừng, chúng ta giàu to rồi. Tam tinh dược liệu quận thành một bó, tứ tinh cũng có mấy gốc, nhị tinh nhất tinh thì càng không phải nói, đặc biệt hơn thế, nhờ vào đám dược liệu ở đây, Lưu Chính Minh cũng đủ thành phần nguyên liệu để luyện hóa quang phụng tứ đan, từ đó có thể khiến cho Càn Minh Nguyệt khi thức tỉnh có thể có cơ hội lĩnh ngộ quang chi lĩnh vực. Không chỉ là có dược liệu, bên trong một số các loại khoáng mỏ cũng không thiếu, đủ để xếp hết mấy cái giới chỉ. Như là ngân nguyệt tinh thạch, phỉ thúy ngọc thạch, chính lý tinh thiết, đại thể thản thiết. Bất quá đại đa số đều là nguyên liệu cấp bậc không cao lắm, chỉ đủ để chế tác lấy toàn từ vũ phẩm hạ cấp trở xuống, không đủ để Lưu Chính Minh dung luyện lại vào viễn xa cầu. Bất quá số lượng này cũng không thể coi thường, nếu đem ra chỉ để luyện chế lấy vũ khí thì coi như dù là phàm phẩm đỉnh cấp cũng có mấy chục kiện. Lưu Chính Minh quay lại hỏi, hai người có muốn vũ khí không? Cả Tiểu Mục lẫn Tiểu Kim đều nhanh chóng lắc đầu, không cần thiết quá mức chủ nhân. Dù sao để sử dụng lấy vũ khí thì tốt nhất vẫn là đạt đến khi hóa hình, nhập hóa đấu hoàng mới có thể sử dụng được tốt nhất, còn hiện tại thì nhục thân vẫn là quen thuộc hơn. Lưu Chính Minh gật đầu. Tuy rằng điêu thú có nhục thân so sánh nhân loại còn mạnh hơn nhiều lần, bất quá cũng là một loại hạn chế khiến cho chúng khó lòng sử dụng lấy vũ khí, đây xem ra cũng là một loại cân bằng, bởi trên căn bản cơ thể chúng chính là vũ khí tốt nhất rồi. Đi theo ta. Lưu Chính Minh nói, sau đó nhanh chóng nhảy xuống trong hang động, quanh thân cũng ngưng kết không khí lại bao bọc lấy cả ba, không cho chút nào độc có thể tới gần. Bên ngoài lớp lồng chắn đấy, bất diệt linh viêm không ngừng thiêu đốt, liên tục thanh tẩy lấy độc vụ xung quanh. Xuống tới nơi, Lưu Chính Minh càng tăng cường độ thiêu đốt, hỏa diễm nhanh chóng lấp kín từng cái hở, để lại tựa như vô biên hỏa ngục. So với lúc trước chỉ có thể thúc dục hỏa diễm trên thân lúc còn là đại đấu sư thời điểm, giờ phút này, đột phá đấu linh về sau, Lưu Chính Minh đối bất diệt linh viêm điều khiển cường độ có thể nói là một trời một vực. Nhìn lấy hỏa diễm lan tỏa khắp xung quanh, hiện tại thì Tiểu Kim cũng đã lờ mờ đoán được. "Chủ nhân, đây là dị hỏa?" Nó có chút không xác định hỏi. Lưu Chính Minh nghe vậy gật đầu, "Bất diệt linh viêm, dị hỏa bảng top 10." "Bất diệt linh viêm." "Ngoa tỏa, chủ nhân, vận khí ngươi thiệt là tốt nha." Một bên Tiểu Mục nghe vậy đều lộ vẻ một bức, dị hỏa. Cái này là dị hỏa? Đây là thứ đồ chơi gì? Ngươi không biết. Cũng phải thôi, có lẽ đại lục này là không có. Tiểu Kim hơi giật mình, rồi mới nhớ ra đây không còn là ở đấu thiên đại lục, không có dị hỏa cũng là một điều vô cùng bình thường. Nó bắt đầu giải thích, núi thì hết lên trời, nên giải thích thế nào đây nhỉ? Dị hỏa chính là tiên thiên linh vật do thiên địa thanh nén, dường như là bất tử bất diệt tồn tại, năm tháng trôi qua chưa từng bị tắt bao giờ. Nghe đồn rằng từ thời xa xưa, đã từng có một vị tiền bối thống kê lấy tất cả dị hỏa trong thiên địa, thì phát hiện ra rằng là có tổng cộng 100 loại dị hỏa, từ đó lập ra dị hỏa bảng. Dị hỏa bảng xếp hạng từ 1 đến 100, mỗi loại càng về sau thì có vẻ như uy lực cùng khả năng đều có xuất hiện giảm đi, ví dụ như Thái Hoa Thánh Viêm xếp hạng thứ 92, năng lực chỉ là giúp cho người ta dễ dàng phi hành hơn thôi, so sánh với cả khả năng bồi bổ sinh lực của bất diệt linh viêm chính là kém xa cả ngàn dặm. Bất quá vị tiền bối đấy niên đại quá mức xa xưa, xa tới mức bây giờ cũng không ai rõ là người nào đã viết nên dị hỏa bảng. Thậm chí đã từng có người cố gắng thu thập thông tin khắp cả đại lục, để rồi phát hiện ra là hình như đã có một số loại dị hỏa ngoại trừ nghe danh trên dị hỏa bảng, còn lại gần như chưa từng xuất hiện bao giờ, bao gồm cả đệ nhất danh, hỗn độn thần hỏa. Lưu Chính Minh cũng lắng nghe lấy Tiểu Kim nói, dù sao hắn cũng là chỉ biết có dị hỏa bảng thôi, cũng không rõ ràng về lịch sử của nó. Bất quá Tiểu Mục nghe xong, dường như có gì suy nghĩ, lâm vào thật sâu trầm tư. Trầm tư cũng không phải là do nó không hiểu, đã từng có lúc, nó đã từng hỏi Tiểu Kim về thế giới rồi, nó cũng đã hiểu được rằng Sảng Hải Châu cũng không phải là toàn bộ, vẫn còn có đấu thiên đại lục các loại. Tiểu Kim cũng chính là đến từ đấy, nó trầm tư là bởi vì nó hình như nhớ lại có một truyền thuyết cổ xưa. Lưu Chính Minh thấy vậy bèn hỏi, sao rồi Tiểu Mục? Ngươi phát hiện ra điều gì? Tiểu Mục nghe vậy mới ngẩng đầu lên, mắt hơi lộ vẻ mê mang, đắc, chủ nhân, ta nghe Tiểu Kim nói về dị hỏa bảng xong đột nhiên nhớ tới là ở núi đây cũng đã từng có một truyền thuyết cổ xưa. Truyền thuyết gì? Lưu Chính Minh lộ vẻ hứng thú. Không biết chủ nhân ngài đã nghe thấy về truyền thuyết này chưa? Nó gọi là Cửu Tiêu Thương Thiên Bách Lệnh. Chương 85, bí ẩn che giấu. Tiến hành rút thưởng Cửu Tiêu Thương Thiên Bách Lệnh. Là cái gì? Lưu Chính Minh tò mò hỏi. Bẩm chủ nhân, Cửu Tiêu Thương Thiên Bách Lệnh vốn là một truyền thuyết vô cùng cổ lão, bất quá độ lan tỏa cũng lớn, gần như trẻ nhỏ tại Sảng Hải Châu đều biết đến truyền thuyết này, bất quá cũng không phải ai cũng coi nó là thật, ngay đa số chỉ nghĩ nó là một câu chuyện phiếm, hay là do một số vị tiền bối nào dối hơi rảnh đời nghĩ ra mà thôi. Tiểu Mục hơi chần chừ một chút, nói ra. Không có lửa làm sao có khói. Nếu như nó chỉ là tin đồn không thì cũng đã không đạt được đến truyền thuyết. Lưu Chính Minh lắc đầu, ngươi cứ kể thử xem nào. Được rồi chủ nhân. Tiểu Mục gật đầu, chân trái đặt lên chân phải, một bộ kể chuyện du bé đi ngủ nằm xuống, sau đó nó bắt đầu kể, ngày xưa, tự thời kỳ khai sáng thế gian, thế giới kỳ thực là vô cùng rộng lớn, bao la khắp tinh không. Một ngày nào đó, thương thiên vỡ vụn, để lại 100 đạo lệnh tại thế giới, danh tự Cửu Tiêu Thương Thiên Bách Lệnh. Mỗi một đạo đều sở hữu một loại công năng đặc dị, có thể giúp phàm nhân phi thiên độ địa, trường sinh bất lão, khởi tử hoàn sinh cũng không phải là không thể. Nghe đồn vị kia đạt đến quy nhất cảnh giới cũng cùng cái này có quan hệ. Lưu Chính Minh nghe xong, tay phải đặt dưới cằm, cũng lâm vào suy nghĩ, hai mắt vô thần. Nhìn lấy cảnh đấy, tiểu mục đội giật mình, chủ nhân, ngài cũng đừng cho đó là thật, tất cả vốn là truyền thuyết thôi nha, đừng có đặt chủ ý đi tìm nó. Xưa nay đã có vô số người đã đặt chân lên hành trình này, lãng phí biết bao nhân lực tài liệu, cuối cùng chỉ có thể kết luận là truyền thuyết chính là truyền thuyết, xe cắt giá chẳng hết à. Nó thật sự là sợ vị chủ nhân này vừa mới nghe xong lại tâm động, cụ ổ cùng lãng phí hết thời gian, uổng cho một thân thực lực. Lưu Chính Minh nghe vậy cũng không có nói gì, tay đập vào trên đầu của tiểu mục, miệng lại cười mắng, ngươi cứ thế khinh thường chủ nhân của ngươi. Ta lại không rõ ràng đạo lý này sao? Há có thể lãng phí thời gian như vậy? Tiểu mục thở phào, chủ nhân biết thế thì tốt, ta cũng không cần tốn công thuyết phục ngài. Dù sao thực lực chính là căn bản a, mong tưởng dựa vào răm ba cái thứ truyền thuyết đó để rồi nhất phi trùng thiên, tất cả đều là si tâm vọng tưởng hết a. Lưu Chính Minh nghe vậy chỉ cười không nói gì, bất quá hắn vẫn đang tiêu hóa lấy thông tin mà tiểu mục vừa mới nói ra. Thế giới rộng lớn, bao khắp tinh không. Câu nói này, tựa như mang hàm ý nào đó. Lưu Chính Minh ngược lại cũng không hoài nghi về thực hư của cái được gọi là Cửu Tiêu Thương Thiên Bách Lệnh. Vì sao ư? Trong giây khắc vừa rồi, hắn đã vừa thử dùng hệ thống để tra về cái truyền thuyết này, kết quả chính là con số khổng lồ đập vào mắt. Hắn nhìn thấy cái gì? Một con số thiên văn. 900 tỷ tỷ hở tờ đờ. Nếu không phải là hắn xác định hệ thống là sẽ không đùa mình thì hắn cũng không thể tin nổi vào con số này, bởi trên căn bản với số lượng hở tờ đờ như thế này, hắn hoàn toàn có thể mua được một thanh vũ khí chân phẩm đỉnh cấp. Lưu Chính Minh cảm thấy mình như vừa mới chạm tay phải một cái bí mật gì lớn đồng dạng. Bởi vì không những đây chính là giá để tra lấy của trăm đầu lệnh này, ngay cả nếu như hắn hợp lại để tra lấy thông tin chi tiết của toàn bộ dị hỏa bảng, giá tiền cũng là tương tự. Nói theo cách nào đó, truyền thuyết có lẽ không chỉ là truyền thuyết. Lưu Chính Minh nghĩ thầm, xem ra cũng có khả năng Phi Vũ Đại Lục cũng không phải là một vị diện đơn độc. Bất quá suy đoán là về suy đoán, có nghĩ nhiều cũng không để làm gì, thực lực của Lưu Chính Minh dù sao cũng không đủ để tiếp xúc với tầng thứ này, nên hắn cũng nhanh chóng xếp cái suy nghĩ này vào sau đầu, nhưng trong lòng hắn vẫn để một cái lưu ý ngoại giới. Bất Diệt Linh Viêm chỉ sau vài nén hương cũng đã thiêu đốt hết toàn bộ chất độc bên trong độc vụ, Lưu Chính Minh cũng không có quên còn có nhị thú hai bên, quay sang, nói, hai người cũng vào hấp thu lấy linh khí đi. Dạ chủ nhân. Lúc này, nhị thú mới dám vung mình tu luyện. Tuy lúc trước, nhìn thấy đám linh khí chập trần dụ hoặc làm nhị thú vô cùng tâm động, bất quá không có lệnh của Lưu Chính Minh, nhị thú cũng không dám có cái gì khác lạ cử động, ngay cả một sợi linh khí cũng không dám hấp thu tu luyện. Lưu Chính Minh nhìn thấy thế cũng vô cùng hài lòng. Hắn tuy chắc chắn là sẽ không bao giờ bạc đãi người theo hắn, bất quá đó cũng là trong trường hợp họ có còn để hắn vào trong mắt và thật tâm hay không. Nếu như nhị thú không hỏi ý hắn trước mà đã bắt đầu luyện hóa, hắn sẽ vì thế mà vô cùng thất vọng. Rất nhanh, linh khí tứ phía tại trong hang nhanh chóng hướng cả ba tiến đến, hình thành từng vòng xoáy lớn nhỏ. Là lẽ dĩ nhiên, vòng xoáy của Lưu Chính Minh là lớn nhất, tiếp đó rồi mới đến Tiểu Kim, cuối cùng là Tiểu Mục. Trong đó, trên lệch giữa Tiểu Kim cùng Tiểu Mục cũng là không lớn, chỉ có của Lưu Chính Minh là gần như gấp đôi cả hai cộng lại. Luyện hóa xong hết thảy, Lưu Chính Minh mới nhìn về phía bảng thông tin. Thông tin nhân vật, ký chủ, Lưu Chính Minh chưa có danh xưng trạng thái, 100 công pháp, Hỗn Chân công thân pháp, Lăng Ba Vi bộ sở kỳ hiệu, Lý Bạch kiếm pháp, NDTS, Vạn kiếm quy tông, DDTK, Chu Thiên tinh thần hạ phàm kiếm, DDNT, Quỳnh Thiên Phong, DDNT, Hầu tử Châu đảo, DDNT, Hắc hổ đảo tâm, SKMK, Tam thiên niên thống khổ, DDNT, trang bị, viễn xạ cầu dạy thép cảnh. Giới, bậc 2 nhất trọng địa siêu phàm nhập thánh sơ kỳ 823000, 1999999 kim đan, 12 chuyển thần niệm, 1 km năng lượng, 134000. 225000 thần thông, phân thân, Lv3, bạch nhãn, Lv2, dị năng, kết lực, Lv1, ý cảnh, thời gian kiếm ý, 9 đoạn, thái dương kiếm ý, 4 đoạn, thái âm kiếm ý, 4 đoạn, thiếu dương kiếm ý, 4 đoạn, thiếu âm kiếm ý, 4 đoạn, lôi đình đạo ý, 4 đoạn, tiên tiên linh vật, bất diệt linh viêm. Sơ tác, HP, máu, 400.300 SR, lực lượng, 270.043 sợ tín, tốc độ, 150.380 ỉn, độ suy tính, 150.260 mạch, vận tốc suy nghĩ, 150.290 men, cường độ tinh thần, 150.290 xảo ổ, cường độ linh hồn, 150.470 đẹp, độ linh mẫn, 162.030 hạt, độ chính xác, 150.400 đẹp, phòng ngự, 210.030 túi đồ, hệ thống điểm, 534 rút thường đồng, 14, 100 hờ tờ đờ, bạc, 10, 500 hờ tờ đờ, vàng, 7, 1.000 hờ tờ đờ, bạch kim, 1, 5.000 hờ tờ đờ, kim cương, 0, 10.000 hờ tờ đờ, trí tôn, 0, hờ tờ đờ. Luyện đan luyện khí sóc nhiệm vụ thông báo giám định tăng lên cũng khá, đa số đều nhờ vào linh khí chiếm được của con mãng xà là chủ yếu. Lưu Chính Minh nhìn qua bảng thông tin, làm cái sơ bộ đánh giá. Xem ra, cũng là nên nâng cấp một chút. Phân thân thần thông, nâng cấp Lv4. Ken, ký chủ tiêu tốn 250 hở tờ đờ nâng cấp phân thân thần thông lên Lv4. Đinh. Thần thông phân thân nâng cấp lên làm Lv4. Số lượng hở tờ đờ ký chủ còn là 284 hở tờ đờ phân thân, Lv4 mô tả. Có khả năng tự tạo ra 10 phân thân trong vòng bán kính 1 km, mỗi phân thân sở hữu 80 thực lực ký chủ, cảnh giới vì đồng cấp. Thời gian hạn chế, 1 ngày. Bạch nhãn thần thông, nâng cấp Lv3. Ken, ký chủ tiêu tốn 20 hở tờ đờ nâng cấp bạch nhãn thần thông lên LV3. Đinh. Thần thông phân thân nâng cấp lên làm LV4. Số lượng hở tờ đờ ký chủ còn là 264 hở tờ đờ bạch nhãn thần thông, nâng cấp LV4. Ken, ký chủ tiêu tốn 30 hở tờ đờ nâng cấp bạch nhãn thần thông lên LV4. Đinh. Thần thông phân thân nâng cấp lên làm LV4. Số lượng hở tờ đờ ký chủ còn là 234 hở tờ đờ bạch nhãn, LV4 mô tả, nhìn xuyên thấu vật thể, đồng thời có thể xuyên qua khí tức của đối phương cao hơn 10 tiểu cảnh giới. Có độ mẫn cảm cực cao đối với năng lượng, tăng gấp 16 lần thần nghiệm. Kế tiếp, hắn cũng nhanh chóng tăng cường cho kết lực, tiêu tốn lấy 70 hở tờ đờ để nâng cấp, khiến cho giờ đây phạm vi của kết lực đã đạt được tăng cường, mở rộng ra 10m xung quanh. Điều đáng ngạc nhiên là kết lực để nâng lên 1 LV chỉ tốn có 10 hở tờ đờ, không đổi, thế nên hiện nay kết lực đã trở thành tồn tại LV cao nhất trong cả bảng thông tin, là LV8, cũng khiến cho số lượng hở tờ giờ còn lại của Lưu Chính Minh là còn 164 điểm. Nhìn lấy điểm số rút lui về sau, trái tim nhỏ bé mong manh của Lưu Chính Minh cũng có chút nhỏ máu. Rất tốt là hiệu quả hắn đạt được cũng không phải là không thể chấp nhận. Lưu Chính Minh vội cưỡng chế chính mình nhìn lại sang khu mục rút thưởng, đã rất lâu hắn nhưng là chưa có mua bất cứ thứ gì ở chỗ này. Cầu mong sẽ rút được thứ gì đó tốt. Lưu Chính Minh thầm nghĩ. Hệ thống, cho ta rút hết toàn bộ rút thưởng đồng cùng bạc. Chương 86, luyện phù. Ta không rảnh cờ hờ 86 gen. Ký chủ tiêu hao 14 lần rút thưởng đồng cùng 10 lần rút thưởng bạc, chắc chắn. Thanh âm băng lãnh vô hồn của hệ thống cơ sở vang lên. Chắc. Lưu Chính Minh dứt khoát đồng ý tích tích tích. Ký chủ rút thưởng 14 lần rút thưởng đồng giai cùng 10 rút thưởng bạc giai, bắt đầu kết toán đinh. Ký chủ nhận được gói bồi nguyên đan sơ phẩm, 10 viên 3 gói liệu thương đan trung phẩm, 5 viên hoàn linh đan sơ phẩm, 7 viên như thủy đan, 1 viên hoài xuân đan, 3 viên gói kẹo dẻo, 3 gói luyện phù tổng hợp phương thức, hạ quyển, 1 bản y lý dược bách khoa toàn thư, giới hạn, phi vũ đại lục, 1 bản gói bồi nguyên đan, liệu thương đan trung phẩm. Do hệ thống nâng cấp sao? Lưu Chính Minh nhìn lấy vật phẩm vừa mới được xuất ra, bắt đầu kiểm tra thông tin từng loại, liệu thương đan trung phẩm, đánh giá, lục tinh nhất phẩm. Mô tả, hoàn toàn chữa trị được toàn bộ vết thương bao gồm nội thương, ngoại thương, ám thương tại bên trong nhục thân, thích hợp tại bậc 2 thiên trọng đổ xuống. Gói bồi nguyên đan, 10, đánh giá, nhị tinh. Mô tả, một gói chứa toàn bồi nguyên đan, số lượng là 10 viên. Túi là ni lông hàng hiệu. Hoàn linh đan đánh giá, tứ tinh lục phẩm. Mô tả, hồi phục năng lượng tức thì cho tu sĩ từ bậc 2 thiên trọng đổ xuống. Như thủy đan, đánh giá, tam tinh tứ phẩm. Mô tả, biến cơ thể thành thể lỏng trong thời gian 1 canh giờ. Hoài xuân đan, đánh giá, nhị tinh nhị phẩm. Mô tả, trọng trấn hùng phong, uy trấn phu cương. Gói kẹo dẻo, đánh giá, phàm phẩm. Mô tả, tập hợp vô số tinh hoa mỹ thực trên khắp các thế giới. Luyện phù tổng hợp, hạ quyển, đánh giá, không định giá. Mô tả, một bản hướng dẫn luyện phù đầy đủ đối với phù lệnh từ tứ tinh đổ xuống. Y lý dược bách khoa toàn thư, phi vũ đại lục, đánh giá, không định giá. Mô tả, ghi chép bên trong chính là toàn bộ thông tin về dược liệu tại phi vũ đại lục. Luyện phù tổng hợp. Lưu Chính Minh có chút ngạc nhiên nhìn lấy một bản hoàn sắc sách cổ đang lơ lửng trước mắt mình. Ngay tại lúc đấy, một âm thanh tựa như xiềng xích được giải phóng vâng lên tại bên trong đầu của Lưu Chính Minh. Đinh. Xét thấy ký chủ bắt đầu tiếp xúc với tri thức toàn diện về luyện chế phụ chú, mở khóa công năng, luyện phù. Luyện phù, mô tả, bên trong ẩn chứa vô số các loại bùa ngải, phụ chú, phù lục. Luyện phù công năng. Lưu Chính Minh tự hỏi. Hắn ngược lại cũng không phải là không biết về phù lục, bất quá cũng chỉ có giới hạn về biết thôi, cũng chưa từng có ý nghĩ làm luyện phù sư. Dùng Lưu Chính Minh lời nói á. Đó chính là hắn cũng không có tinh lực. Không phải là hắn không có hứng thú với các ngành nghề như vậy, mà chỉ đơn giản là hắn cũng không có rảnh, mà cũng không có cần thiết cho lắm. Đối với luyện đan, hắn có luyện đan cát, đối với luyện khí, hắn có luyện khí cát. Với những thứ này, tất cả những gì hắn có đều chỉ là hiểu biết sơ bộ. Chỉ có mỗi trận pháp là do nhiều lúc hắn cần thiết phải sử dụng, hệ thống cũng không tự bố trí cho hắn được, thế nên mới cần hắn tự mình lĩnh ngộ. Bất quá không thấy hắn trông nóng bao nhiêu vào bình cải tạo tư chất trận pháp kia à? Vấn đề vẫn là xoay xung quanh về sắp xếp thời gian mà thôi. Lưu Chính Minh nhớ lại trong túi mình vẫn còn mấy lá phủ chưa có sử dụng đâu, hơn thế nữa trong shop cũng có bán đầy bùa chú các loại cơ mà, thêm một công năng mới để làm gì. Bất quá đến khi Lưu Chính Minh ấn vào bên trong của luyện phù thì hắn mới thấy rõ ràng khác biệt. Ở tại trong shop, bán chỉ có là phù lục cùng với phương thức vẽ bùa mà thôi, bất quá luyện phù bên trong, chỉ cần hắn muốn mua loại phù nào, tri thức từ bên trong loại phù đấy sẽ nhanh chóng tuôn trào vào trong não hải của hắn, ngay lập tức khiến cho hắn nắm giữ được khả năng chế tạo phù lục, bất quá chỉ có loại phù đấy mà thôi. Chức năng này kỳ thực cũng rất giống với bên luyện khí, cùng với luyện đan. Hắn cũng hoàn toàn có thể bỏ điểm ra để mua lấy công thức cùng cách làm, đây mới chính là lý do hắn không có mất thời gian với các loại tạo nghệ khác. Lưu Chính Minh nhìn lấy từng thông tin phù chú đang lấp lóe bên trong luyện phù công năng, động sát chi phù, sơ phẩm cách chế tạo, đánh giá, tam tinh tứ phẩm. Mô tả, giúp cho sinh vật sử dụng có thể trong nháy mắt nâng cao lấy tự thân nội tính, ước chừng đối với công pháp cùng kỹ năng đạt từ 100.000 đổ xuống, thời gian vì 2 canh giờ. Giá bán, 10.000 hờ tờ đờ tàng hình chi phù, sơ phẩm cách chế tạo, đánh giá, nhị tinh tứ phẩm. Mô tả, giúp cho sinh vật sử dụng có thể né tránh ánh sáng, thần niệm của bậc 2 thiên trọng đổ xuống, thời gian vì 2 canh giờ. Giá bán 8.000 hờ tờ đờ. Thánh hiền chi phù, hấp huyết chi phù, nguyên rủa chi phù, vận khí chi phù, đa số tất cả đều có giá loanh quanh khoảng 1.000.000 hờ tờ đờ, mà tất cả dường như chỉ xuất hiện sơ phẩm, quả không hổ là hàng vĩnh viễn. Lưu Chính Minh nhìn xong cười khổ. Động sát chi phù, sơ phẩm, đánh giá, tam tinh tứ phẩm. Mô tả, giúp cho sinh vật sử dụng có thể trong nháy mắt nâng cao lấy tự thân nội tính, ước chừng đối với công pháp cùng kỹ năng đạt từ 100.000 đổ xuống, thời gian vì 2 canh giờ. Giá bán, 1.000 hờ tờ đờ bất quá dù cho ta có mua hàng dùng một lần, hay cho dù mua cách làm ta cũng không đủ hờ tờ đờ nha. Lưu Chính Minh nhìn lại về phía túi đồ của mình, lòng cũng có chút hơi quặn lên. Bất quá hắn cũng rất nhanh điều chỉnh lại tâm tính, bắt đầu xem xét lấy tri thức bên trong cuốn luyện phù tổng hợp, đập vào mắt hắn chính là một cái dòng chữ lưu ý, bản này chỉ có tác dụng phổ thông tại đa nguyên vũ trụ này, tuyệt đối đừng nhầm lẫn sang các đa nguyên vũ trụ khác. Lưu Chính Minh nhìn thấy như vậy, lắc đầu điều này cũng phải nói sao. Theo như hệ thống kể thì có một số đa nguyên vũ trụ còn không tồn tại luyện phù cái vật này nè, bất quá để phổ cập chắc hẳn không vấn đề. Luyện chế phù lục. Một công việc mà rất nhiều người tưởng rằng chỉ cần có một lá bửa, sau đó vẽ vời lung tung lên phía trên là có thể thành công, điều này là hoàn toàn sai. Có thể nói phù lục vô cùng giống với trận pháp, bất quá sự khác biệt của nó lại là rất lớn. Phù lục chính là giống như lấy tinh thần, ý chí của ngươi, khắc họa tại trên lá phù từng loại tích hợp với đạo, mượn lấy thiên địa pháp tắc duy trì, để đạt được một số mục đích mà ngươi mong muốn. Đây cũng chính là lý do cho dù có rất nhiều sinh linh biết cách vẽ được lá bùa này, bất quá do không có truyền tải tự thân ý chí ảnh hưởng lên thiên địa quy tắc, lá bùa bất quá vẫn sẽ chỉ vận hành theo tự nhiên mà thôi. Có thể hiểu phù lục chi đạo khá là cận kề với phù văn chi đạo của chúng ngũ, của trận pháp, đều là mượn dùng tượng hình cùng tượng thanh để truyền tải ý chí của tự thân, ảnh hưởng và vận dụng thiên địa quy tắc tại một cấp độ nào đó. Truyền tải thiên địa quy tắc càng sâu, càng nhiều thì độ phức tạp của lá phù cũng càng lớn, càng khó khăn, theo một cách tích lũy hệ số thừa. Phù đạo đạt đến đỉnh phong, là có thể khắc được đạo tại phía trên thiên địa, mượn dùng đại đạo mà thành. Lưu Chính Minh đọc đến đây, trên cơ bản là xác định được một điều, phù lục là không thể dùng máy in đến được, bất quá cũng phải là máy in có ý chí. Đọc hết phần giới thiệu, thì phần còn lại của quyển sách bất quá là dạy cách tập trung tinh thần, buông lỏng ý chí, lấy ý vì lực, lấy tắc thành văn mà thôi. Tuy thế Lưu Chính Minh phát hiện ra rằng là tập trung tinh thần ý chí này vô cùng giống với minh tưởng của các pháp sư trong các chuyện khác, đồng thời đối với tự thân tinh thần thế là có dấu hiệu để thăng. Bất quá trừ khi hắn đã thật sự đăng phong tạo cực ở tạo nghệ này phía trên, cái việc đáng chiến đấu một bên đánh nhau một bên vẽ bùa thì đừng có nghĩ. Nếu không thì khi thực hành cũng chỉ có thể thành thực ngồi một chỗ tĩnh tâm mà thôi, thế nên là Lưu Chính Minh quyết định, việc này sẽ do phân thân đi làm. Dù sao mọi kinh nghiệm luyện tập tất cả cũng từ phân thân chuyển về cho hắn mà. Ta thật sự là không có nhiều thời gian như vậy nha, đại đa số ta đều dùng vào cho võ đạo rồi, tinh lực đâu ra. Cùng lắm thì đợi đủ tiền mua cái máy in sửa đổi có thể chứa ý chí nha, gần 10 vạn hở tờ đờ một cái chứ mấy. Lưu Chính Minh than thở. Chương 87, phân phó và ý tưởng của Lưu Chính Minh. Kế hoạch mới nhìn xong toàn bộ thông tin cần thiết về luyện phù về sau, Lưu Chính Minh mới hướng chú ý của mình đến quyển được gọi ý ỉa dược bách khoa toàn thư kia. Trong này không chỉ có thông tin về toàn bộ các loại thảo dược mà còn kèm với cả công năng cùng phương thức điều chế nữa này. Đọc quyển sách dày cộp trên tay, hai mắt hắn sáng lên, kiến thức đối với y dược trực tiếp được tăng thêm một mảng lớn. Nếu như ta một cái chủ ý bắt đầu xuất hiện trong lòng Lưu Chính Minh, cái chủ ý sẽ định hướng cho kế hoạch tiếp theo của hắn. Xử lý hết toàn bộ, Lưu Chính Minh mới ly khai hệ thống không gian. Nhìn lấy cảnh hắn đột nhiên hơi co giật một cái, Tiểu Mục có chút sợ hãi, bất quá do đã được Tiểu Kim trấn an rằng đây chỉ là hành động thường thấy của chủ nhân, nó cũng không có phản ứng thái quá, chỉ là trong lòng nghĩ đến có câu thành ngữ lắm tài nhiều thật. Được rồi, chúng ta bắt đầu thu dọn thôi. Nhìn lấy độc vụ không sai biệt lắm đã bị khử đi toàn bộ, Lưu Chính Minh mới thu hồi lại bất diệt linh viêm, hướng nhị thú bên cạnh nói ra, tiện tay xuất ra mấy cái giới chỉ, một bên bắt đầu hấp thu lấy linh khí. Tuy rằng vẫn luôn ở bản thể, thế nhưng việc cho đồ vào trong giới chỉ đối với bậc hai sinh mệnh như nhị thú mà nói chính là không thể dễ dàng hơn. Chỉ trong chốc lát, tài sản tích lũy cả trăm năm của Tùy Hư Mãng Xà nhanh chóng bị cho hết vào bên trong giới chỉ. Đối với việc Tùy Hư Mãng Xà giàu có như vậy, thậm chí so với tam đại gia tộc của Tương Liên Thành còn muốn giàu có hơn, Lưu Chính Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, hay đơn giản là không thấy kỳ lạ chút nào. Thứ nhất, Tùy Hư Mãng Xà có tu vi nhập thánh cảnh đỉnh phong, bất quá sức chiến đấu chân chính cũng có thể đối cứng với nhập thần cảnh cường giả, sở hữu độc vụ vô cùng lợi hại, thu thập mấy cái linh dược này đối với nó cũng không đến nỗi khó khăn. Thứ hai, nó là bá chủ của cả khuôn viên rừng chỗ này, lại còn tích lũy qua cả trăm năm, rất nhiều đồ vật cũng là không có cần thiết phải dùng hoặc là không biết dùng, thế nên cũng chỉ có cách lưu trữ lại, bất quá bây giờ chính là tiện nghi Lưu Chính Minh. Còn đối với tam đại gia tộc mà nói, bọn họ dưới phải đối phó với vấn đề thường ngày, trên lại phải chịu lấy phủ thành chủ cùng các thế lực lớn chèn ép, dược liệu trên căn bản phải do luyện đan sư luyện chế lấy đan dược thì mới có thể giữ vững được địa vị, hơn thế Lưu Chính Minh cũng không cho rằng mình đã có thể thoát hết toàn bộ căn cơ của họ, cùng lắm cũng chỉ là thương gân động cốt mà thôi, dù sao cho dù phân thân giới che chở của tiểu kim sức chiến đấu vẫn chỉ là đấu linh, cùng lắm kết hợp lấy vũ khí miễn cưỡng đánh lại đấu vương. Định nghĩa của Lưu Chính Minh đối với đánh lại đó chính là nằm trong ba tử, không chết có thể phản kháng có thể ngược sát đối phương, nếu có cơ hội. Hắn hoàn toàn có thể dùng xích ngọc cầu hóa thành súng máy, trực tiếp một đợt sấy, đấu vương đỉnh phong cũng có khả năng vẫn lạc. Đây chính là ưu thế của vũ khí dạng này. Dù sao xích ngọc cầu chính là đã đạt hoàng cấp binh khí, sức mạnh thì miễn bàn, tự thân Lưu Chính Minh sở hữu nhục thân cùng linh hồn kiên cố gấp mấy lần đồng giai, nhục thân càng là cùng đấu vương sánh vai, kết hợp với bất diệt linh viêm, phổ thông đấu vương hiện tại đánh là không chết hắn. Chỉ trong vài cái nén hương, Lưu Chính Minh cũng đã luyện hóa được toàn bộ đám linh khí, trực tiếp chuyển hóa tự thân linh lực, cũng khiến cho kim đan tấn cấp. Kim đan thập tam chuyển, thành. Sau đó hắn lấy ra yêu đan của Tùy Hư Mãng Xà, có chút lâm vào trầm tư. Thấy cảnh đó, một bên đã thu thập xong xuôi tiểu mục, không bỏ lỡ cơ hội tăng cường độ thiện cảm, nhanh chóng hỏi, chủ nhân, người có điều gì khó hiểu sao?
Không có gì.
Lưu Chính Minh lắc đầu, chỉ là nếu yêu thú tu vi chưa đạt đến nhập thánh cảnh liệu có thể xuất hiện thể nội yêu đan không?
Nghe thế, cả Tiểu Kim cùng Tiểu Mục đều cùng nhau lắc đầu, đồng thanh đáp, không có chủ nhân, thành tựu yêu đan chính là đột phá đến đấu linh, nhập thánh. Đó chính là lý do là gần như không có một con yêu thú nào có thể xuất hiện yêu đan trước khi đột phá cả.
Gần như. Lưu Chính Minh nháy mắt bắt lấy trọng điểm.
Đúng thế chủ nhân. Lần này thì chỉ có Tiểu Kim nói tỉ như thanh long nhất tộc mà nói, có một số con rồng con khi mới sinh ra đã xuất hiện Long Châu, tuy điều này chỉ là truyền thuyết thôi bất quá cũng có rất nhiều bằng chứng đã chứng minh rằng nó có tồn tại, điều này cũng xuất hiện ở một số các loài cổ lao đấu thú, bất quá tỷ lệ này nhỏ đến đáng thương.
Nghe thế, Lưu Chính Minh mới vô ý liếc mắt nhìn lại về phía Xích Ngọc Cầu, hiện tại cũng xuất hiện hình con rắn ở phía trên, lẩm bẩm, có chút ý tứ. Dọn dẹp hết thể về sau, Lưu Chính Minh nhìn lấy cả cánh rừng bạt ngàn xung quanh, rồi như có ý tưởng gì, bèn hướng Tiểu Mục ra lệnh, "Tiểu Mục, bây giờ thì ngươi không cần phải theo ta nữa."
"Thế nghĩa là sao chủ nhân?
Chẳng lẽ ta làm gì sai sao?
Sao ngài lại muốn giải trừ khế ước?"
Tiểu Mục nghe thế chợt một bước, nó nhớ rằng là nó có chọc gì khiến chủ nhân không cao hứng đâu.
Lưu Chính Minh biết Tiểu Mục chính là hiểu nhầm ý tứ của mình, bèn lắc đầu, "Không phải giải trừ quan hệ, mà là ta cần ngươi đem thuộc hạ của ngươi đem tiếp quản nơi này. Dù sao ở đây nhập thánh cảnh đỉnh phong cũng chỉ có mỗi con mãng xà này mà thôi, đám còn lại cũng không có nổi một nhập thánh cấp bậc, lấy sức ngươi mà còn không xử lý được thì quá vô dụng rồi."
Túy Mộc Thiên Hổ nghe vậy mới gật đầu, giọng điệu chắc chắn nói ra, "Yên tâm chủ nhân, ta khẳng định sẽ không làm ngài thất vọng.
Bất quá chủ nhân, xin ngài giải thích cho ta một cái nghi hoặc."
Nói, "Việc chiếm cứ lấy địa bàn của nó thực sự là có quan trọng hay không? Dù sao tất cả tài nguyên vẫn là ngài cầm hết rồi."
Lưu Chính Minh nghe vậy thì cũng không đáp luôn, mà chỉ mỉm cười, "Về sau ngươi sẽ biết."
Phân phó lấy Tiểu Mục tất cả mục tiêu về xong, đợi Tiểu Mục đi rồi, Lưu Chính Minh mới hướng Tiểu Kim nói ra, "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Vị trí, Lâm Vũ Trấn.
"Bất quá trước đó ngươi cứ thu nhỏ lại vào tay áo của ta đi, tránh một số sự kiện phát sinh không cần thiết."
"Rõ chủ nhân."
Thấy Tiểu Kim chui vào áo mình về sau, Lưu Chính Minh chính lại một chút thân trang, tay lướt qua Hoàng Thiên Lô, trong lòng thầm nghĩ, chắc tầm vài ngày nữa nàng cũng sẽ tỉnh lại rồi, đến lúc đó ta sẽ lại có thêm một nhập thánh cảnh trợ giúp. Bất quá trước đó vẫn là tìm đầy đủ dược liệu của Quang Phụng Thừa Đan đã. Dù sao ta cũng có thể phục dụng nó để lĩnh ngộ lấy quang minh ý cảnh cũng không phải không thể, đến lúc đó kết hợp giữa Thái Dương ý cảnh cùng quang minh ý cảnh thì uy lực sẽ còn mạnh hơn gấp bội.
Nghĩ đến đấy, chỉ trong chớp mắt, thân ảnh hắn đã nhanh chóng biến mất, cả cánh rừng vẫn tĩnh lặng như ban đầu, tựa như không có gì xảy ra đồng dạng.
Chương 88, đến Lâm Vũ Trấn thanh thanh gió lặng, mặt trời chói chang, cây cối muôn vẻ cũng đều đang đón chào một ngày tràn ngập ánh nắng, chim chóc ríu rít tại các tán cây. Tại trên một hốc cây cây thuộc vùng rìa của quang hợp sâm lâm, một con chim mẹ đang loay hoay chăm lo cho trứng của mình, mong chờ cho trứng nở, còn chim bố thì đang đi kiếm đồ ăn, cùng với mấy khúc gỗ để kiên cố lại tổ. Đúng một làn gió mạnh thổi qua, một quả trứng ngay tại rìa mép cũng bị ảnh hưởng, nhanh chóng hướng rìa hốc cây lan đến. Chim mẹ cuống cuồng định chặn lại, nhưng tất cả đã quá muộn, quả trứng đã rơi xuống khỏi gốc cây. Gốc cây cách mặt đất bao nhiêu?
Tận những hơn một mét.
Có thể thấy kết cục của quả trứng không vỡ là không thể nào.
Chim mẹ cuống lên, vội bay xuống để đỡ lấy quả trứng.
Thế nhưng tốc độ rơi kèm với sự kích thước của quả trứng đâu phải một con chim sáo sậu thông thường có thể gánh nổi. Kể cả khi đây có là trung cao cấp vị diện. Mắt thấy quả trứng đã sắp chạm đất, nghĩ đến viễn cảnh sau đó, chim mẹ trong lòng tuyệt vọng.
Sau đó,
rồi không có sau đó. Một luồng linh lực huyền ảo nắm thành một cái đệm êm ấm, nhanh chóng đón chọn lấy cả quả trứng, khiến cho nó không hề có tới một vết nứt.
Phụ, cũng may là ta để ý kịp, nếu không thì xong rồi.
Một thanh âm thở phào nhẹ nhõm vang lên. Chim mẹ nghe thấy thế xoay người lại, thì mới phát hiện ra ngay tại sau lưng mình đã xuất hiện một thanh niên tuổi gần 18, mái tóc đen nhánh đang hơi nhếch mép cười. Chỉ thấy ngón tay trỏ tay hắn đang chỉ về phía trước, một luồng linh lực mỏng như tơ xuất phát từ đấy nhưng lại vô cùng bền vững liên kết với cái đệm phía trước. Hắn nhanh chóng kéo chiếc đệm kết bằng linh lực lại gần chính mình, linh lực tán ra, quả trứng lại rơi xuống trên tay của hắn. Nhìn lấy quả trứng trên tay của mình, chỉ thấy người thanh niên kia hơi lắc đầu, giọng điệu hơi mang chút tự giễu, xem ra sau này ta phải chú ý với luyện khinh công mới được, không chỉ cần một đợt gió thoảng qua khi di chuyển cũng đủ khiến cho những sinh linh như này phải chịu khổ rồi. Tuy rằng đối với tu hành giả như ta mà nói, những sinh vật này tựa như sâu kiến yếu ớt đồng dạng, không chịu nổi dù chỉ là một kích, có dính nhân quả cũng không ảnh hưởng tới ta, bất quá vô duyên vô cớ tự thân giết chết một sinh linh không chút chống trả chỉ vì đi đường bất cẩn, thấy thế nào cũng không phù hợp con đường tu hành của ta rồi. Bất quá nói đến đây người thanh niên này dừng lại, sau đó trên mặt nở một nụ cười, đã gặp tức là có duyên, thôi để ta ban tặng ngươi một bộ thân pháp này, nó cũng có khả năng giúp đỡ ngươi tu luyện. Hắn nghĩ thầm trong lòng, trên căn bản thì công pháp nào cũng bị nhồi nhét hết vào hôn chân công rồi. Hôn chân công thì lại không thể tặng được, dù sao mình cũng chưa luyện được đến đăng phong tạo cực, cảnh giới chưa đến, có rất nhiều chỗ vẫn còn quá huyền ảo, thậm chí lại còn việc bị đánh rất cấp khiến cho rất nhiều ý nghĩa lại không được lộ ra toàn bộ, trên căn bản là chính ta cũng chưa học xong, còn lại có lẽ chỉ có Lăng Ba Vi Bộ may ra còn có thể trợ giúp nó tu luyện được, may là ta đối Lăng Ba Vi Bộ lý giải cũng có thể gọi là đại thành, bất quá chân chính phiêu hốt nhược thần cũng chưa nắm
giữ, nếu không làm sao còn xuất hiện tình huống này.
Sau đó hắn nhắm mắt một cái, tay cũng chỉ vào trên quả trứng, một quang đoàn xuất hiện, trực tiếp chui xuyên qua vỏ trứng, đi thẳng vào trong tinh thần của sinh linh còn chưa nở bên trong, vừa khắc ghi lấy thân pháp vào đầu, vừa tẩy rửa qua tiên thiên thân thể của nó, đã thông trên người nó toàn bộ khiếu huyệt.
Nhớ lấy nhóc, nhỏ yếu chính là nguyên tội,
không phải ai cũng có thiện tâm như ta đâu. Nay ta ban cho nhóc Lăng Ba Vi Bộ, tại trong võ học thế giới như này xem ra cũng có thể coi như một loại đỉnh cấp thân pháp, cố gắng lấy đó mà tu luyện, tự trưởng khống vận mệnh của mình nghe không? Dù sao có thực lực không phải là có tất cả, bất quá là có thể nắm giữ được những gì mình mong muốn nhất cũng là đủ rồi. Còn danh tự của ta? Sau đó hắn dường như có chút buồn cười, bèn truyền âm nói tiếp, bản tọa xương tự Y Lìa Thánh. Quả chứng nhận lấy quang đoàn tẩy rửa xong, hơi rung rung lên một cái, như để đối với thanh niên phía trước bái tạ. Tất cả quá trình chỉ diễn ra trong có vài giây, chim mẹ đến giờ mới hết một bước, nơi nào còn không rõ là thanh niên trước mắt đã ban cho con mình một tạo hóa, đội vàng túi đầu cảm ơn. Không thể không nói, tại các thế giới có tồn tại năng lượng tu luyện đặc biệt như linh khí thế này, tuy vẫn có một số phàm thú không thể tu luyện, bất quá cũng cải tiến linh trí của chúng hơn rất nhiều, khiến cho dù chỉ là một con chim sáo sậu thông thường cũng hiểu được ơn tình lễ nghĩa. Chim mẹ túi đầu trực tiếp là gần nửa khắc, đến khi nó ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy bóng dáng người thanh niên phía trước đâu, còn quả trứng thì đã lại xuất hiện ở trên tổ. Nếu không phải là trên quả trứng xuất hiện nhàn nhạt linh khí màu xanh lam thì nó còn tưởng vừa xong chỉ là ảo giác do mệt mỏi. Bất quá hôm nay thực sự là quá kích thích đối với một con chim sáo thông thường như nó rồi, thế nên nó vỗ cánh bay lên trên tổ, ánh mắt chịu mến nhìn lấy các con của mình, sau đó ôm lấy tất cả, chìm vào trong giấc ngủ. Lại nói thanh niên kia, ngay sau khi cứu lấy quả trứng về sau, hiện tại cũng đang rảo bước đi ra khỏi khu rừng. Hắn tung mình lên một cái cây cao, ánh mắt quét hết toàn bộ vùng đất mênh mông phía trước. Chỉ thấy trước hắn chính là một cái trấn nhỏ, tuy rằng người qua lại tấp nập, bất quá lại lộ ra một vẻ khó hiểu tiêu điều. Xem ra đây chính là Lâm Vũ Trấn A. Người thanh niên ấy tự mình thì thảo. Sau đó như nghĩ đến chuyện gì, hắn cũng không thể không tự cho mình một cái gật đầu, Y Lìa Thánh sao? Cũng không phải là danh xưng háo huyền. Dù sao kết hợp lấy một chút kiến thức y khoa hiện đại của ta, cộng với trên căn bản ta nắm bước toàn bộ kiến thức về dược lý cùng y thuật tại Phi Vũ Đại Lục, cộng với khả năng đối chính mình năng lượng cực kỳ thông thạo, tuy không dám tự xưng là đệ nhất của cả đại lục, bất quá đối với cái sảng Hải Châu nơi này thì thật sự là quá đầy đủ rồi. Cùng lắm tiêu tốn tí điểm mau lấy kiến thức y khoa hiện đại a. Sau đó hắn hướng về phía Lâm Vũ Trấn, khẽ lẩm bẩm, nơi đây sẽ là nơi mà ta đặt bước đầu tiên của kế hoạch. Giọng nói lộ ra một vẻ tự tin hiếm ai sánh được. Bất quá giấu tại trong tay áo hắn, Tiểu Kim nghe vậy lại nghĩ thầm, vậy tự kỷ của chủ nhân càng ngày càng nặng rồi. Lâm Vũ Trấn là một trấn nhỏ, thuộc về dưới của Thanh Lục Quận, khuôn viên chỉ có gần 10 dặm, bên trong chỉ có trấn chủ là có tu vi siêu thánh nhập thần. Phía bắc có hồ Huyền Quang, phía đông có núi Kiền Nhai, phía tây chính là Quang Hợp Sâm Lâm, phía nam giao thông thuận tiện với Long Hành Trấn, chính vì thế nên địa hình nơi đây vô cùng là phù hợp để sinh sống, dân cư tập trung cũng được gọi là nhộn nhịp. Do Sàng Hải Châu do Tam Quốc phân chia, không tồn tại bất kỳ một tông phái nào, thành ra thế lực chủ yếu ngoại trừ hoàng thất cùng với các tổ chức dưới quyền gia thì nắm quyền chính là các gia tộc. Lâm Vũ Trấn bên trong lấy ngũ đại gia tộc vi tôn từ thở mới thành lập, từ Hà gia, Triệu gia, Lô gia, Đô gia cùng Hoàng gia. Hiện tại, người có tu vi cao nhất trong trấn cũng là Hoàng gia đại trưởng lão, đương nhiệm trấn chủ. Bên cạnh cũng có hai vị trấn phó chính là Lô gia đại trưởng lão cũng Đô gia đại trưởng lão, tu vi đều là nhập thánh cảnh đỉnh phong. Mỗi một gia tộc trong ngũ gia đều sở hữu số lượng nhập thánh cảnh cường giả tả hữu 5-6 người, bất quá chỉ có hoàng gia là ít nhất, đến nay chỉ có mỗi 3 vị, phân biệt làm 2 cái sơ kỳ 1 cái trung kỳ, trong khi các gia tộc khác đều thường là từ trung kỳ đổ lên. Thế nên hiện tại hoàng gia cũng chỉ có thể nhờ vào đại trưởng lão đương nhiệm thì mới có thể duy trì được bố cục 5 nhà hiện tại, một khi đại trưởng lão mất đi thì hoàng gia kết cục sẽ là một là bị đuổi khỏi Lâm Vũ Trấn, hai là chịu đến 4 nhà kia sâu xé. Dù sao đây là thế giới lấy võ vi tôn. Tuy rằng hiệp nghĩa đích thực là có tồn tại, bất quá tại trong công cuộc đấu tranh tàn khốc như vậy, để bảo tồn gia tộc của mình, giữ cho chính nó lớn mạnh, không thể không có các hành động thân bất do kỷ, thế nên tranh đấu kiểu mạnh được yếu thua giữa các gia tộc kỳ thực vô cùng phổ biến. Không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, đây chính là một câu nói từ tuyên cổ. Ngay sau khi Lâm Vũ Trấn được thành lập, rất nhiều cư dân do không chịu nổi chi tiêu ở bên trong trấn nên đã tự lập bỏ ra ngoài tạo thành một dãy quần thể làng ở bên ngoài Lâm Vũ Trấn. Có thể xưng một tiếng ngoại ô, bất quá từ khi đám sơn tặc Ngũ Long trại hành không xuất hiện, cư dân xung quanh nhanh chóng bị chúng tấn công, giết chóc đi theo mỗi bước chân chúng đi tới. Chúng cướp lấy tất cả, trang sức, gạo, không chừa một thứ gì cả. Bất quá tất cả như thế vẫn là không quá mức khiến cho thường dân phải khiếp sợ, dù sao đây cũng chính là thời buổi loạn lạc, không phải ai có võ công thâm hậu cũng sẽ đi ra làm chư hầu một phương, hay tham gia chiến đấu vì vương triều, cũng có rất nhiều kẻ lên núi xưng vương, vào hàng xưng hoàng, kết hợp với yêu thú ẩn nấp trong rừng sâu, thế nên kỳ thực việc bị ăn cướp vẫn là còn trong phạm vi chịu được. Nhưng mọi việc không chỉ có như vậy, Vũ Long trại lại còn thường xuyên bắt cóc trẻ con, vì lý do gì thì không một ai biết. Bất quá điều này đối với dân làng xung quanh thực sự chính là ác mộng. Đã từng có người cố phản kháng, rất tiếc sức phàm yếu ớt như vậy đối với một võ giả chính là con sâu cái kiến, một trưởng bên dưới, tất cả đều thành thịt vụn. Đã từng có người cầu cứu bên trong trấn, bất quá tất cả dường như cũng là quá muộn, ngay tại khi cường giả của Lâm Vũ Trấn đi đến, bọn chúng đều đã chạy hết cả rồi. Thế nên dần dần, dân lành tất cả đều đã bỏ đi hết, chỉ còn lại mỗi Lâm Vũ Trấn đối đầu lấy Ngũ Long sơn trại. Đối với Ngũ Long trại mà nói, Lâm Vũ Trấn biểu lộ vô cùng chán ghét, bởi bọn chúng đối với kinh tế nơi đây phá hoại chính là vô cùng nặng nề, tới mức mà cả trấn thậm chí đã phải thêm nhiệm vụ vào nhiệm vụ đường, đối võ giả chính là bảo hộ các xe buôn hàng cùng với khoáng sản để đi buôn bán, canh phòng càng hơn chính là phòng ngự, dù sao đối với Lâm Vũ Trấn đối với Ngũ Long trại cũng vô cùng kiêng kỵ, bởi cả năm trại chủ đều có tu vi nhập thánh đỉnh phong, thậm chí cũng có thể gọi là bán bộ nhập thần, nếu không có hoàng trại chủ tọa trấn, chỉ sợ Lâm Vũ Trấn đã sớm bị diệt. Đối đầu với Ngũ Long trại, ân đoán giữa các đại gia tộc mới có thể tạm thời bỏ xuống, cộng đồng chống địch. Chính vì thế nên tại cửa thôn cũng luôn luôn có võ giả đứng gác, tu vi tất cả đều là tiên tiên tông sư đỉnh phong, cũng có người hơi lộ ra chút đại tông sư khí tức, có thể nói thủ hộ vô cùng nghiêm nghiêm. Đây cũng có thể nói là ngũ đại gia tộc cùng nhau hợp tác, mỗi bên bỏ ra lấy lực lượng trung kiên của chính mình. Đứng trước đội hình gồm tầm 40 tông sư cấp cùng đại tông sư cấp, ngay cả nhập thánh cảnh sơ kỳ bình thường cũng chỉ có thể nắm chắc lấy cái chết. Bất quá đương nhiên, đối với trung kỳ mà nói, cũng có lộ ra chút không đủ dùng. Bất quá đương nhiên, tác dụng chính của đội này chính là để canh gác cùng báo động. Nếu có nhập thánh cảnh đến, đối đầu chúng không phải là đội hộ vệ này mà là chính các nhập thánh cường giả của các gia tộc. Dù sao cũng không phải ai cũng có tâm truy cầu võ đạo, cũng không phải ai cũng có hy vọng đột phá đến cảnh giới cao hơn, nên cũng có kha kha trưởng lão thưởng không bế quan đả tọa cũng là phải đi xử lý chính sự, dù sao bế quan cũng không có ích làm ấy. Thanh niên kia đối với đội hình cũng không có chút nào đúng, chỉ đơn giản là đợi lấy một thương hàng đi qua, sau đó đánh ngất một tên võ giả rồi lẻn vào là được, dù sao dịch dung cùng đổi khí đối với hắn mà nói chính là vô cùng đơn giản. Thế rồi chỉ sau vài khắc dỡ hàng, hắn đã nhanh chóng xuất hiện tại phía trước của nhiệm vụ đường, nơi đang dán đầy thông cáo, nhiều nhất chính là bảo hộ thương đội di chuyển. Chương 89, Đô Giam Lưu Đồ. Lưu Chính Minh muốn thâm nhập vào Lâm Vũ Trấn để làm gì? Tự nhiên là để tìm hiểu thông tin rồi. Dù sao hệ thống điểm là có hạn, hắn cũng không thể lượt nào cũng có thể dùng để tra lấy thông tin kẻ được. Dưới góc nhìn của hắn, tốt nhất là vẫn nên có tình báo trước khi hành động, thế nên việc giả vờ làm một thôn dân ở đây một hai ngày cũng không thành vấn đề. Còn đối với cái tên bị hắn đánh ngất á, Lưu Chính Minh đã nhanh chóng bố trí một vị trí ở một khe núi hẹp khác rồi bỏ xó hắn ở đấy rồi, đồng thời hắn cũng tự thân thiết lập cấm chế để hai ngày sau thả hắn ra, với tu vi tiên thiên tông sư đỉnh phong như tên kia thì nhịn đói hai ngày cũng không phải vấn đề quá lớn, cùng lắm cũng chỉ suy yếu thôi, không chết được. Hơn thế hắn cũng để lại đấy một bộ kiếm pháp mò được ở trong bảo khố của Tam đại gia tộc Tương Liên Thành, tính ra cũng là một bộ hoàng cấp đỉnh phong kiếm pháp, cũng có thể là để bù đắp một chút, dù sao cũng là tiện tay mà làm. Lưu Chính Minh ngược lại cũng không có nhẫn tâm hạ sát thủ, không phải là hắn không xuống tay được, số kẻ đã chết trên tay hắn không trăm thì đã hơn ngàn rồi. Từ đại đấu sư đỉnh phong cho đến mới bắt đầu hấp thu đấu chi khí, thậm chí còn có một tôn đấu đế, bất quá bị hệ thống quy kết là không phải do tự thân lực lượng, vẫn do hắn quá yếu, nhân quả không đủ để kết xuống, thành ra cũng không có sơ mối gì, mà chỉ đơn giản thôi, không cần thiết. Lưu Chính Minh không phải là một cái lạm sát người, cũng không phải là lãnh huyết thiên tài cùng thánh mẫu. Hắn chỉ là thuận theo bản tâm mà làm việc thôi. Đối với những kẻ hắn chán ghét, đương nhiên hắn sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt gì, nếu có cũng là đào săn hố. Đối với những kẻ nằm tại trong kế hoạch của hắn, hắn nhưng là không có nương tay cùng do dự, dù sao cá lớn nuốt cá bé. Một khi dính vào thì chỉ có thể trách tự thân bản sự không đủ. Bất quá đối với những cái chết không cần thiết, hắn sẽ hạn chế con số thương vong thấp nhất có thể. Đó gọi là cán cân nặng nhẹ. Theo một cách nào đó mà nói, gạo của hắn có thể coi như là tùy tâm sử dụng, cũng mang hơi hướng hiệp nghĩa có chủ đích, bất quá hắn là vẫn sẽ dùng như kế, dù sao chân chính mục tiêu của hắn chính là trưởng khống tự thân vận mệnh, chỉ cần không vi phạm ranh giới cuối cùng của hắn, gần như việc gì hắn cũng có thể làm được. Bởi vì ranh giới cuối cùng của hắn thấp lắm, thế nên không gian hành động của hắn vẫn là vô cùng lớn, bất quá lại vô cùng rõ ràng. Đơn cử một ví dụ, bảo hắn đi đâm chết Càn Minh Nguyệt để nhận lấy sức mạnh tối thượng, hắn có lẽ sẽ do dự, bất quá đâm chết Lưu Minh Kiệt. Hắn là sẽ đâm đó, bất quá đâm cái tên nào đề xuất đề nghị như vậy. Hơn nữa, hắn cũng có tự tin của riêng mình, nếu như không có tự tin, vậy thì còn tu luyện thế nào? Đạo tâm bất ổn, căn cơ bất ổn, tu vi bất ổn, thân vẫn đạo tiêu cũng chỉ là chuyện sớm chiều. Vũ Thuần, ngươi lại đến nhận nhiệm vụ đấy à? Tiểu tử nhà ngươi chăm chỉ thật. Người phụ trách nhiệm vụ đường thấy hắn tiến đến bèn chào hỏi. Lưu Chính Minh nghe vậy thì cũng chỉ có gật đầu. Lúc trước để cho dễ bể cải trang thì hắn cũng đã tra thử thông tin về thanh niên này, dù sao cũng chỉ có hắn là thích hợp vóc người của Lưu Chính Minh nhất, cực kỳ tiện lợi cho cử động. Do đối đầu trực tiếp cộng thêm cảnh giới của thanh niên này chỉ có tông sư cảnh nên Lưu Chính Minh cũng không bị tiêu hao lấy hệ thống điểm, trực tiếp nhận lấy toàn bộ thông tin luôn. Vũ Thuần, vốn là trẻ mồ côi, cha mẹ năm xưa đi vào núi tìm thảo dược thì lại gặp đúng lúc Ngũ Long trại tấn công, trở thành một trong các nạn nhân xấu số đầu tiên của bọn chúng. Sau đó được một vị hoàng gia trưởng lão thu dưỡng, bộc lộ thiên phú võ đạo cũng không quá mức tệ. 35 tuổi miễn cưỡng có thể coi là tông sư đỉnh phong, độc thân không vợ, tính cách trầm mặc ít nói, thù bất cộng đái thiên với Ngũ Long trại. Lưu Chính Minh trong lòng tự nghĩ lại, cũng bắt đầu đóng giả lấy thái độ người lạ chớ gần, đối với lời khen của ông lão trông coi nhiệm vụ đường cũng chỉ gật đầu một cái, rồi lặng lặng bỏ đi chỗ bảng nhiệm vụ. Trông thấy cảnh này, ông lão kia cũng không có cảm thấy kỳ lạ một chút nào, chỉ có thở dài, trên khuôn mặt già no hiện lên một vẻ buồn bã. Đứa nhỏ này, một đứa bé vốn hoạt bát và hiếu động như thế, giờ đây đã trở nên trầm lặng như vậy. Không sai. Do Vũ Thuần từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên đều tại Lâm Vũ Trấn, thế nên toàn bộ tuổi thơ của hắn là ông lão đều biết hết, bao gồm cả cái ngày đấy, ngày mà cha mẹ hắn đã vĩnh viễn cách xa hắn. Từ hôm đó, tính cách hắn thay đổi hoàn toàn, từ hoạt bát trở nên ít nói, mỗi ngày phải nghĩ cách kiếm sống lưu sinh, cứ thế thời gian đã trôi qua được mấy chục năm, cho tới ngày hôm nay. Do ông lão không có tu vi thành ra hôm đó ông lại bị trở bệnh, thế nên ông cũng không có mặt trong danh sách xấu số, tránh được một kiếp. Quay trở lại với Lưu Chính Minh, giờ phút này hắn đang tìm kiếm lấy các nhiệm vụ được dán trên bảng. Tuy không nhiều nhưng với chất lượng nhiệm vụ nên một nhiệm vụ lại có thể có nhiều người cùng chọn, thế nên khả năng lựa chọn của hắn cũng là vô cùng phong phú. Chọn lựa về xong, Lưu Chính Minh mới quay lại chỗ ông lão, cho ta chọn nhiệm vụ số 21. Nghe thế ông lão hơi giật mình, nhiệm vụ số 21. Tiểu tử nhà ngươi cũng thật là.
tuy rằng ban thưởng là một viên chuyển thiết đan, có thể giúp ngươi lĩnh ngộ một chút đại tông sư cảnh giới, bất quá nguy hiểm cũng cực lớn đó, dù sao vận chuyển hàng hóa đi qua đèo thủy trọng chính là đi mò dưới chân hổ. Dù sao cách đấy 30 dặm chính là núi Kiền Ai. Chuyển thiết đan chính là đan dược do một luyện dược sư tại bên trong thành luyện chế, có tác dụng khiến cho linh khí ngưng tụ thành rắn trong thời gian ngắn, đối võ giả tông sư cảnh có dẫn tiến cực kỳ tốt, cũng là một cảm ngộ dành cho đại tông sư cảnh, khiến cho tự thân võ học vững chắc hơn, thế nên ban thưởng cao chính là nguy hiểm cũng lớn. Nghe thế Lưu Chính Minh lắc đầu, không dối gạt gì lão, ta hiện tại đã đạt đến tông sư đỉnh phong, chỉ còn cách một bình cảnh nữa thì sẽ phá cảnh tiến vào đại tông sư, thế nên chuyển thiết đan đối với ta là vô cùng cần thiết. Nếu ngươi cứ khăng khăng như vậy thì cứ đi thôi, ta cũng không can gián, bất quá phải cẩn thận đấy, nên nhớ rằng dù thì thế nào thì mạng vẫn là đầu tiên, nếu như gặp phải bọn kia cũng đừng có liều. Như biết rằng chính mình không thể khuyên bảo nổi hắn, ông lão mới đành bất đắc dĩ đóng dấu lên trên nhiệm vụ. Cảm ơn lão, ta sẽ chú ý. Lưu Chính Minh chắp tay cảm tạ rồi cầm theo tờ nhiệm vụ đi ra khu lấy hàng chợ sẵn. Nhìn theo bóng lưng hắn, ông lão có chút sững sờ, hôm nay đứa nhỏ đây là thế nào? Sao ta thấy như thể người khác đồng dạng? Thế rồi ông lão lắc đầu, cười khổ, chắc do ta già rồi nên lần thần, cứ nghi thần nghi quỷ suốt. Khu chất hàng để lên xe chính là ở phía sâu của khu làng, tuy rằng Lưu Chính Minh không hề biết đường, bất quá nhờ vào bệ nhãn, cả tầm nhìn của hắn cũng được phóng đại gấp hơn chục lần, thế nên mọi nơi ở trong ngôi làng gần như không có chỗ nào giấu được hắn. Năm đại gia tộc ở Lâm Vũ trấn phân biệt tọa hạ tại năm hướng, đông tây nam bắc trung, lấy hoàng gia ở giữa, đồng thời cũng chính là phủ trấn chủ. Đỗ gia cùng Lô gia chiếm cứ lấy bắc nam, còn lại Hà Triệu chiếm lấy đông tây. Đang đi đến khu chất hàng, đống chợt như nhìn thấy cái gì, Lưu Chính Minh quay lưng lại, mắt hướng về phía bắc, khóe miệng hơi treo lên cười, có vẻ sắp có trò vui rồi đây. Ta còn đang suy nghĩ xem nên thế nào mà đã có người đưa đồ tới tận cửa rồi. Cùng lúc đó, tại Đỗ gia phủ, bẩm đại trưởng lão, hàng hóa đã mang tới, kế hoạch có thể được bắt đầu. Một gia nhân sau lưng theo một chữ đồ đang quỳ trước một người đàn ông trung niên, hai tay cung kính giơ lên một lá thư. Người đàn ông trung niên này sở hữu một bộ râu rậm rạp, một mái tóc lóe đỏ, nhìn thấy hắn người thường sẽ có cảm giác như đối mặt chính là cả một khu rừng. Bất quá trái ngược với những điều người ta thường hay cảm nhận về thiên nhiên như là không khí trong lành trên thân hắn lại toát lên những gì nguy hiểm nhất của rừng cây, âm u, cô độc, khéo mòn. Thường, rất tốt. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Dạ. Thấy người gia nhân rời đi về sau, người đàn ông trung niên này cầm lấy lá thư, đọc nó về xong, trên khuôn mặt nồng đậm ý cười, đôi mắt lấp loé sắc cơ, hoàng thành tư. Ngày tan của hoàng gia sắp tới rồi. Tự kỷ về sau, hắn bắt đầu mở cửa một mật thất, chỉnh lý lại một kế hoạch trên mặt bàn, một kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng và chú đáo. Bất quá, hắn không biết rằng, tất cả mọi hành động tưởng chừng như bí mật của hắn, đều đã bại lộ tại trong mắt một thanh niên. Một kế hoạch hoàn hảo, bất quá lại có chút ý tứ, xem ra ta cứ thuận nước đẩy thuyền thôi. Lưu Chính Minh nhìn lấy tất cả về sau, cho ra tự thân đánh giá. Đừng hỏi tại sao hắn lại có thể hiểu được Đỗ gia trưởng lão tự mình lẩm bẩm những gì, dù sao đọc khẩu âm hắn nhưng là cũng biết. Vũ Thuần, xe bắt đầu đi rồi. Một thanh âm vọng đến. Đây đây, chương 90, bình yên trước bão. Tiếng tiêu hoàng hôn. Lưu Chính Minh nhanh chóng đi ra chỗ đoàn xe chở hàng. Nhìn lên cái đám xe thô sơ làm từ gỗ cứng, phía trước cột cứng lấy mấy con ngựa, Lưu Chính Minh khóe miệng không tự chủ được hơi quắp lại. Kỳ thực không phải do đám xe cộ này không hợp pháp nhãn của Lưu Chính Minh, dù sao thì tại một cái lấy võ đạo làm chủ như thế giới này mà nói thì xe ngựa gỗ có lẽ đã là tốt rồi, càng đừng nói đến xe đạp, xe ô tô các kiểu. Dù sao đối với cường giả mà nói, coi như chỉ là đại tông sư chi cảnh tốc độ so bình thường chiến mã cũng nhanh hơn rất nhiều, mà xe gỗ thông thường dùng để chở hàng hóa thì lại vô pháp dùng để trói lại mấy con ngựa có tu vi cao hơn. Hơn thế, giới chỉ cũng là một thứ khá là xa xỉ tại Sàng Hải Châu, không phải bất cứ cường giả nào cũng có thể luyện chế được, thành ra mà nói cũng là khá khan hiếm, nếu có cũng chỉ có mấy quan lại thuộc Tam Vương triều mới có thể sở hữu. Giống như Lâm Vũ trấn đồng dạng, cả trấn có mỗi hoàng gia đại trưởng lão cùng với Lô gia nhị đại trưởng lão mới có được, cũng bởi một cái là trấn chủ, hai cái là phó trấn chủ, cũng tính thuộc hàng quan lại, còn lại trong cả trấn không một hai khác sở hữu cả. Nhìn chán chê lấy đám xe ngựa cổ lỗ sĩ về xong, con mắt Lưu Chính Minh mới chuyển biến đến đoàn đội hộ vệ. Tận những 6 tông sư đỉnh phong cùng với 5 tông sư hậu kỳ, ngoài ra còn một tên bán bộ đại tông sư cảnh. Xem ra là mật ngọt chết rồi nha, tuy rằng nhiệm vụ nguy hiểm bất quá cám dỗ đột phá cũng lớn. Lưu Chính Minh trong lòng nghĩ thầm. 5 tông sư hậu kỳ, nhìn trông tuổi tác tất cả đều đã ngoài 30, hầu như ai cũng có chính mình gia đình. Do công việc mưu sinh cùng tu luyện nên là có vài người trên mặt cũng đã xuất hiện nếp nhăn. 6 tông sư đỉnh phong kết hợp với cả Vũ Thuần thân phận chính là 7 người, toàn bộ đều có khuôn mặt khá là lão thành, dù sao Vũ Thuần cũng có thể được coi là người có chút thiên tư tu hành, còn lại tất cả tuổi đều tầm ngũ thập. Riêng vị bán bộ đại tông sư kia thì lại càng già hơn nữa, tuổi cũng đã hơn 60, hay được biết đến cái tên Tiêu lão, kỳ thực cũng ít người nhớ rõ Tiêu lão họ gì, mà chỉ biết lão hay ngồi tại một cái gò nhỏ phía nam của trấn Thổi Tiêu nên mới được dân bên trong trấn thưởng hay gọi là Tiêu lão, tính cách vô cùng hiền lành, luôn lấy dĩ hòa vi quý, đạo thuận tự nhiên, thế nên cũng được nhiều người yêu quý. Tại Lâm Vũ trấn, trước 15 tuổi có thể luyện thể được chính là bình thường, trước 20 tuổi đột phá lấy võ giả cũng được coi là có chút thiên tư võ học, trước 30 tiến vào tông sư chính là 10 người có một, trước 50 tiến vào được đại tông sư chính là hiếm có kỳ tài, trước 100 tuổi đột phá lấy nhập thánh cảnh chính là tuyệt thế kỳ tài. Hiện trạng gần như toàn bộ nhập thánh cảnh của Lâm Vũ trấn tuổi đều đã hơn vượt bách niên, bất ngờ U trấn chủ của Lâm Vũ trấn cũng có thể toán một cái thiên tài. 13 tuổi luyện thể, 16 tuổi đạp vào võ giả chi lộ, 22 tuổi tiến giai tông sư, 28 tuổi đạt đến đại tông sư, 50 tuổi đã là siêu phàm nhập thánh, 100 tuổi đạt đến siêu thánh nhập thần, 130 tuổi đạt đến nhập thần trung kỳ. Tuy rằng nếu muốn so sánh với rất nhiều nơi thì tốc độ tu luyện này có thể không coi vào đâu, bất quá dưới điều kiện như tại Lâm Vũ trấn mà có tốc độ tu luyện như này cũng là ngàn năm xuất thế thiên tài rồi. Nhìn lấy Lưu Chính Minh đã đến, chủ xe mới hô lên, "Được rồi, tất cả cũng đã tề tựu đầy đủ. Chặng đường này còn dựa vào các vị." Tuy rằng chủ xe chính là người thuộc trấn làm việc, hơn thế về mặt thân phận so với cả đội hộ vệ còn muốn cao hơn, hậu trường cũng lớn hơn, thế nhưng hắn lại không có một chút tu vi nào cả, hơn thế nữa mấy chục năm kinh nghiệm sống cũng đủ để hắn hiểu được có hậu trường không có nghĩa là có thể cứ thế làm cản, dù sao chặng đường này vẫn là nhờ đội hộ vệ đến nào vệ lấy hàng hóa, thế nên ngựa khí cũng vô cùng là khách khí. "Ngươi cứ tin tưởng vào chúng ta, dù sao với đội hình như này coi như có gặp lấy một đại tông sư cũng đủ chơi chết hắn." Một tên tông sư hậu kỳ mở miệng ra mà nói. "Đúng đấy." Vài tên tông sư khác nhau nhào phụ họa. Đối với tình cảnh này, không có ai lại đi phản bác lại hai người bọn họ, dù sao tất cả đều biết là chuyến này chính là vô cùng nguy hiểm, nếu may mắn thì chỉ gặp lấy đại tông sư, còn nếu bất hạnh mà gặp nhập thánh cấp độ mà nói, thì thôi chết là đã xác định. Nghe mấy câu lên dây cót tinh thần này, chủ xe cũng chỉ có thể lộ biểu lộ cười khổ, hắn đương nhiên cũng hiểu rõ tình hình bây giờ. Ngũ Long trại chính là chắn hết một đầu kinh tế của cả trấn, chân chính là một mối nguy hiểm tiềm tàng, bất quá trấn cũng không có cách nào trực tiếp bắt chặt được, thành ra lại khiến cho việc đi ra khỏi trấn sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Tuy thế kinh tế giao thông vẫn cần phải thực hiện, thành ra việc duy trì con đường với Long Hành trấn cũng vô cùng quan trọng. Về việc tại sao không có một vị nhập thánh cảnh nào chịu đi bảo hộ? Chỉ đơn giản là ngoại trừ một số vị đang bế quan tu luyện, số lượng nhập thánh cảnh rảnh rỗi không đến 10 người, mà một ngày Lâm Vũ trấn có đến mấy chục đầu nhiệm vụ thương vụ cần phải xử lý, đặc biệt nhất là cần tọa trấn lấy vùng vựa lúa thu hoạch phía tây bắc của trấn, thành ra mấy việc hộ vệ vận chuyển này tuy rằng nguy hiểm nhưng vẫn chỉ có thể để cho nhập thánh bên dưới xuống làm. "Thôi được, Hàn Huyên như thế là đủ rồi, chúng ta xuất phát thôi." Nhận thấy bóng chiều bắt đầu ngả xuống, chủ xe ra lệnh cho mã phu bắt đầu đánh ngựa chạy, còn lại ngồi trên xe cũng chính là đội hộ vệ. Một đoàn xe ngựa gỗ gồm hơn chục cỗ cũng bắt đầu từ Lâm Vũ trấn xuất phát. Đứng xa xa, cách đoàn xe có 100 mét, ẩn nút bên trong rừng núi, mấy cái thân ảnh xuất hiện. "Được rồi, giờ làm như giao phó thôi." Thân ảnh thứ nhất mở miệng nói. "Ừm, tất cả, tản." Thân ảnh thứ hai gật đầu. Rất nhanh, mấy thân ảnh này đã nhanh chóng tách bọn, người hướng về Lâm Vũ trấn mà đi, kẻ hướng về Quang Hợp Sâm Lâm di chuyển, còn lại thì là núi Kiền Ngai. Thời gian dần dần trôi qua, thấm thoát đã 2 canh giờ. Ánh chiều cũng đến hoàng hôn, đoàn xe cũng đã đi được một nửa đoạn đường. Ngay tại lúc này, Lưu Chính Minh đang ngồi trên khoang xe thứ 6, hai mắt ngưng thần, cũng không quên tu luyện. Từng luồng linh khí huyền ảo tụ tập xung quanh thân hắn. Lưu Chính Minh cũng không có lãng phí thời gian, vẫn tranh thủ chính mình tu luyện. Tuy rằng hệ thống bên trong shop cũng có bán một số thứ như tụ linh châu các kiểu, bất quá tốc độ hấp thu linh khí của Lưu Chính Minh cũng là vô cùng nhanh, thành ra tụ linh châu đối với hắn bất quá cũng chỉ là dệt hoa triển ấm, hơn thế nữa lại còn có giá hơn ngàn hở tờ đờ một viên, hắn cũng không có đủ tiền mua. Chính vì vậy thế nên từ trước tới bây giờ Lưu Chính Minh vẫn luôn chỉ là tu luyện chay. Còn thiếu một chút nữa, ta chỉ cần một chút cảm ngộ thôi là đủ để thời gian kiếm ý lộ sắc làm lĩnh vực, nương theo đó thì lực chiến của ta cũng được đề thăng một mạng khá lớn, dù sao tại nhập thần cùng nhập thần đổ xuống trừ khi là nhập thần đỉnh phong chứ cũng rất ít người lĩnh ngộ được lĩnh vực. Thở ra một ngụm trọc khí, Lưu Chính Minh lẩm bẩm trong lòng. Tuy rằng hắn đã lĩnh ngộ thời gian ý cảnh đạt đến cựu đoạn chỉ trong mấy tháng bất quá để nó chân chính đạt đến lĩnh vực thì cũng yêu cầu cảm ngộ lớn hơn hẳn. Có thể tưởng tượng như là tiểu cảnh giới cùng đại cảnh giới. Một tên nhập thánh cảnh có thể dựa vào tu vi lâu năm để xung kích lên được nhập thánh đỉnh phong, bất quá ngưỡng của nhập thần cảnh thì lại khó mà chơi như thế được, đây chính là một loại thuế biến về chất lượng, không phải có thể lấy số lượng bù đắp. Tất nhiên nếu như số lượng quá nhiều thì không nói. Đông nhiên hắn tựa nghe thấy một tiếng tiêu thoang thoảng đâu đây, nhanh chóng bật người dậy, thần thông bạch nhãn nhanh chóng được sử dụng. Ồ, thì ra chỉ là Tiêu lão thổi tiêu. Lưu Chính Minh nhanh chóng xác định được vị trí của thanh âm, chỉ thấy Tiêu lão đang ngồi ngay tại vùng rìa của khoang xe thứ hai, đầu đội một chiếc mũ rơm, hai chân thõng xuống, miệng ngậm lấy một chiếc tiêu trông đã cũ đến không chịu nổi. Sứt sẹo khắp nơi, bất quá âm thanh phát ra nhưng vẫn vô cùng rõ ràng, không hề có chút thô ráp hay tạm tâm nào. Thanh âm tựa như suối chảy đồng dạng, như gió thổi qua cái lá, như âm thanh của từng loại động vật sống động ẩn tại bên trong rừng sâu, dễ dàng khiến cho con người ta tâm thần sảng khoái, tựa như cảm nhận thấy được cả một cánh rừng phía trước. Lắng nghe từng tiếng tiêu đi vào lòng người, Lưu Chính Minh không tự chủ được cảm thấy tinh thanh khí sảng, cảm giác như hòa mình vào thiên nhiên. Tiếng tiêu thật sự rất hay. Lưu Chính Minh trong lòng tán thưởng. Bất quá vấn đề chính là tại sao lại thổi tiêu vào lúc hiện tại. Chương 91, chuyện cũ của Tiêu lão lúc này dù sao cũng yêu cầu hạn chế âm thanh nhất có thể, Tiêu lão thổi tiêu lúc này chính giống như là phát tán ra tín hiệu của mình vậy, không lẽ hắn cùng với Ngũ Long trại là một bọn. Trong đầu Lưu Chính Minh cấp tốc suy diễn lấy từng khả năng có thể diễn ra, tất cả suy nghĩ này đều chỉ kéo dài trong chưa tới một cái hô hấp. Chờ đã, có cái gì không đúng. Bất chợt như nhận ra điều gì, Lưu Chính Minh ánh mắt nhanh chóng đảo qua tất cả các khoang xe hiện tại. Không có một ai phát hiện. Trong tất cả khoang xe, mọi người vẫn đều đang thực hiện lấy hành vi thông thường của mình. Người thì tinh tâm đả tọa, kẻ thì mài sẵn cương kiếm, bất quá đối với tiếng tiêu của lão đầu kia thì lại không có một ai là để ý tới cả. Nhận thấy điều bất thường này, Lưu Chính Minh mới quyết định dùng thần niệm bám chặt lấy tiếng tiêu kia, sau đó phát hiện cũng làm hắn giật mình. Đây là, trong tiếng tiêu có pha lẫn một luồng linh lực cực kỳ mỏng manh, bất quá lại giạt rào không ngớt, đang không ngừng bao trùm lấy cả đoàn xe. Lưu Chính Minh cảm nhận lấy luồng linh lực về sau, nhanh chóng hiểu ra được tình huống. Tiêu lão là một cao thủ lâm luật.
lợi dụng lấy âm tiêu khuyết tán chính mình linh lực, hình thành nên mạng lưới bao trùm cả đoàn xe, bài tiêu kết hợp với thanh nhầm tự nhiên của rừng núi tới mức tu vi nhập thánh trung kỳ phía dưới cũng khó lòng mà phát hiện được. Nếu không phải thần niệm của ta có thể sánh vai với nhập thần cảnh, hơn thế trực giác tự thân cũng vô cùng là mẫn cảm, tự nhiên rằng cũng sẽ khó mà phát hiện nổi tiếng tiêu cùng nghe thấy nó. Đại đạo 3000, âm luật chi đạo cũng nằm tại bên trong đấy. Giống như kiếm đạo hay đao đạo là nhờ vào trên tay chi kiếm hoặc trong lòng chi đao để diễn tả, âm luật chi đạo lại vô cùng là đa dạng đối với vũ khí. Tỳ bà, tiêu, đàn bầu không gì không thể dùng. Âm luật chi đạo cảnh giới có rất nhiều loại có thể dựa vào mỗi thanh âm của nhạc cụ khiến cho người ta lâm vào huyễn cảnh hoặc nâng cao sĩ khí, có người có thể sử dụng thanh âm tác động đến cả tâm cảnh của người khác, có người thì lại mượn dùng vạn vật làm nhạc cụ để truyền tải. Kỳ thực mà nói khác với kiếm đạo hay đao đạo thường chỉ là độc tôn, âm luật chi đạo có độ phối hợp rất cao với một số loại đạo khác tựa như vũ đạo hay ca đạo. Tương truyền rằng luyện được âm luật chi đạo đạt đến đỉnh phong là có thể sáng thế chỉ với một tiếng đàn, tương tự cũng như gì thế. Người tu luyện âm luật chi đạo, tu luyện tuy rằng vô cùng là gian khó, bất quá một khi đã thành tài thì hoàn toàn là có thể ngạo thị quần hùng, bởi vì đây chính là loại chiến đấu công có thủ có, hơn nữa lại còn có tác dụng trên một tập thể vô cùng lớn, đặc biệt là đối với tình trạng hiện nay của Sảng Hải Châu, một vị âm luật đại sư tác dụng có thể xa xa so với một tên tướng quân trọng yếu, bởi vì vậy nên âm luật đại sư tại bên trong triều đình luôn có địa vị khá là cao. Bất quá âm luật võ đạo lại yêu cầu nội tính cùng sự mẫn cảm với âm thanh vô cùng cao, điều này khiến cho số người có thể trở thành âm luật tông sư ở Sảng Hải Châu là vô cùng ít. Không ngờ ta thế nhưng mà ở đây gặp được một vị âm luật đại sư. Lưu Chính Minh nghĩ thầm trong lòng, đi qua nói chuyện một cái xem sao. Tâm niệm nhất động, thân ảnh của Lưu Chính Minh nhanh chóng tại chỗ biến mất, xa xa chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Tiêu lão đang đắm chìm vào trong tiếng tiêu của chính mình, đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một làn gió nhẹ. Chỉ trong nháy mắt, bản năng võ giả của lão trỗi dậy. Chiếc tiêu trong tay lão vội giật ngược về sau, tuy rằng trông thô sơ vô cùng nhưng vào giờ phút này lại bộc lộ một nét dứt khoát lăng lệ, đoạn đầu tiêu vốn được vót để trông cho dễ nhìn mà nay đã như một đầu kiếm sắc bén, bổ tới kẻ thù, xung quanh toát lên vài đạo linh lực gắn liền trong đấy bụng. Đầu tiêu nhanh chóng bị kẹp lại bởi hai ngón tay của kẻ mới đến, chỉ thấy hắn toét miệng lên cười, "Tiêu lão, chào hỏi thế này là có chút bất lịch sự nha." Nhìn rõ người đến là ai, Tiêu lão mới bỏ chiếc tiêu xuống, chợt thở phào một hơi, "Ra là tiểu thuần a, ngươi tí thì dọa chết lão đầu tử ta đây, cứ tưởng địch tập chứ. Có biết như thế sẽ khiến cho người già như ta bị tổn thọ không?" Người mới đến đương nhiên là Lưu Chính Minh a, hắn bèn cười cười một cái, tay vẫy vẫy, "Ta vẫn chưa nghe thấy có vị nào bán bộ đại tông sư sẽ bị chính mình bản năng hù chết ta, Tiêu lão ngài cứ an tâm, hay cho ta hù thêm chút nữa để chứng minh." "Hôn trướng tiểu tử, để ngươi hù thêm mấy lần thì mạng già của ta cũng mất." Tiêu lão lẩm bẩm, "Nói đi, ngươi ra chỗ một lão già neo đơn như ta là có ý đồ gì?" Lưu Chính Minh nghe vậy thì vội vàng xua tay, "Đắc, nào có ý đồ gì thưa Tiêu lão. Ta chỉ đến đây để thỉnh giáo bài tiêu vừa xong của ngài mà thôi." Tiêu lão nghe vậy trên mặt lộ một vẻ hứng thú, "Ồ, chỉ vậy thôi sao?" Sau đó, lão cười như không phải cười, "Nếu ngươi thực sự muốn nghe thì phải nghe từ đầu, dù sao ẩn sau của mỗi một bài tiêu đều có một câu chuyện của chính nó, ngươi chắc chứ?" "Có thể hơi dài đấy." "Chắc, có thể được nghe một vị âm luật đại sư như ngài giảng dạy cũng là một điều thú vị." Nghe đến đấy, ánh mắt của Tiêu lão hơi giật một chút, rồi rất nhanh khôi phục bình thường, lão đông nhiên cười khà khà, tất nhiên điều đó khó mà trốn khỏi con mắt của Lưu Chính Minh. "Bắt đầu từ lâu đây? Đó là một mùa đông giá rét. Năm đó ta vừa mới tròn 18 tuổi, độ tuổi còn trẻ, đồng bột, sốc nổi, ngươi cũng từng trải qua rồi đúng không?" Tiêu lão nhắm hai mắt lại như bắt đầu đi vào hồi ức. Ngay sau đó là những câu chuyện dài lê thê, kéo dài liên tục, kể về hành trình ngày hôm đấy của Tiêu lão. Lưu Chính Minh cũng không có đánh động hay thúc giục ý tứ, vẫn chỉ lặng lặng ngồi nghe. Sau hơn nửa canh giờ, tốc độ kể của lão mới bắt đầu nhanh lên, tựa như đang tới lúc cao trào đồng dạng. "Vào buổi sáng ngày hôm đấy, ta đi ra ngoài để kiếm thêm một chút tuổi nướng. Năm đấy mùa đông thật đúng là lạnh đến kinh người. Đến khi đi đến chỗ cánh rừng, sau khi chặt hết toàn bộ đống tuổi về xong, ta dường như chưa có ý định ra về, trực giác mách bảo ta là dường như có cái gì đó sẽ diễn ra, vì vậy, ta chờ suốt hai canh giờ liền, đến khi quá nhàm chán thì mới lấy một ống tiêu ra mà thổi. Đông nhiên, như xúc động một cơ con lạ, tảng đá mà ta đang ngồi lên bỗng trượt ra trong một sát na, khiến cho ta ngay lập tức bị rơi xuống một mặt thất. Lúc đó tu vi của ta cũng chỉ là võ giả sơ trung kỳ thôi, căn bản cũng không có kịp phản ứng. Tại trong căn mật thất đấy chỉ có tồn tại một cái ống tiêu cũ này và một quyển sách nhỏ. Tại bên trong quyển sách cũng có tồn tại ghi chú về chủ nhân đời trước của quyển sách. Hắn nói rằng hắn tên là Âm Huyền lão nhân, là một tán tu vi từng đạt đến đâu thì ta cũng không rõ lắm, bất quá khẳng định là nhập hóa trở lên, dù sao cũng chỉ có cường giả cấp bậc đấy mới có thể sáng chế ra một bộ võ kỹ mà ngay cả nhập thần cũng khó lòng nắm vững như thế này. Trong quyển sách đó có kể lại rằng là hóa ra Âm Huyền lão nhân tại trong một trận chiến với kẻ thù không đội trời chung với mình, cuối cùng cũng đã giết được đối phương, bất quá tự thân cũng bị tổn thương nguyên khí, khiến cho tuổi thọ bị giảm sút quá nhiều. Nay do không muốn tuyệt học của mình bị lãng quên, nên hắn đã chuyển thừa lại toàn bộ kiến thức của chính mình về âm luật vào trong quyển sách này, chờ người hữu duyên, cũng có thiên tư về âm luật là có thể tiến đến, nhận lấy truyền thừa, kế thừa lấy ống tiêu ngày xưa của hắn, tên là Âm Huyền Tiêu. Nói xong, Tiêu lão lấy từ trong áo của mình ra một quyển sách địa đỏ, trông vô cùng rách nát cũ kỹ, bất quá vẫn lộ ra một cố khí chất bất phàm. Lão chịu mến nhìn lấy quyển bí kíp, trong này sở hữu gần 100 bài tiêu khác nhau, cũng có phương pháp chỉ dạy tu luyện. Huyết ảnh có, để thăng sĩ khí có, nâng cao tốc độ hồi phục cũng có. Đối mặt với tất cả những thứ này, Lưu Chính Minh trên mặt không hiện ra bất kỳ thay đổi nào, lão tại sao phải tự mình lấy ra cùng kể hết tất cả những thứ này? Tiêu lão đăng chát cười một tiếng, đừng có giả bộ nữa. Ngươi không phải là tiểu thuần đúng không? Đây chính là thứ mà ngươi muốn, cầm lấy quyển này và tánh mạng của lão già này đi, và tha mạng cho những người còn lại trên chuyến xe này, coi như ân nguyện cuối cùng của ta cầu xin ngươi vậy. Chương 92, Tiêu lão gia nhập bị nhận ra, Lưu Chính Minh cũng không có chút nào nao núng ý tứ, tay trái phất một cái bàn trà xuất hiện, hắn khoan thai chậm rãi rót xuống một tách linh trà, hương thơm thoang thoảng lan tỏa khắp nơi, hơi nước nóng nghi ngút bốc lên từ trong chén. Nhìn như vậy, Lưu Chính Minh tâm niệm nhất động, kết lực trong nháy mắt được thi triển, tạo thành một cái lồng không khí bao qua hắn cùng Tiêu lão, có một cái lỗ thông hơi nhỏ đi ra ngoài, bất quá mùi thơm cũng đã bị triệt tiêu toàn bộ. Lưu Chính Minh cầm lấy chén trà vừa rót bằng tay phải, đưa về phía Tiêu lão, mời. Mà một bên, Tiêu lão nhìn thấy như vậy cũng hơi giật mình. Đây là không gian giới chỉ sao? Tiêu lão trong lòng tự hỏi, bất quá mặt ngoài thì không có vấn đề gì, tay vẫn đưa ra nhận lấy chén trà, đa tạ. Nhìn lấy chén trà trong tay, lão cũng không có chần chừ ý tứ, nhanh chóng một ngụm uống xuống. Một hương vị dễ chịu chảy vào thực quản, hơi ấm lan tỏa xuống cả đan điền, hóa thành từng tia linh lực, tuy rất nhỏ bất quá lấy Tiêu lão tu vi chỗ nào còn không nhận ra được. Chà ngon. Hương vị âm dịu như gió nhẹ mùa xuân, lướt qua dù chỉ trong nháy mắt nhưng lại làm cho người ta nhớ mãi không quên, hơn thế còn ẩn chứa trong mình một chút linh khí, át hẳn đây chính là linh trà. Lưu Chính Minh nghe vậy gật đầu, Tiêu lão hảo nhãn lực. Tiêu lão lắc đầu cười khổ, cũng không toán cái gì hảo nhãn lực. Cũng do ta đã từng đến một số thành lớn rồi, tại đấy cũng kiến thức qua cái gì là linh trà. Tại Sang Hải Châu hiện tại, linh trà chính là một loại trà được pha trộn từ rất nhiều loại thảo dược khác nhau, thông thường là cũng ẩn chứa linh khí giúp người tăng cao tu vi, bất quá cũng là tùy loại trà, giống như loại của Lưu Chính Minh mà nói thì cũng được mỗi hương vị, tu vi ngược lại không có tăng nhanh bằng tự mình tu luyện, bất quá trong nói chuyện là cũng đủ rồi. Linh trà sở dĩ quý giá cũng không phải là do nguyên liệu của nó khó kiếm hay đắt đỏ, mà là do quá trình làm ra nó. Tương tự với linh cửu, mỗi một loại linh trà đều sở hữu phương pháp ủ trà khác nhau, nguyên liệu thành phần cũng khác biệt, hơn thế còn phải do những người đặc biệt am hiểu về trà đạo đến tình hành sàng lọc cùng ướp trà. Đây chính là lý do mà linh trà trở nên khá là quý giá tại Sàng Hải Châu, thông thường cũng chỉ có những gia tộc phú hào mới có thể đủ tiền mua loại trà này. Đương nhiên nói thì thế chứ người bình thường tự mình mày mò cũng không phải là không thể, bất quá so với hàng thật không khác gì muối thô cùng muối tinh, cũng không có ẩn chứa linh khí trong đấy. Lưu Chính Minh tuy không có hiểu một chút nào về trà đạo, bất quá đối phương diện y lý đạo cùng thảo dược chính là bất phàm, thành ra tự mình chế ra một số loại linh trà cũng không phải là điều gì khó cả. Đương nhiên là linh khí ẩn chứa bên trong này cũng ít đến đáng thương, chứ nếu nhiều thì cả ngày hắn đã ôm lấy bình trà mà tu luyện rồi. Lưu Chính Minh cũng tự rót cho mình một chén, cũng nâng lên uống. Sau đó, hai bên rất là ăn ý nhìn nhau. Lưu Chính Minh cũng không có chậm chạp ý tứ, nhẹ nhàng mở miệng, vậy làm sao mà ngươi lại biết được ta không phải vũ thuần, hơn thế còn quyết đoán giao ra âm huyền lão nhân bí tịch. Tiêu lão đối với câu hỏi này cũng không có ngoài ý muốn, lão chậm rãi buông chén trà xuống, trả lời, nói đến điều này, chúng ta cũng phải phân tích sự khác biệt giữa một số hành động của ngươi cùng vũ thuần. Thứ nhất, vũ thuần rất ít khi cười, kể từ khi cha mẹ của hắn bị giết, bất quá đây cũng chỉ là suy đoán, dù sao đông một hôm trời đổi gió, ai mà biết được. Hơn thế nữa, vũ thuần cũng có thể đến thăm ta, điều này nhưng cũng khá bất thường, cộng thêm với việc tự nhiên lại nhảy đến sau lưng. Vấn đề chính ở đây à cũng là thứ khiến cho ta có thể nháy mắt biết ngươi không phải vũ thuần, đó chính là do ngươi nói là muốn thỉnh giáo ta do bài tiêu ngươi vừa nghe thấy vô cùng hay, cùng với việc ngươi biết đến cụm từ âm luật đại sư. Nên nhớ rằng từ nhỏ đến lớn tiểu thuần hắn cũng chỉ mới có đi đến Long Hành trấn là xa nhất, mà nơi đó cấp bậc so Lâm Vũ trấn còn muốn thấp, trấn chủ mới chỉ là nhập thần sơ kỳ, không những thế còn là cái loại sơ kỳ trong sơ kỳ, theo hoàng trấn chủ đánh giá, tự nhiên không thể biết được cụm từ này. Coi như là do ngẫu nhiên biết được đi, thì cũng còn là việc ngươi có thể nghe thấy được tiếng tiêu. Nên nhớ rằng với cảnh giới của ta thổi lấy bài tiêu này kết hợp với núi rừng tự nhiên xung quanh thì ngay đến cả nhập thánh cũng gần như không có khả năng nghe thấy, cứ coi như điều này là ngẫu nhiên nữa đi. Bất quá tận những mấy điều ngẫu nhiên bên cạnh nhau mà ta còn không thấy được rằng có điều gì bất thường thì cũng là đuôi mù rồi. Lưu Chính Minh nghe xong gật đầu, phân tích tốt, thế bất quá ngươi giơ lấy bí kíp để làm gì? Tiêu lão trả lời, đôi mắt giản mua mang theo vẻ trí tuệ, đã từ suy luận trên ta đặt tiền đề là ngươi không phải vũ thuần, cảnh giới chí ít cũng tiếp cận nhập thánh đỉnh phong, cũng đồng thời biết đến âm luật chi đạo, phát hiện một bộ âm kỹ như này thì thông thường cũng sẽ là gì. Tuy rằng ta không biết rằng ngươi cố ý lẫn vào đoàn xe của chúng ta vẫn là vì ngươi biết trước ta sở hữu âm huyền lão nhân bí tịch hay là có mưu đồ gì khác, bất quá đến khi ngươi đến tận đây tất cả đều cũng đã rõ rồi. Vậy ngươi cho rằng ta muốn cướp lấy đồ của ngươi, sau đó giết ngươi để bịt miệng, hoặc là giết ngươi rồi mới cướp đồ, rồi tiện thể xử lý cả đoàn xe, vì vậy ngươi chủ động dơ ra trước. Phải biết làm như vậy phong hiểm cũng rất là cao a. Lưu Chính Minh nét mép. Tại không có thực lực tuyệt đối, tất cả những gì chúng ta có thể làm chính là đánh cược. Tiêu lão phảng phất như không nhìn nghe thấy Lưu Chính Minh châm biếm đồng dạng, từ tốn đáp lại. Bất quá câu nói này của lão cũng thành công khiến cho Lưu Chính Minh thay đổi cái nhìn về lão, chỉ thấy hắn khẽ cười, tay phải thân thủ đẩy lại cuốn huyền âm bí kíp về phía lão nhân. Thấy cảnh này, Tiêu lão tràn đầy một bức. Cũng không đợi lão nhân kia có suy đoán gì nhiều, Lưu Chính Minh đã nói tiếp, ngươi suy đoán đúng rất nhiều thứ, bất quá cái quan trọng nhất lại sai. Nghe thế Tiêu lão ngạc nhiên, sai? Lưu Chính Minh gật đầu, đúng, kỳ thực ta tự mình ra đây cũng không phải để chiếm lấy cuốn bí kíp này, mà vì một mục đích khác. Đó là mời ngươi gia nhập tổ chức của ta. Tiêu lão nghe vậy thì giật mình, một bức, tổ chức? Là cái gì? Thấy Tiêu lão biểu lộ, Lưu Chính Minh mới vô đầu mình, ta quên mất, ở đây các ngươi không có khái niệm đó.
đại khái ngươi hiểu đó là một chuỗi các cụm người làm việc vì chung mục tiêu đấy mà, hiểu theo kiểu tông phái đấy. Tiêu lão ngay lập tức lắc đầu, thế ra ngươi định lập một tông phái.
Không không, ta quyết không gia nhập. Như này có khác gì là phản bội triều đình đâu.
Hiểu rõ lý do Tiêu lão từ chối, Lưu Chính Minh nói tiếp, đương nhiên là chúng ta sẽ không lập tông phái rồi, chỉ có điều ngươi hiểu cái gọi là sản nghiệp không. Chúng ta sẽ tạo nên một tổ chức, thao túng toàn bộ mọi mặt, giống như kiểu một gia tộc lớn vậy.
Tiêu lão nghe xong, suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu cười khổ, thực ra ta cũng không có chỗ từ chối đúng không?
Tất nhiên là không rồi.
Lưu Chính Minh mỉm cười, dám từ chối thì ngươi xác định là về gặp tổ tiên mà nói chuyện là vừa. Và có khi là cả những người ở đây nữa.
Nói đến mấy dòng cuối, một cỗ sát khí như có như không lợn vợn quanh người Tiêu lão, khiến lão không tự chủ được toát mồ hôi.
Thôi được rồi, ta gia nhập.
Cuối cùng Tiêu lão cũng đành phải thỏa hiệp.
Bất quá, thật sự mà nói cho dù ta có là cao thủ âm luật thì tác dụng đối với ngài cũng không lớn lắm đâu, bởi vì đã hơn 20 năm rồi mà ta vẫn vô pháp đột phá lấy đại tông sư chi cảnh.
Lưu Chính Minh nghe vậy khoát tay, lấy từ trong ống tay áo ra một cái cuộn giấy cói, hai viền lấp lánh quang mang.
Được rồi, để tỏ lòng thành, mời ngươi cắn ngón tay lấy máu vào đây.
Lưu Chính Minh nói. Nhìn lấy cuộn giấy trắng trước mặt, tuy không thể nhìn ra một điểm ý tứ nào, bất quá trực giác võ giả của Tiêu lão đang liên tục nói rằng vật này cực kỳ bất phàm.
Lão hỏi, đây là cái gì?
Hiệp định,
hợp đồng,
thích gọi thế nào cũng được.
Yên tâm, không có di chứng gì đâu.
Để làm chứng, Lưu Chính Minh tự mình cắn móng tay nhỏ một giọt máu lên trên cuộn giấy.
Không có gì xảy ra cả, ngoại trừ vết máu lấy tốc độ sét đánh mà biến mất, để lại một cuộn giấy trắng phao như trước.
Nhìn lấy một màn như vậy về sau, Tiêu lão đương nhiên cũng không có cách nào, bất quá trong lòng nghĩ rằng là đi theo một cường giả như thế này cũng không tính là thua thiệt, bèn cũng cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu xuống.
Chúc mừng gia nhập.
Lưu Chính Minh bắt tay Tiêu lão đúng tiểu doanh nhân, tờ giấy nhanh chóng được thu hồi.
Tiêu lão nhìn thấy nụ cười trên mặt Lưu Chính Minh, không nhịn được có chút tác hàn, cộng với bước lên thuyền giặc cảm giác.
Chương 93, Tiêu lão đột phá, Càn Minh Nguyệt tỉnh lại được rồi, đã gia nhập rồi thì cũng nên để cho ngươi một ít phúc lợi.
Lưu Chính Minh nhìn kỹ lại trên người Tiêu lão, chức năng giám định lại một lần nữa được sử dụng.
Ra vậy, ta hiểu rồi.
Nhìn lấy bảng thông tin của Tiêu lão về sau, Lưu Chính Minh trầm ngâm, cũng suy nghĩ một chút.
Tiêu lão đông dưng nhìn thấy Lưu Chính Minh như bị đưa ra, thấy nghi hoặc, đại nhân, có chuyện gì vậy?
Tuy rằng Lưu Chính Minh bảo mình tham gia tổ chức, cũng không chắc hắn cũng có phải người đứng đầu tổ chức hay không, bất quá hắn chức vụ khẳng định lớn hơn mình, xưng hô một tiếng đại nhân cũng không có ma bệnh gì cả, Tiêu lão nghi thầm.
Lưu Chính Minh bị gọi thì mới giật mình tỉnh lại, bất quá hắn rất nhanh khôi phục như cũ, chỉ thấy hắn tay chắp sau lưng, động tác uyển chuyển mà khoan thai, khiến cho Tiêu lão đông cảm thấy một luồng cao nhân trang bức phát tán, mà thủ phạm thì đương nhiên là tên trước mắt rồi.
Lưu Chính Minh giọng điệu trầm thấp, hỏi: "Ngươi có muốn biết tại sao đã tận 20 năm rồi mà ngươi vẫn không có đột phá lấy đại tông sư chi cảnh không?"
Tiêu lão nghe thế lắc đầu, "Nếu biết thì ta đã sớm đột phá rồi."
Đông như nhận thấy cái gì, hai con mắt của hắn sáng rực lên, chẳng lẽ đại nhân người có cách?
Nghe thế, Lưu Chính Minh gật đầu, "Kỳ thực vấn đề không phải là ở tư chất của ngươi, dù sao ngộ tính của ngươi cũng đủ để lĩnh ngộ lấy âm luật ý cảnh bên trong của âm huyền bí kíp, hơn thế còn vào 40 tuổi đã là tông sư đỉnh phong, tư chất làm sao lại yếu?
Bất quá vấn đề là
tâm cảnh không đủ."
Tiêu lão nghe vậy giật mình, vội vã hỏi: "Thế nào là tâm cảnh không đủ thưa đại nhân? Ta đây 20 năm trầm tư thành thói, nhàn vân giá hạc đã quen, nhìn lấy tiền tài đều không lay động, sớm đã đạt đến tâm cảnh vô vi, duy chỉ còn mỗi lòng mong ước với võ đạo, như thế tại sao tâm cảnh lại không đủ?"
Lưu Chính Minh lắc đầu, "Cũng không phải bởi vì những điều này. Tâm cảnh của ngươi chung quy chính là vô vi, điều này kỳ thực vô cùng trọng yếu, bởi vì đây cũng là mấu chốt phát triển một trong, vô cùng có lợi với âm luật chi đạo, kết hợp với việc ngươi là âm luật đại sư, chứ nếu không tại sao ta lại phải hiện lộ trước ngươi?
Bất quá chính vì ngươi đạt được tâm cảnh vô vi như thế, lại dẫn đến một vấn đề, ngươi đã thiếu đi cái gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ năm xưa, hay vẫn còn cứ gọi là ý chí tiến thủ, khiến cho tâm cảnh của ngươi bị khuyết thiếu.
Ngươi nói thử xem, lấy ví dụ, một kẻ dã tâm đầy mình, lòng mong muốn uy quyền tuyệt thế, mắt bị vướng bởi rất nhiều thứ, thế sao cảnh giới của hắn vẫn mạnh? Thế sao tâm cảnh của hắn vững vàng?
Bởi vì hắn vừa đắm chìm trong quyền lực nhưng lại không bị mê luyến bởi quyền lực, cũng không vì đó mà hủ bại, hắn nhưng là có ý chí, quyết tâm mạnh mẽ lên.
Ngươi hiện tại đã đắm chìm vào cuộc sống như này, tâm cảnh vô vi nhưng lại thiếu quyết tâm đối với võ đạo, không có tư tưởng mạnh lên, mà lại muốn nhờ vào một loại đan dược như chuyển thiết đan để lĩnh ngộ.
Đừng cho rằng ta không biết, lực lượng của ngươi hiện tại tích lũy có thể so sánh với đại tông sư đỉnh phong, thủ thuật hóa lỏng linh lực trong cơ thể cũng đã hiểu đấu, đột phá đã trong tầm tay, nhưng ngươi lại thiếu đi sự quyết tâm.
Một khi ngươi không có quyết tâm, giống như ta bây giờ hoàn toàn có thể lấy cảnh giới của mình để thăng cho ngươi, dẫu vô cùng đơn giản nhưng lại không thể giải quyết vấn đề của ngươi.
Có rất nhiều loại võ đạo không cần chú trọng tâm cảnh, nhưng âm luật thì không nằm trong đó.
Ngươi tại âm luật chi đạo đã đạt đến hòa mình vào thiên nhiên, tâm cảnh tĩnh lặng như một dòng suối, luôn theo tự nhiên mà đi xuống. Đó cũng là lý do mà ngươi khi nghĩ rằng ta sẽ đánh giết ngươi lại không có phản kháng, bởi vì ngươi cũng mất đi tâm chống trả.
Nên nhớ rằng trăm sông đổ về một biển, nếu ngươi không có lòng cầu tiến, không muốn đi rèn giũa chính mình, thì kết cục của ngươi cũng chỉ có hủ bại mà chết.
Đạo cảm tâm cảnh mỗi người phải tự vượt qua, đây cũng là những điều ta nói với ngươi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thì là do tự thân bản lĩnh.
Nghe xong hết những điều Lưu Chính Minh nói, Tiêu lão như thể hồ quán đỉnh, nhanh chóng ngồi xuống đả tọa, khí tức đang không ngừng lưu chuyển.
Thấy cảnh đó, giấu trong ống tay áo của Lưu Chính Minh Tiểu Kim thắc mắc, "Chủ nhân, ta vẫn không hiểu."
"Hừ, chủ nhân nói là lão nhân kia đã lĩnh ngộ lấy hóa lòng thành rắn thủ đoạn,
tích lũy có thể so với đại tông sư hậu kỳ, trên thân lại không có bệnh tật gì, tư chất cũng không tồi, cớ sao hắn lại không đột phá nổi? Nhớ năm đó ta gần như không có chướng ngại tâm cảnh gì cả, cứ thế mà đột phá thôi. Lưu Chính Minh nghe vậy mỉm cười, mỗi người một cảnh ngộ khác nhau, đâu phải ai cũng như ai. Kỳ thực mà nói tại một vị diện tiểu thiên thế giới cao cấp như này, đột phá lấy đại tông sư căn bản là đâu cần tâm cảnh cao, bất quá đạo cảm khốn cảnh không phải là không có. Lão nhân kia vì tâm cảnh vô vi khi không đạt đến mức độ, đã khiến cho trong lòng sinh ra ý tưởng thỏa mãn, không muốn tăng thêm, biến ảo thành tự thân chướng ngại. Hay nói một cách khác, lão nhân kia đã tự đặt ra giới hạn cho chính mình, chỉ có điều lão không hề biết mà thôi. Hơn nữa mặc dù tâm cảnh vô vi cực kỳ thích hợp với âm luật chi đạo, bất quá nếu ngươi tưởng tượng tu đạo chính là theo một dòng nước chảy xuống, thì lão nhân kia chưa ra biển lớn đã tự mình đào một cái hố để làm ao nước nhỏ hạn chế mình rồi. Bất quá một khi hắn vượt qua được bước màn này, tâm cảnh của hắn sẽ là vô cùng là cao, theo một cách nào đó còn có thể cao hơn ta bây giờ, nếu không ngươi nghĩ tại sao ta phải phí công mời hắn? Một tên bán bộ tông sư sức chiến đấu, cho dù có là âm luật đại sư thì cũng có tác dụng gì? Tiểu Kim nghe xong mới thấu hiểu, ra là vậy, năm đó ta đột phá thì chỉ coi đây là chuyện thường tình, bởi vì cảnh giới mạnh hơn ta vẫn nhiều lắm, ta vẫn còn có mong muốn đột phá, chính vì vậy nên không bị hủ bại, vẫn là chủ nhân anh minh. Lưu Chính Minh gật đầu, hiểu là tốt. A, có đấu hiệu đột phá rồi này. Chỉ thấy nguyên bản khí tức của Tiêu lão vốn đang cực kỳ cân bằng đống giống như kinh ba hái lãng, chập chờn không ngớt. Nhìn lấy cảnh này, Lưu Chính Minh đánh giá, hắn đang đối mặt cùng với chướng cảnh, nếu qua được thì tầm cảnh có cực cao để lớn, bất quá nếu không qua nổi, cả đời đối võ đạo vô duyên. Đống như xuyên phá một bức tường nào đó, Tiêu lão khí thế như hồng, lại cầm lấy âm huyền tiêu, thổi một khúc như muốn rung chuyển cả nơi đây. Lưu Chính Minh vẫy tay, mấy chục đạo cấm chế âm thanh xuất hiện, bao phủ lấy cả hai người, kết hợp cùng kết lực thì không có âm thanh nào lọt ra nổi. Đại tông sư chi cảnh, đại tông sư sơ kỳ, đại tông sư trung kỳ, đại tông sư hậu kỳ, đại tông sư đỉnh phong. Nương theo bài tiêu âm lực hùng hậu, Lưu Chính Minh hoàn toàn có thể phát giác được, cảnh giới của Tiêu lão đã đột phá tận 4 cảnh giới, từ bán bộ tông sư đạt đến đại tông sư đỉnh phong. Đột phá về sau, khí chất của Tiêu lão càng thêm thủy biến, vốn như là một dòng suối nhỏ, nhưng giờ đây đã liên miên bất tận, tựa như đủ để sói mòn cả núi cao, vĩnh viễn không dứt, đột phá như lạc hoa lưu thủy về sau. Tiêu lão đứng dậy, trên mặt là một vẻ vui mừng, nhanh chóng hướng Lưu Chính Minh cúi đầu, đa tạ đại nhân, xin nhận của ta một bái. Tiêu lão đến lúc này triệt để cảm kích Lưu Chính Minh, nếu không có hắn cảnh tỉnh bản thân, có lẽ lão cũng đã vô duyên với võ đạo về sau, nghĩ lại cũng khiến Tiêu lão toát mồ hôi. Hơn thế cũng là bởi vì đột phá đến đại tông sư đỉnh phong, mà lão càng cảm nhận được người thanh niên phía trước khủng bố, hoàn toàn là nhìn không thấu. Tiêu lão không cần phải như vậy, huống chi hiện tại ta cũng cần ngươi làm một việc. Lưu Chính Minh nói. Việc gì cũng được thưa đại nhân. À, kế hoạch là như này. Nhìn lấy hơi nước mờ ảo sau khi Lưu Chính Minh rời đi về sau, Tiêu lão nếu không phải cảm nhận được cảnh giới khác biệt, thì vẫn còn nghĩ rằng là đang nằm mơ. Quay trở lại với Lưu Chính Minh, sau khi bàn xong kế hoạch với Tiêu lão, hắn đã nhanh chóng quay về khoang xe của mình, nhưng hắn cũng không có lại tính toán tu luyện, lý do đơn giản chính là Càn Minh Nguyệt đã tỉnh. Chương 94, Quang Minh Ngụy lĩnh vực. Bên trong tầng thứ nhất của Hoàng Thiên Lô, từng làn tiên vụ mờ mờ ảo ảo, như có như không, môi đạo lại tựa ẩn chứa quy tắc thiên địa, nhật nguyệt đồng huy, áo nghĩa huyền diệu. Ẩn nó giữa làn tiên vụ đó, tòa hạ tại trung tâm, là một thân ảnh nữ tính, khoác trên người một bộ hồng y, hai tay nàng không ngừng kết ấn chú, một đoàn quang hỏa trần vờn trên thân, linh động không ngừng, bập bùng không dứt. Chỉ thấy xung quanh nàng xoáy vòng từng sợi tiên khí, không ngừng thẩm thấu vào cơ thể, bồi bổ lấy tư chất của nàng. Đông đột nhiên, như có dị động xuất hiện, từng đạo tiên khí vốn thong dong như bị cuốn vào một vòng xoáy nước, tốc độ di chuyển nhanh hơn gấp 10 lần, cuốn quanh lấy người nàng. Nàng tựa như hố đen đồng dạng, bao nhiêu tiên khí đến cũng không có chút nào dư thừa, không hề xuất hiện trạng thái rối loạn hay có nguy cơ bạo thể, kinh mạch nàng giống như phát sáng đồng dạng, hình thành một mạng lưới chu thiên. Từng đạo tiên khí như hóa thành từng dòng nước lũ nhỏ, nhanh chóng di chuyển khắp từng kinh mạch một, hiệu suất vận chuyển được đề thăng hết cỡ, đường kinh mạch cũng vì đó mà có phần mở rộng và đạt thông. Đốc mạch, nhân mạch, xung mạch, đái mạch, âm duy mạch, dương duy mạch, âm tiểu mạch, dương tiểu mạch. Thủ thái âm phế kinh thủ dương minh đại tràng kinh túc dương minh vị kinh túc thái âm tỷ kinh thủ thiếu âm tâm kinh thủ thái dương tiểu tràng kinh túc thái dương bàng quang kinh túc thiếu âm thận kinh thủ quyết âm tâm bảo kinh thủ thiếu dương tam tiêu kinh túc thiếu dương đảm kinh túc quyết âm can kinh. Bát đại kỳ kinh cùng thập nhị chính kinh, từ đó chuyển hóa lấy toàn bộ khiếu huyệt khắp cơ thể, bồi bổ lấy khí huyết, cơ quan, nội tạng. Sau cùng, tất cả tiên khí đều di chuyển về vùng đan điền khí hải, nơi đang hình thành nên một viên xích sắc hoàng đan. Tiến trình này chỉ kéo dài lấy tầm 2 ngày, đến ngày thứ 3, viên đan đã hoàn chỉnh. Càn Minh Nguyệt nhíu mày một cái, chỉ thấy một luồng quang mang hạ xuống viên kim đan, liên tục vì nó rèn rũa lấy. Viên đấu đan xoay tròn giữa từng đạo huyền quang, trên thân đan văn lộ rõ, từng vòng xoáy tròn cũng dần xuất hiện. Khí thế của nàng cũng đang không ngừng biến đổi, nhanh chóng hướng đấu linh tiến cấp. Từng luồng đấu khí phát tán ra trên thân nàng nhanh chóng hóa hư ngưng thực, như hình thành lấy một lớp áo giáp bên ngoài. Cuối cùng, đến vòng xoáy thứ 9 xoay chuyển bên ngoài viên đấu đan, quá trình rèn rũa mới kết thúc. Tại bên trong đan điền của Càn Minh Nguyệt, viên đấu đan không ngừng xoay tròn, tham lam hấp thu lấy từng đạo tiên khí xung quanh vào thể nội. Làn tiên vụ cũng vì đó mà tiêu tán đi không ít, cảnh giới của nàng cũng bằng mắt thường thấy được tăng cấp. Đấu linh đệ nhất tinh, đấu linh đệ nhị tinh, đấu linh đệ tam tinh, đấu linh đệ tứ tinh. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Càn Minh Nguyệt bộc lộ một cỗ kinh khủng lực lượng, trực tiếp chấn nhiếp lấy cây cỏ xung quanh, ngay cả cái đỉnh vốn là nơi nàng ngồi đả tọa cũng nhanh chóng có dấu hiệu nứt vỡ, từng đạo vết nứt không ngừng tán rộng. Đột nhiên, một đạo linh lực phiêu miểu vượt không mà đến, nhanh chóng gắn chắc lại từng mảnh tường lung lay sắp vỡ, đồng thời một bức tường không khí cũng trực hiện, bảo vệ lấy toàn bộ kiến trúc xung quanh. Một giọng nói nam tính truyền đến, cẩn thận chứ, họa tiết cùng phong cách trang trí trên mấy cái kiến trúc này cũng là ta tốn sức bốn châu hai hổ mới nghĩ ra đấy, làm hỏng thì phí lắm. Càn Minh Nguyệt nghe vậy, lập tức nhận ra thân phận người đến, bèn xoay người lại 180 độ. Tại đấy, cách nàng hơn chục thước, là một thanh niên mặc một bộ tử y, trên vai có một quả cầu trong suốt tựa xích ngọc, đang lấy ánh mắt tán thưởng nhìn nàng. Chậc chậc, không sai. Biết áp chế lây cảnh giới để đánh vững căn cơ, nếu không với sự trợ giúp của tiên lực huyền diệu cũng đủ ngươi tấn cấp đấu linh thất tinh rồi. Quả không hổ là nữ người hầu đầu tiên của ta, cũng là có ta gần tháng trước phong phạm. Thanh niên kia nhẹ giọng, âm thanh giống như trưởng bối đối van bối tiến bộ vui mừng đồng dạng. Không nói thì thôi, cụ từ nữ người hầu cùng với kiểu nói kia nhanh chóng khiến cho trán nàng hiện ra mấy sợi hắc tuyến. Từ khi nào mà nàng cần cái dạng trưởng bối kiểu này rồi? Không những thế, gia hỏa đáng ghét kia lại còn nói mình chỉ xứng có phong phạm hắn tháng trước thôi á. Nói đùa, dù sao mình cũng là đấu linh tứ tinh tồn tại, gia hỏa này tại 3 tuần trước vẫn là đại đấu sư. Nghĩ đến đây bỗng nhiên nàng cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng nhìn kỹ lại người thanh niên kia. Mà đương nhiên đối với nàng Lưu Chính Kinh cũng không có gì tốt dấu diếm, dù sao giả heo ăn thịt hổ trước nàng cũng không để làm gì, thế nên toàn buồn tu vi cảnh giới của hắn cũng hiện ra trước mắt nàng. Mà Càn Minh Nguyệt đâu? Tâm tính lúc này cũng đang là cực độ bạo tạc. Cơ mờ nở. Đấu linh nhất tinh. Không chỉ có thế mà gia hỏa này khí thế so mình còn muốn mạnh. Mình thế nhưng mà là đấu linh tứ tinh a. Càn Minh Nguyệt càng nghĩ tâm tình càng phiền muộn. Bất quá nghĩ lại gia hỏa này trước đây cũng có chiến tích đánh vượt cấp rồi, nàng lại nhanh chóng cảm thấy tốt hơn, dù sao đi theo hắn gần 4 tháng, đối với tự nhiên lại lòi ra cái gì lạ nàng cũng không thấy bất ngờ. Hơn thế nàng cũng cẩn thận nghĩ lại thứ mình vừa lĩnh ngộ được, chắc hẳn gia hỏa kia cũng không có lĩnh ngộ tới được tầng thứ đấy. Càn Minh Nguyệt nhanh chóng tỉnh táo lại, nhẹ nhõm nở một nụ cười tự tin. Chỉ thấy nàng hướng Lưu Chính Minh ở phía đối diện nở một nụ cười thật tươi, hai mắt đang nhắm cũng mở ra. Thái Dương hạ san tức thứ hai, thiên quang phổ chiếu. Hai con mắt của nàng tựa như hai quả cầu lửa đồng dạng, không ngừng phát tán ra quang mang khắp tứ phương tám hướng, kim quang trăm dặm tề thiên mà xuất, tựa như thánh quang tại thương khung chiếu rọi xuống bên dưới, tinh khiết vô cùng. Quang huy lưu chuyển, ánh sáng muôn nơi nhanh chóng tụ hợp, tất cả hướng Lưu Chính Minh mà đến. Đứng trước ánh sáng đó, giống như không dung bất kỳ một loại hắc ám nào, tựa như tất cả đều bị phơi bày đồng dạng. Trường thương trên tay nàng xuất hiện, quang hỏa từ Diễm Linh Hỏa không ngừng nhảy múa trên đấy, nhanh chóng hướng Lưu Chính Minh lao tới. Diễm Linh Hỏa từ sau khi nàng cảnh giới đề thăng đã như có thể biến, toàn thân một màu lam sắc cũng bắt đầu hướng tử sắc chuyển biến sang màu tử sắc, huyền ảo sinh động. Dưới chân nàng cũng có quang huy phát tán, giống như trợ giúp cho tốc độ của nàng. Thân ảnh của Càn Minh Nguyệt như một tia sáng xẹt qua trong đêm, chỉ sau chưa tới một cái hô hấp nàng đã xuất hiện tại Lưu Chính Minh trước mặt, tay phải nâng cao trường thương, đầu thương tựa như ngưng tụ lấy quang minh cả thế gian, hàng ngàn tia sáng lao xuống. Thấy vậy, Lưu Chính Minh cũng không có bộc lộ chút nào lúng túng, tâm niệm nhất động, một luồng kiếm ý kinh khủng từ trên người hắn thoáng hiện, nhanh chóng giao phong cùng với đoàn quang mang phía trước. Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn thân Càn Minh Nguyệt như bị đình trệ, không tiến thêm nổi một bước nào, bất quá cũng chỉ là nháy mắt, nàng nhanh chóng thoát khỏi trói buộc, trường thương lại tiếp tục lao tới. Thấy cảnh này, nguyên bản bốn lung dung Lưu Chính Minh trên mặt cũng không ức chế nổi một cố kinh ngạc, bất quá cũng rất nhanh thôi, hắn nhanh chóng phản ứng lại, bốn luồng kiếm thế lại tiếp tục xung tới, liên tục diễn hóa tứ tượng, chặn đứng lấy trường thương. Trong thị giác của Càn Minh Nguyệt, nàng cảm giác như đối mặt chính là tình không vô tận, quang minh soi dọi vào vùng tình không đấy, nhanh chóng khiến cho cả hai hư ảnh đều biến mất, khiến cho nàng bị lâm vào trạng thái mất tinh thần trong giây lát, đến khi kịp tỉnh lại thì đã phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực của gia hỏa trước mặt rồi. Được, cũng không tệ. Quang minh lĩnh vực cũng đã lĩnh ngộ thành công rồi. Lưu Chính Minh nhìn lấy Càn Minh Nguyệt đang ở bên trong lồng ngực mình, cười nói ra, bất quá tuy rằng trên mặt ung dung, hắn nhưng là đối với lĩnh vực thuế biến cảm thấy vô cùng là kinh ngạc. Ý cảnh thoát thai từ cảm nộ của tự thân tu sĩ đối với một loại lực lượng của tự nhiên, dùng ý chí diễn giải lại. Chính vì thế nên tuy là cùng một hiện tượng, tựa như gió thổi, có người lĩnh ngộ thành phong ý cảnh, có kẻ thì là mãn phong ý cảnh, vân vân. Ý cảnh tiến thêm một bước là vì lĩnh vực giống như đã nói, lĩnh vực là sử dụng ý chí điều khiển nguyên lực tại bên trong không gian cố định, cũng có thể gọi là thiên địa nguyên lực. Do nàng chưa đạt tới cảnh giới cảm ngộ nguyên khí thiên địa thành ra nguyên lực sử dụng vẫn thuộc bản thân, chỉ có thể xưng hô làm ngụy lĩnh vực. Lĩnh vực cũng có phân cấp, đệ nhất là vì ngụy lĩnh vực, giống như Càn Minh Nguyệt làm ví dụ. Cấp bậc lĩnh vực này thì kỳ thực chính là tính theo cảnh giới. Ví dụ như nhập thần cảnh có thể sử dụng ngụy lĩnh vực mạnh hơn nhập thánh cảnh, bởi vì nguyên lực chính là tự thân. Cấp bậc kế tiếp chính là chân lĩnh vực, bắt đầu từ nhập hóa trở đi, sở hữu lấy thiên địa nguyên khí, phân làm chân lĩnh vực tự bậc, tượng trưng cho hiệu suất sử dụng lấy thiên địa nguyên khí cùng càng nộ. Kỳ thực đây mới chính là lý do Lưu Chính Minh kiêng kỵ nhập hóa cấp bậc cường giả nhiều đến thế, bởi vì nếu đối mắt với cấp bậc này, hắn chỉ có thể sử dụng át chủ bài may ra mới có cơ hội đánh lại đối phương, có thể giết nếu chỉ là sơ kỳ. Dù sao, như đã từng có một câu nói, trong chính mình lĩnh vực, ngươi tựa như thần. Tất nhiên là trong trường hợp nếu kẻ địch cũng không có lĩnh vực mà thôi. Tựa như Càn Minh Nguyệt, tuy rằng nàng mới chỉ có Ngụy Quang Minh lĩnh vực bất quá cũng đã khiến cho Lưu Chính Minh phải điều động tận 5 loại kiếm ý chống lại, trong đó một đạo đã là cửu đoạn, 4 đạo ngũ đoạn, đủ để chứng minh lĩnh vực đáng sợ. Tất nhiên rằng Lưu Chính Minh nhưng là cũng không có bộc lộ tự thân lực lượng, cũng chỉ dùng mỗi kiếm ý thôi, bởi đơn giản lúc Càn Minh Nguyệt tấn công cũng chỉ là để thử xem chiến lực của nàng mà thôi, không hề có ý định tổn thương hắn. Buông ta ra. Nghe thời âm thanh này, Lưu Chính Minh mới từ trong suy nghĩ tỉnh lại, phát hiện ra Càn Minh Nguyệt vẫn đang tựa vào lồng ngực mình, mặt đỏ như trái gấc. Hắn mới vội vã buông nàng ra, dù sao rằng chính hắn cũng cảm giác là có ai đó đang trên bờ vực của lý trí rồi. Chương 95, Chân Vũ Bảng. Vậy ra, đây chính là thế giới khác sao? thanh âm của Càn Minh Nguyệt vang lên. Lúc này hai người đang đứng tại trên một đỉnh núi, xa xa về hướng bắc tầm hơn dặm chính là đoàn xe vẫn đang di chuyển. Lấy thực lực của cả hai thì nhảy vọt khỏi xe mà không một ai phát hiện vẫn chỉ là điều dễ như trở bàn tay. Ngay tại sau khi nàng vừa mới động thủ về sau xong thì Lưu Chính Minh cũng đã vì để tránh động tĩnh quá lớn từ lôi kiếp nên cả hai đã chủ động đi ra ngoài, bất quá đương nhiên cũng không có rời quá xa đoàn xe. Lưu Chính Minh cũng đã kể lại những gì diễn ra trong mấy tuần qua. Lưu Chính Minh gật đầu, lúc này trên thân cũng mang một bộ lam y đi, trùng với bộ đồ của Vũ Thuần. Chỉ đơn giản là vừa mới hơn 10 phút trước thì Càn Minh Nguyệt vừa mới độ thiên kiếp, thành ra Lưu Chính Minh lại có một ý tưởng, đó chính là cả hắn cùng Tiểu Kim đều tham dự vào lôi kiếp bên trong, khiến cho uy lực của lôi kiếp đã tăng lên gấp 20 lần, không những thế còn chuyển biến thành tán dương lôi kiếp, từng đạo mang theo sức nóng của Thái Dương. Tốt à, tuy rằng uy lực của lôi kiếp là vô cùng to lớn, thậm chí đã tới mức đánh vỡ lấy linh lực hộ thể của Lưu Chính Minh, trực tiếp kích thương hắn, bất quá cũng chỉ làm cho hắn mấy đạo vết thương nhẹ. Còn Càn Minh Nguyệt cùng Tiểu Kim, dưới Lưu Chính Minh chiếu cố, thân thể cũng đều có độ để thăng. Lưu Chính Minh cảm thấy hành động lần này tuy hao tổn mất một bộ y phục mà hắn cực kỳ là ưa thích, bất quá chỗ tốt nhận lại cũng lớn. Thông tin nhân vật, ký chủ, Lưu Chính Minh chưa có danh xưng trạng thái, 100 công pháp, Hỗn Chân Công Thân Pháp, Lang Ba Vi Bộ Sở Kỳ Hiệu, Lý Bạch Kiếm Pháp, NDTS, Vạn Kiếm Quy Tông, DDTG, Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phạm Kiếm, DDNT, Quỳnh Thiên Phong, DDNT, Hầu Tử Thâu Đảo, DDNT, Hát Hổ Đào Tâm, SKMG, Tam Tiên Niên Thống Khổ, DDNT, Trang Bị, Xích Ngọc Cầu Giấy Thép Cảnh Giới, Bậc 2 Nhất Trọng Địa Siêu Phàm Nhập Thánh Sơ Kỳ 823000. 1999999 kim đan, 13 chuyển thần niệm, 1 km năng lượng, 225000, 225000 thần thông, phân thân, Level 4, bạch nhãn, Level 4, dị năng, kết lực, Level 8, ý cảnh, thời gian kiếm ý, 9 đoạn, thái dương kiếm ý, 5 đoạn, thái âm kiếm ý, 5 đoạn, thiếu dương kiếm ý, 5 đoạn, thiếu âm kiếm ý, 5 đoạn, lôi đình đao ý, 4 đoạn, tiên tiên linh vận, bất diệt linh viêm sở tát, HP, máu, 400.300 giờ, lực lượng, 450.567. Sở tiết, tốc độ, 150.680 điểm, độ suy tính, 150.360 mạch, vận tốc suy nghĩ, 150.490 men, cường độ tinh thần, 150.490 xảo ổ, cường độ linh hồn, 150.570 đẹp, độ linh mẫn, 180.030 ạc, độ chính xác, 150.600 đẹp, phòng ngự, 320.030 túi đồ, hệ thống điểm, 34 rút thường đồng, 100 hờ tờ đờ, bạc, 0, 500 hờ tờ đờ, vàng, 7, 1.000 hờ tờ đờ, bạch kim, 1, 5.000 hờ tờ đờ. Y vương, không, 10.000 hờ tờ đờ, trí tôn, không, hờ tờ đờ, luyện đan luyện khí sóc nhiệm vụ thông báo giám định lực lượng tăng cường hẳn 18 vạn điểm, phòng ngự tăng cường 11 vạn điểm, độ linh mẫn tăng cường 2 vạn điểm, lần này quả là kiếm lời to à. Lưu Chính Minh nghĩ thầm trong lòng, hắn lần này thế nhưng không có lôi kiếp bản nguyên để luyện hóa thế nên điểm sinh mệnh cũng không có tăng cường, bất quá cũng để cho hắn đối với lôi đỉnh đao ý có thêm chút cảm ngộ, việc tiến đến ngũ đoạn cũng chỉ là vấn đề vài ba hôm. Đông đang suy nghĩ một chút về lôi đình ý cảnh, Lưu Chính Minh mới để ý bên cạnh Càn Minh Nguyệt thế nhưng mà đang luyện hóa viên lôi kiếp bản nguyên tự dưng lại thổ huyết. Có chuyện gì? Hắn giật mình, nhanh chóng áp một tay sau lưng nàng, linh lực nhanh chóng được điều động khắp toàn thân kinh mạch. Mà Càn Minh Nguyệt đối với điều này nhưng cũng không có chống cự, nàng cũng không biết là đang có vấn đề gì xảy ra. Tuy rằng việc để một tu sĩ khác dò xét lấy thể nội là một điều khá là tối kỵ, bởi chỉ đơn giản một lần điều khiển nhầm thôi, cũng đủ để bạn gãy kinh mạch kể cả khi người ta không có ác ý, bất quá đương nhiên, lấy độ tín nhiệm của Càn Minh Nguyệt đối với Lưu Chính Minh, việc này cũng không đáng quan trọng. Rất nhanh, Lưu Chính Minh cũng đã tìm ra được lý do. Đấu khí trong thể nội xung đột cùng với linh khí sao? Tuy rằng ban đầu vấn đề này không lớn, chỉ cần trải qua một thời gian là đấu khí sẽ tự chuyển hóa thành linh lực dưới việc Hoàng Thiên Lô khai mở đệ nhị tầng, hấp thu lấy năng lượng chính là linh khí, bất quá nhưng do ta lần trước đã cưỡng ép lấy đi quá nhiều tiên vụ, thành ra mức độ báo đồng năng lượng chuyển đổi, đấu khí trong cơ thể nàng cũng không kịp thích ứng biến đổi thành linh lực, dẫn đến khi luyện hóa lôi kiếp bản nguyên lại bị xảy ra hiện tượng hỗn loạn năng lượng. Lưu Chính Minh nghĩ thầm. Nguyệt Nhi, dạ. Hiện tại vấn đề chính là ngươi đang bị xung đột giữa đấu khí cùng linh lực, bây giờ thì vấn đề tuy nghiêm trọng nhưng cũng không phải không có cách, hiện tại ta sẽ đưa vào cơ thể ngươi linh lực của ta, ngươi sau đó ngay lập tức sẽ phải luyện hóa lấy nó, vận chuyển 86 lần đại chu thiên, đặc biệt là ở Việt Thiên Linh cái cùng tam thủ âm mạch. Sau đó mượn nhờ linh lực của ta luyện hóa lấy lôi kiếp bản nguyên, rõ chưa? Càn Minh Nguyệt cũng là người tu hành, chỗ nào còn không rõ lấy việc luyện hóa linh lực của người khác là ý vị như nào, vội căn ngăn, chủ nhân, như thế sẽ tổn hại lấy căn cơ của ngươi. Ta không đợi Càn Minh Nguyệt nói tiếp, một cỗ linh lực như kinh đảo hải lãng đã chợt tập đến, khiến cho nàng không thể không luyện hóa lấy. Lưu Chính Minh một bên ra lệnh cho Tiểu Kim hộ pháp, hai tay lại chuyển thể nội linh lực vào trong người Càn Minh Nguyệt, giúp đỡ nàng luyện hóa lấy lôi kiếp bản nguyên, điều này làm cho nàng vô cùng cảm động. Càn Minh Nguyệt luyện hóa xong lôi kiếp, hai tay chống xuống đất thở hổn hển, trái lại với nàng, Lưu Chính Minh vẫn nguyên một bộ thông dòng, chỉ có trên trán có dịn chút mồ hôi, đồng thấy nàng quay lại nhìn về phía hắn. Không đợi Lưu Chính Minh nói gì, hắn đã thấy vạt áo hai bên bị hai bàn tay tưởng trông yếu ớt kia nắm lên, một bên là Càn Minh Nguyệt lúc này đang một mặt tức giận nhìn hắn, nàng trầm giọng xuống, "Chủ nhân, ngươi cũng là tu hành giả, đương nhiên hiểu ý vị của căn cơ là như thế nào, tại sao ngươi lại làm như vậy?" Lưu Chính Minh mặt không đổi sắc nói, "Vì sao ư?" "Bởi đơn giản ngươi là ta người, chẳng lẽ ngươi lại đang lo lắng cho ta?" Nghe thế Càn Minh Nguyệt tuy không nói gì, bất quá cuối cùng cũng gật đầu. Thế Lưu Chính Minh tự hạ mình xuống,
nhẹ nhàng nói ra, ngươi đây là quan tâm quá bị loạn. Chúng ta biết nhau hơn mấy tháng vừa rồi đã có khi nào ngươi thấy ta hành động gì lỗ mãng chưa? Huống chi đổi lấy một chút căn cơ để cứu ngươi lúc nguy cấp cũng là một cái ra hời. Chủ nhân Càn Minh Nguyệt cảm động. Bất quá nói đi thì cũng nói lại, ảnh hưởng của việc vừa rồi đối ta cũng không lớn, ngươi có thể thử xem. Nói xong Lưu Chính Minh thò tay ra. Càn Minh Nguyệt đương nhiên cũng hiểu được hắn làm thế để làm gì, vội vàng điều động linh lực, xem xét lấy thể nội của Lưu Chính Minh, phát hiện làm nàng giật đứng người. Lớn, thật sự quá khủng bố rồi. Rút bàn tay lại, Càn Minh Nguyệt nghẹn họng chân chối nhìn về phía Lưu Chính Minh, tràn ngập không thể tin được. Tuy rằng nàng biết căn cơ của hắn đánh vững hơn nàng rất nhiều, bất quá nàng lại cũng không tưởng tượng được là chênh lệch sẽ lớn như này. Nếu nói mức năng lượng thể nội của một nhập thánh cảnh sơ kỳ bình thường là 1 đến 2, trung kỳ là 3 đến 4, đỉnh phong là 9 đến 10, thì Càn Minh Nguyệt chính là 20. Đây chính là chỗ tốt tiên đỉnh Hoàng Thiên Lô mang lại. Mà Lưu Chính Minh đâu? 225. Đây là một con số mà coi như rất nhiều nhập thần cảnh đỉnh phong cũng không sánh bằng, điều này khiến cho nàng bị đả kích nghiêm trọng, cảm thấy không tin nổi. Bất quá đả kích về đả kích, gần 10 năm qua, tâm cảnh của nàng cũng được tôi luyện vô cùng vững vàng, sẽ không chỉ vì như này mà nhục chí. Càn Minh Nguyệt ta không phải là loại vô ơn. Đã hắn chiếu cố ta như thế thì ta cũng phải mạnh lên để báo đáp hắn, đứng ngang với hắn, tất cả chỉ là do trả lại ân tình thôi. Nếu hệ thống còn tại mà nghe thấy những lời lẽ như này, gần như sẽ cười mà không phải cười, một bộ tiện hóa, tiểu nha đầu, ngươi có chắc đó là điều mà ngươi thực sự đang nghĩ tới hay không? Lưu Chính Minh nhìn lấy đấu chi trong mắt Càn Minh Nguyệt về sau, không khỏi vì đó mà thở dài mỉm cười, bất quá như nhớ ra cái gì, hắn lại lấy từ trong giới chỉ ra tờ giấy nọ. Càn Minh Nguyệt nhìn thấy tờ giấy về sau, tò mò hỏi, tờ giấy gì vậy? Lưu Chính Minh cũng không trả lời luôn, tâm niệm nhất động, từng hàng chữ sáng bóng xuất hiện, nổi bật nhất chính là một dòng chữ ngay trên đầu, toàn thân kim quang lấp lánh, chân vũ bảng. Chương 96, màn kịch bắt đầu chân vũ bảng. Đây là cái gì vậy? Càn Minh Nguyệt tò mò. Một thứ cực kỳ cần thiết cho kế hoạch của ta. Lưu Chính Minh đáp, kế hoạch của ngươi? Càn Minh Nguyệt có chút ngập bước, mới đến có 3 tuần là gia hỏa này lại có một cái kế hoạch mới rồi. Bộ tên này rảnh đời tới mức cả ngày chỉ ngồi nghĩ kế hoạch à? Lưu Chính Minh nếu là nghe được những lời này thì cũng chỉ có thể cười khổ cùng khóc không ra nước mắt. Hắn từ khi xuyên qua từ trái đất đến nay đâu phải là muốn như này đâu, bất quá do dòng đời số đẩy, hắn không muốn cũng không được, ca mục tiêu chân chính của hắn là trưởng không chính mình vận mệnh, thành ra là nhiều lúc hắn luôn cần để ý đến nhiều thứ, đồng thời nắm bắt chính mình cơ hội, dù sao tu luyện cũng không phải cứ tiềm tu là có thể trưởng thành. Thành ra là nhiệm vụ của hệ thống ban thưởng chính là vô cùng cần thiết. Bất quá, tốt à, hắn đúng là cũng có chút xíu hứng thú với việc kế hoạch thật, vì căn bản hắn là một người vô cùng cẩn thận, tuy rằng nhiều chuyện cứ mãng là xong nhưng đề phòng thì có vẫn hơn không, hơn nữa nhiều việc sẽ có thu lợi lớn hơn nếu có kế hoạch trước nhiều. Hơn thế nữa, mấy cái nhiệm vụ tuy rằng không có trừng phạt trực tiếp nhưng có thật sự là không có hệ lụy sao? Hồi tưởng lại một chút, nếu không phải là do hắn quyết tâm đi lấy cái chân đỉnh kia thì đấu tiên đại lục hủy diệt cơ hồ là khó tránh, hắn cũng sẽ khó thoát, thành ra đối với cái nhiệm vụ lần này Lưu Chính Minh cũng khá coi trọng, không có lơ là nổi. Đúng. Lưu Chính Minh đáp, trong vòng 5 năm, ta sẽ phải thống lĩnh khắp cả Sảng Hải Châu này. 5 năm. Càn Minh Nguyệt giật mình, việc thống lĩnh thì ta cũng còn hiểu được, dù sao đây cho dù là thế giới khác vẫn là cường giả định đoạn, đã muốn bước lên đến đỉnh cao thì cần phải cạnh tranh. Bất quá vì sao lại có thời gian hạn định? Đừng hỏi ta vấn đề này, đến giờ ta cũng chưa có rõ lắm, bất quá cứ chuẩn bị là vừa. Lưu Chính Minh khoát tay, trong lòng nghĩ thầm, thực sự nếu là vô hạn định thời gian thì có vẻ nhiệm vụ khá là dễ rồi, dù sao lấy tư chất của ta cùng nàng chẳng lẽ lại không đột phá được quy nhất cảnh sao, cũng là tương đương với đấu tôn, đến lúc đó cả Sảng Hải Châu còn không phải do chúng ta định đoạt. Gần như có thể xác định trong 5 năm sẽ có kịch biến nào đó, tốt nhất vẫn cứ chuẩn bị trước là được. Thế chủ nhân, kế hoạch hoàn chỉnh của ngươi là gì? Càn Minh mới hỏi. Nghe thế, Lưu Chính Minh cũng không trả lời ngay, mà chỉ trầm ngâm một chút rồi đưa ra câu hỏi, theo ngươi hiểu thì thống lĩnh có nghĩa là gì? Là đứng đầu lấy cả Sảng Hải Châu đúng nghĩa, không phải trên danh nghĩa. Và theo như ngươi biết thì Sảng Hải Châu đang có các thế lực lớn nhất bao gồm gì? Lưu Chính Minh lại hỏi tiếp, Tam Quốc. Càn Minh Nguyệt đáp, thế nếu như trong vòng 5 năm ta tu luyện tới quy nhất cảnh rồi trực tiếp dùng vũ lực bắt chùm hết thì có phải là thống lĩnh không? Không hề, đấy chính là thống trị mà không phải thống lĩnh, bởi vì thống lĩnh chính là phải có khả năng lĩnh đội, lãnh đạo lấy toàn bộ cả thế lực. Theo như cách của chủ nhân làm thì chắc chắn sẽ có kẻ giáp tâm phản nghịch, thành ra sẽ không phải là thống lĩnh chân chính. Dù sao thời gian không đủ. Đúng, vậy thì ta sẽ phải làm gì? Thành lập một thế lực của riêng mình. Bằng cách nào? Đến câu hỏi này thì Càn Minh Nguyệt mới bắt đầu ngập ngừng, mãi vẫn chưa có nghĩ ra nổi điều gì. Lưu Chính Minh cũng không có gấp rút, vẫn nhàn nhã đứng ở một bên, trong tay tự lấy ra chính mình linh trà, nói, uống chén trà giải nhiệt cho nó thông suốt. Càn Minh Nguyệt đón lấy chén trà, ực một phát uống hết cả chén, chép chép miệng, trà có vẻ hơi nhạt nhỉ. Một bên, Lưu Chính Minh khóe miệng hơi giật. Hắn cũng tự mình nhấp một miếng trà, hương trà như thấm vào tận trong tim phổi. Vài cái thời thần về sau, cuối cùng Càn Minh Nguyệt đã nghĩ ra được đáp án, chúng ta có thể chiêu mộ thế lực à, lấy tốc độ tu luyện của ta với chủ nhân thì khống chế một thế lực cỡ lớn cũng là dư xài. Lưu Chính Minh nghe vậy, lắc lắc đầu, ngươi nghĩ đến ngược lại là tốt, cách này quả là có thể thực hiện được, nhưng yêu cầu thời gian khá là lâu. Ngươi phải hiểu được rằng Tam Đại Triều Đình hiện tại không hề mong muốn có cái thế lực thứ tư sẽ ngoi đầu lên để đứng ngang cùng bọn họ, có thể thực hiện trong bóng tối chèn ép, hoặc cũng có thể ngoài sáng lấy lôi đình thủ đoạn tiêu diệt. Vậy thì phải làm thế nào chủ nhân? Càn Minh Nguyệt thấy rằng cái gì cũng không được, cũng không có sinh khí, nàng biết rằng bây giờ hắn nhưng là đang tự mình bồi dưỡng nàng. làm thế nào? Ngươi có để ý không, trong bố cục hiện tại bây giờ, các thế lực duy nhất mà được phép tồn tại công khai mà không sợ bị tiêu diệt đó là gì? Các đại gia tộc cùng với các thế lực liên quan đến mặt kinh tế. Đây mới kỳ thực là mục tiêu mà chúng ta đang cần phải nhắm tới. Hơn thế, không biết ngươi nhìn như thế nào, chứ ta thấy về mặt y dược hiện tại của Sảng Hải Châu thật sự là quá yếu rồi. Đây chính là một cái cơ hội. Nếu chúng ta không thể sở hữu một thế lực lớn, ít nhất chúng ta cũng có thể sở hữu từng cái sản nghiệp lớn, rồi dần dà khống chế lấy thị trường, tất nhiên là cũng không thể quá mức công khai, và điều này đối vũ lực yêu cầu cũng không phải là nhỏ, dù sao đây là thế giới mạnh được yếu thua, cường giả làm đầu. Nhưng cũng mà khó có thể nói được khi biết người không biết lòng, dù sao nhân tâm khó dò, cũng khó kiểm soát được quy mô, đó chính là lý do chúng ta có cái này. Nói đến đây Lưu Chính Minh giơ lên tờ giấy, đây được gọi là chân vũ bảng, trên căn bản là nó có thể giúp ta điều tra ra được số lượng người thuộc về dưới thế lực của ta, đồng thời cũng đại khái dò xét được mức độ trung tâm của người đấy. Thần kỳ như vậy. Càn Minh Nguyệt ngạc nhiên, bảo vật như vậy lần đầu tiên nàng mới nghe tới. Tất nhiên, hệ thống xuất phẩm, tinh yếu xác nhận, cũng còn may là giá cả đang được khuyến mãi, không biết hôm nay vận khí của ta tề thiên hay sao mà được giảm tận 99,99, thế nhưng cũng tốn của ta tận 100 hờ tờ đờ, đủ để thấy độ quý hiếm. Bất quá có lẽ khả năng ta tự nhiên thành Âu Hoàng tỷ lệ giá trị vẫn là không có quá lớn, có lẽ là tiểu tiện tiện trước khi đi có lưu lại một chút hậu thủ, dù sao làm hệ thống linh, tuy nói đối với giá cả là không thể thay đổi được, nhưng điều chỉnh một chút tay chân khuyến mãi thì vẫn làm được chứ. Lưu Chính Minh trong lòng nghĩ thầm, mặt ngoài nhưng vẫn nói tiếp, thế nên rằng là ta cũng có phương hướng đại cương phát triển rồi, trước đó thì ngươi cứ nhỏ máu vào đây đi. Càn Minh Nguyệt một bên nhỏ máu xuống, một bên dò hỏi, thế chủ nhân, cái này còn có hiệu dụng gì nữa sao? Ta không tin rằng người là không có hậu thủ đâu. Lưu Chính Minh nghe thế bèn cười, tất nhiên là còn, cái chân vũ bảng này giá trị xa xa không chỉ như thế. Xác thực mà nói, chân vũ bảng quả nhiên là còn có một số công năng ẩn, bất quá hiện tại hắn nhưng là cũng không quá khai thác được, vẫn là chờ sau này đi. Xử lý xong xuôi sự việc, Lưu Chính Minh sau đó nói tiếp cho nàng thêm một phần nữa của bố cục, rồi bảo nàng nhanh chóng đi chuẩn bị. Nhìn lấy bóng lưng Càn Minh Nguyệt đã đi xa, hắn xoay người lại, khuôn mặt biến đổi lại thành vũ thuần. Theo tin tức từ phân thân truyền đến, cử động của Tam Quốc thật sự là có vấn đề nhỉ, hoặc cũng có một lý do khác nữa. Xem ra sự tình càng lúc càng so ta nghĩ muốn xấu a. Bỏ lại sau lưng cùng câu nói tự tư, thân ảnh của Lưu Chính Minh đã nhanh chóng biến mất. Long Hành Trấn, 3 canh giờ sau, được rồi, đa tạ các vị đã giúp đỡ vận chuyển hàng hóa, rất may mắn là chúng ta cũng không có vấn đề gì, để ăn mừng, ta sẽ đi khao mọi người một bữa tại tiểu lâu vậy. Thanh âm giống giặc của chủ xe vang. Nói được thì phải làm được nha chủ xe. Một tên tông sư hầu kỳ lên tiếng. Quân tử nhất ngôn. Được, huynh đệ, đi uống nào. Một tên tông sư khác lên tiếng, sau đó đều cùng khoác vai nhau mà đi. Chờ chút, hình như ta không có thấy Vũ Thuần đâu cả. Mặc kệ tên đấy đi, hắn hình như cũng không thích uống rượu cho lắm, chắc là đang đi lĩnh thưởng mà. Đúng là cùng tu luyện, thôi cũng không để ý hắn nữa, đêm nay có gia hỏa nào muốn đi Thủy Nguyệt lâu không? Tính ta một phần. Này, lão bà ngươi có biết không đấy? Cách đây xa xa, tại thông tin đường của trấn, đây là nơi sở hữu tất cả các sự vụ, ghi chép lại thông tin của tất cả mọi việc xảy ra trong trấn, gần như loại tài liệu nào cũng có. Lúc này, đứng bên cạnh tận 15 tên bảo vệ đều đang ngã vật xuống đất, miệng sùi bọt mép, một cái lam y nhân đang đứng đấy, ánh mắt nhìn về một số tài liệu nhìn trông rất cũ kỹ, tới mức mép viền giấy cũng đã xuất hiện nét ô vàng. Sau một thời gian, một thanh âm vang lên, toàn bộ tài liệu cũng đã được để lại chỗ cũ, toàn bộ bảo vệ cũng được chắc chắn rằng sẽ không có chút ký ức nào về vấn đề này, dù sao quá trình bất quá cũng là gần một nén hương, cũng sẽ không ai cảm thấy lạ, thân ảnh đấy mới rời đi, bỏ lại sau lưng một câu nói, thật có ý tứ à, vợ kịch bắt đầu rồi. Chương 97, Ngũ Long Sơn trại tập kích, đây là một viên chuyển thiết đan, ngươi có thể tự mình kiểm tra. Một lão giả tóc trắng bắt đầu, công việc chính duy nhất chính là xử lý phần thưởng cho các võ giả đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ, lúc này đang run run tay, mặt lạnh không có chút cảm xúc nào cầm lấy một viên chuyển thiết đan đưa cho một nam tử phía trước. Đa tạ. Nam tử kia tay nhận lấy viên đan dược, miệng cảm tạ, rồi nhanh chóng bỏ đi, bộ pháp lục thân không nhận. Hắn cứ đi suốt, cũng không có dừng lại tại mấy tiệm hàng hóa bên đường, một đường đi đến nơi hẻo lánh nhất trong làng. Nhìn kỹ xung quanh không có ai về sau, nam tử một chân bước ra, không khí như áp xúc lại. Bùm. Chỉ thấy một tiếng như tiếng nổ vang lên, và nam tử đấy đã như một viên đạn vọt về phía trước, xuyên qua phòng vệ của làng, trực tiếp tiêu thất. Điều kỳ lạ chính là, tuy rằng thanh thế tựa như rất lớn, bất quá lại giống như không có một ai có thể nhận ra điều khác lạ, ngoại trừ một người, phụ trấn chủ, hoàng gia, tại một mật thất bí mật nhất, nằm ở nơi sâu nhất của hoàng gia, có một trung niên hán tử đang ngồi tại đấy, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt tại trên đùi. Vị trung niên hán tử này thân mặc một bộ hoàng y liễu, sau lưng có hình bích thượng thổ, cấu theo chữ hoàng, chính là tiêu chuẩn thượng phục của hoàng gia, trên thân tự mang một cỗ khí chất hùng hậu, trầm ấp như đại địa, chỉ một ánh mắt cũng như nặng cả ngàn cân. Hắn ngồi ngay tại trung tâm của căn phòng, phía trước bày biện một số các thiên tài địa bảo tràn ngập lấy thổ chi khí tức, nhìn xem phẩm chất cũng là không thấp, không ngoại lệ, tất cả đều là dược liệu tứ tinh tồn tại. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, tự thân linh lực phun trào, huyền chuyển vòng quanh thân thể, cầm lấy một viên thiên tài địa bảo thu về. Cảm nhận lấy nồng đậm khí tức ẩn chứa bên trong về sau, hắn hít thật sâu một hơi, hôm nay cuối cùng cũng sẽ là ngày ta đột phá được nhập thần hậu kỳ. Đạt đến nhập thần hậu kỳ sau đó, thân niệm cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn hẳn, lúc đó để xem cái lũ cẩu tặc Ngũ Long trại đấy sống được bao lâu. Đây đương nhiên chính là hoàng gia đại trưởng lão Lâm Vũ trấn trấn chủ, nhập thần cảnh duy nhất tồn tại ở đây, Hoàng Thành Tư. A. Rồi, giống như cảm nhận được điều gì đó, hắn ngoảnh mặt về hướng tây. Hình như vừa có một chút động tĩnh ở đấy sao? Mà thần niệm của ta quét xuống lại không có mờ ai. Hoàng Thành Tư có chút ngập bức. Hắn đương nhiên biết rõ cường độ thần niệm của bản thân, đứng xa mấy cây số cũng có thể nhìn thấy sự vật rõ ràng, coi như là Ngũ Long trại chủ có tự thân đến cũng khó mà trốn được, vậy mà bây giờ lại xuất hiện một việc kỳ thú như vậy, không thể không làm cho hắn nổi lâm tâm tư cảnh giác. Tuy rằng hiện tại chưa có phát hiện ra được điều gì, bất quá tâm đề phòng vẫn là phải có. Nhị trưởng lão, một thân ảnh xuất hiện ngay tại sau lưng hắn, chắp hai tay, có. Vùng chính tây tựa hồ xuất hiện một hiện tượng lạ, nhanh chóng di rời người dân xung quanh khu vực đấy, đồng thời cử ra đội cận vệ số 2 ra điều tra, không thể ngoại trừ khả năng bọn Ngũ Long trại quậy phá. Ta đang sẽ phải bế quan trùng kích cảnh giới, thời gian có lẽ tại một ngày tả hữu, mọi việc cứ giao cho ngươi. Nhớ kỹ, nếu thật sự là đánh thật, cố gắng kéo dài thời gian, một ngày ta nghĩ là cũng không thành vấn đề. Rõ chưa? Rõ thưa đại trưởng lão. Dứt lời về sau, thân ảnh kia nhanh chóng tiêu thất, chỉ để lại trong không khí một luồng khí tức nhập thánh cảnh sơ kỳ. Tuy rằng nếu muốn bàn về địa vị thì nhị trưởng lão chính là phái giới đại trưởng lão đệ nhất nhân, hy vọng so với gia chủ tại trong mắt các đệ tử của hoàng gia còn muốn cao, bất quá thực lực cảnh giới trên lệch quá mức lớn, dẫn đến hắn không thể không cung kính mỗi khi đối đầu với Hoàng Thành Tư. Quay trở lại với Lưu Chính Minh, kẻ lúc này đã đổi lại một thân thanh y, đang ngồi tại phía trên một tán cây tại một ngọn núi xa xa cách Lâm Vũ trấn vài dặm, chân đung đưa theo gió, thần niệm đang tìm đọc các văn bản mà hắn đã từng sao chép được. Vậy đây chính là bản đồ địa lý của Sàng Hải Châu kèm với các sự kiện chính đã từng diễn ra. Đặc biệt chính là, tuổi của cả ba vương triều đến giờ mới được có 2 vạn năm. Tuy rằng 2 vạn năm là một con số vô cùng dài, nhưng cũng bất quá một nửa thọ nguyên của đấu thánh cảnh, có thể tương đương với gần 3 đời hoàn hư. Không những thế, thật sự nhìn lấy cách bố trí thành lũy như này, rất dễ làm ta liên tưởng đến một loại trận pháp, không biết có gì ẩn giấu đằng sau không. Lưu Chính Minh mắt xét qua tình mang, trình độ trận pháp của hắn bây giờ đối địa cấp trận pháp chính là có chỗ lý giải, thành ra cũng có cảm nhận được sự bất phàm của hệ thống thành lũy tại Sàng Hải Châu. Giá mà ta có thêm một bình cường hóa tư chất trận pháp nữa thì tốt quá. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lưu Chính Minh vô ý lướt qua cửa hàng hệ thống, tại danh mục xuất hiện cái tên dịch cường hóa tư chất trận pháp trung phẩm, bên dưới sở hữu một cái giá làm cho người giận rồi, 20000 hờ tờ đờ. Cái giá này hoàn toàn chính là tương đương với xử lý một tên nhập hóa hậu kỳ, thực sự đối với Lưu Chính Minh hiện tại mà nói quả là làm khó, và lại hắn cũng không biết kiếm đâu ra đối tượng. Tự định kế hoạch về việc sẽ đặt cơ sở ở đâu xong, Lưu Chính Minh cũng nhét luôn viên chuyển thiết đan vào mồm, nhanh chóng luyện hóa, mang đến cho chính mình thêm tận 50000 điểm. Cũng là do Lưu Chính Minh hiệu suất luyện hóa cao, cũng không phải ai cũng có thể hấp thu hết được dược lực bên trong của viên đan dược. Rồi như cảm nhận được điều gì, Lưu Chính Minh ngẩng đầu lên, trong mắt lộ một vẻ trắng dã, nhìn thấy những gì đang diễn ra về sau, hắn gật đầu, quả không hổ là trấn chủ, quyết sách nhanh chóng dứt khoát, cũng đáng để ta làm vậy. Nhưng cũng phải nói thật là cách di chuyển đấy cũng khá là nhanh. Lẩm bẩm về sau, Lưu Chính Minh lắc mình một cái, một bước là mấy chục mét. Chỉ trong thời gian rất ngắn, hắn đã xuất hiện tại lần cận núi Kiền Ai, hôn chân công nhanh chóng vận chuyển, khiến cho dù là nhập hóa cảnh cường giả cũng khó lòng phát hiện, nhanh chóng dạo một vòng xung quanh cả ngọn núi. Chậc, nơi đây cũng đúng là thiên sinh linh địa à, linh khí tứ phương tụ hội, có tận 3 luồng địa mạch. Lưu Chính Minh cảm thán một câu, bộ pháp vẫn không có dừng lại ý tứ, liên tục kiểm mạch của cả dãy núi, rồi hắn thông qua ấn ký trong đầu thông báo, được rồi, hiện tại các ngươi sẽ làm như này tối hôm đấy, tại Lâm Vũ trấn, hoàng gia đại trưởng lão vẫn còn đang ngồi bế quan, hai mắt tinh thần, đống một tiếng ồn ào huyên náo truyền đến hai. Hoàng Thành Tư nhíu mày một cái, thần lực nhanh chóng tản ra, hắn bỗng thấy một thân ảnh đang chạy như bay về phía hắn. Đó chính là hoàng gia nhị trưởng lão. Hoàng Thành Tư sắc mặt tâm trầm, không phải bởi vì nhị trưởng lão quấy rầy hắn bế quan, cho dù hôm nay không bế quan thì sang năm hắn nhưng là vẫn có cơ hội đột phá, mà là do trên thân của nhị trưởng lão hắn có thể thấy rõ 53 đạo vết thương. Tuy không chí mạng nhưng nếu để lâu cũng có thể dẫn đến xuất huyết mà chết. Chỉ thấy nhị trưởng lão trong phút chốc đã vọt đến trước cửa mật thất, miệng hét, "Địch tập!" rồi nhanh chóng ngất đi. Theo sau hắn là gần 30 đạo thân ảnh, không một ai có khí tức dưới nhập thánh cảnh. Chương 98, trận chiến tại Lâm Vũ trấn Ngũ Long trại. Các ngươi lại dám cả gan đến đây? Thật sự nghĩ rằng do các ngươi có Ngũ Long trận mà ta sẽ kiêng kỵ các ngươi sao? Hoàng Thành Tư quát lớn một tiếng, thân hình chuyển động, nhanh chóng tiếp lấy nhị trưởng lão đang thẳng cẳng ở ngay đấy, tay trái cũng đồng thời nhét vào miệng hắn một khỏa đan dược trị thương, không chút lưu tình ném bay vào trong mật thất. Chỉ nghe vụ một tiếng, nhị trưởng lão tiếp đất an toàn. Dù sao Hoàng Thành Tư cũng là một vị nhập thần cảnh lâu năm, đối với chính mình lực lượng khống chế không đang phong tạo cực cũng là lô hỏa thuần thanh, tùy tâm sử dụng, vậy nên dù cho động tác có chút thô bạo, bất quá lại không hề ảnh hưởng đến vết thương của nhị trưởng lão. Ném nhị trưởng lão vào trong mật thất về sau, Hoàng Thành Tư chợt xoay người lại đấm một quyền, vừa vận đụng phải gần chục đạo linh lực từ Ngũ Long trại lao tới. Bích Tuyền Thổ Thuế, quyền khí hai thanh, khí thế như hồng, lại châm thấp tựa Thái Sơn áp đỉnh, cường đại bích thổ quyền ý nhanh chóng chấn lại toàn bộ các đạo linh lực kia, đánh tan hết toàn bộ, thậm chí còn phản chấn lại về khổ chủ, trực tiếp chấn bay tận 5 tên nhập thánh sơ kỳ, coi như là Ngũ đại trại chủ cũng lộ ra một chút biểu lộ chật vật. Bất quá đương nhiên chiến đấu sẽ không đến đây là kết thúc, Hoàng Thành Tư vẫn có tự mình hiểu rõ lấy sức của mình tuy rằng tại thực lực phái trên chính là treo lên đánh, bất quá cũng không phải là nghiền ép. Dù sao bên kia có thể lấy số lượng bù đắp chất lượng. Tu thổ Hà Lưu. Hoàng Thành Tư hét lớn một tiếng, trên thân bỗng lộ ra một cô áo giáp vàng lóe thuần túy do linh lực tạo thành. Đây chính là một môn võ kỹ hộ thân của hoàng gia, cũng có thể coi như một loại công pháp luyện thể, tăng cường thể trạng, sức bền dẻo cùng độ phòng thủ bảo hiểm cho người tu luyện. Đây chính là một trong các loại tuyệt học trấn gia của hoàng gia, nếu xem xét kỹ cũng là huyền cấp trung phẩm,
đối với một cái gia tộc chỉ có nhập thần trùng kỳ là cao nhất, cũng xem như là không tệ. Chỉ trong chớp mắt, Hoàng Thành Tư cùng với kẻ đến đã quần nhau được ba hiệp. Tụ thổ Hà Lưu cũng không có thẹn với huyền cấp trung phẩm, tại trung phẩm bên trong cũng tính là hàng nổi bật. Đến tận bây giờ, trên người Hoàng Thành Tư cũng vẫn chưa có tới một vết thương, một phần là bởi tụ thổ Hà Lưu, một phần khác bởi người sở hữu thổ chi linh lực sở hữu đặc trùng chính là khí huyết dồi dào, lực lượng 10 phần hữu lực, thân thể cũng rất mạnh, độ khôi phục so sánh nhiều loại linh lực khác mạnh hơn rất nhiều. Mà tựa như Lâm Vũ Trấn loại này lâu năm mới xuất hiện thiên tài, Hoàng Thành Tư đối quyền ý lý giải cũng không có tệ lắm, bích thổ quyền ý cũng lĩnh ngộ được bắt đoạn. Quyền ý cường ngạnh tựa sơn hà lực lượng, khiến cho Hoàng Thành Tư vẫn lại là tà xung hữu đột, không hề xuất hiện việc lấy thịt để người. Lúc này, như có phát hiện điều gì, một thân ảnh hồng y đột nhiên xuất hiện phía sau Hoàng Thành Tư, nhằm vào một kẽ hở của hắn đâm tới, nếu thành công thì hoàn toàn có thể phá vỡ một lỗ hổng trên hoàng sắc linh giáp. Vũ Long trại bên trong nội bộ chia làm 5 trại chủ, toàn bộ đều là nhập thánh đỉnh phong, phân biệt hoàng, thanh, tử, hồng, hắc trại, hoàn toàn không có ai làm nhập thánh hậu kỳ bởi vì ngũ trại chủ không muốn có người mò lên vị trí ngang hàng với họ, trừ phi có người thành công đột phá nhập thần. Mà đang định công kích hoàng trấn chủ bóng người, chính là Hồng Long trại chủ tu lấy hỏa hệ linh lực. Đống một tiếng siêu lạnh người nghe tới, hóa ra Hồng Long trại chủ đã đụng phải một đạo kiếm khí lạnh người, vội vàng lui lại phía sau, dù sao hắn vừa nếu đánh trúng thì không nói, bất quá lại đánh trượt rồi tự mình lại còn đứng gần Hoàng Thành Tư nhất. Gặp ủy, có vấn đề mới không tránh. Ngay lúc này, đông tử những nơi còn lại của trấn cũng có mấy đạo thân ảnh phi nhanh mà đến. Đỗ huynh, Lô huynh, Hà huynh, Triệu huynh, đã lâu không gặp. Hôm nay Lâm Vũ trấn gặp nguy, còn xin các vị giúp đỡ. Hoàng Thành Tư ôm quyền nói với mấy người đang dẫn đầu đoàn. Không sai, những thân ảnh này đều là các đại trưởng lão của tứ gia còn lại, sau lưng chính là mấy vị nhập thánh cảnh cường giả còn lại của gia tộc. Hoàng trấn chủ không cần phải khách sáo, Lâm Vũ trấn là căn cơ trùng của ngũ đại gia tộc, làm sao lại có thể thờ ơ đứng nhìn đâu. Một lão giả mặc gia phục màu xích hồng, sau lưng có chữ Triệu nói. Triệu trưởng lão nói không sai, có lão phu ở đây, đừng hòng có kẻ nào dám tiến chân vào Lâm Vũ trấn dù chỉ một bước. Thanh âm phát ra từ một lão giả khác, thân mang thanh sắc y phục, sau lưng chính là một chữ Hà. Đúng, phải dạy cho cái lũ giặc cướp này một bài học thật lớn. Lúc trước chúng nghĩ là có thiên cơ thuật cường đại, luôn lẩn tránh chúng ta, chúng thật coi là do chúng ta sợ chúng sao? Sa tiện hôm nay đã đến hết thì tiện thể tiêu diệt luôn. Lời nói cuối cùng vẫn là Lô gia đại trưởng lão nói. Các vị nói rất đúng. Cuối cùng vẫn là Đô gia đại trưởng lão lên tiếng. Hoàng Thành Tư nghe xong mấy lời hạo khí lăng nhiên của mấy vị kia thì trên mặt mặc dù bất động thanh sắc nhưng trong lòng âm chửi thầm. Hắn không tin là mấy vị trưởng lão kia không có biết rằng bọn người Ngũ Long trại đến sớm, bất quá cũng muốn mượn tay Ngũ Long trại diệt trừ bất nhập thánh nhà mình thôi, bút chướng này hắn sẽ hảo hảo tính kỹ. Tứ đại gia tộc người còn lại đến nhanh chóng giảm bớt cho hắn áp lực, cả hai bên bắt đầu lâm vào cuộc chiến. Nhìn kỹ lại đội hình bên Ngũ Long trại, Hoàng Thành Tư trong lòng không khỏi hừ một tiếng, hừm, ba chục nhập thánh, trong đó là 10 tên cưỡng ép lấy từ đại tông sư tiến giai nhập thánh, đối lực lượng khống chế không đủ, ta dễ dàng có thể nhìn ra được khí thế chập trùng, tùy thời đánh rất cảnh giới, chỉ có thể coi là chuẩn nhập thánh, kế tiếp là 9 tên nhập thánh sơ kỳ, 6 tên trung kỳ, hậu kỳ không, đỉnh phong 5 người, trong đó Hắc Long trại chủ cùng Hồng Long trại chủ tu vi mạnh nhất, đều đã ẩn ẩn bán bộ nhập thần. Về căn bản thì tuy rằng không biết chúng dùng biện pháp gì để số lượng nhập thánh cảnh tăng lên cưỡng ép, bất quá đối đầu với một nhập thần cảnh trung kỳ viên mãn như ta đâu có gì dùng. Trừ phi có hậu thủ. Hoàng Thành Tư trong lòng linh quang nhất điểm, chỉ khi chúng có hậu thủ mới có thể dám hoành hành không cố kỵ như vậy. Vậy hậu thủ sẽ là ai? Thần bí nhân đứng đằng sau ư? Khả năng không lớn nhưng vẫn cần để phòng hắn nút đâu đó đánh lén, cũng khó có thể là nhập hóa cảnh tiền bối trở lên, loại tồn tại này một bàn tay là có thể đem mình đánh thành thịt nát. Hơn thế nữa, việc mình bế quan để đột kích cũng chỉ có giới hạn tại cao tầng của ngũ đại gia tộc, mà tất cả đều biết rằng nếu mình chết thì bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ không có lợi, thậm chí còn muốn đối mặt nguy cơ càng kinh khủng. Bất quá hồi tưởng lại, tựa hồ như có thể xuất hiện một giải thích hợp lý cho chuyện này. Hoàng Thành Tư chậm rãi nhớ lại một trận chiến trong quá khứ. Tuy rằng bên trong suy nghĩ ngập trời nhưng bên ngoài Hoàng Thành Tư vẫn không có để lại chút thái độ nào, chỉ trầm giọng nói, thường dân đã di tản hết chưa? Rồi thưa trấn chủ. Một hộ vệ kính cần đáp, trên thân bộc lộ một cỗ khí thế không kém gì đại đấu sư đỉnh phong. Tốt, vậy gọi hết toàn bộ đội hộ vệ ra, chỉ để lại lực lượng tông sư trở xuống bảo vệ lấy thường dân, còn lại đại tông sư toàn bộ ra trận, mục tiêu chính là bùn. Nói thì chậm làm thì nhanh, từ khi Ngũ Long trại đột kích đến khi Hoàng Thành Tư triệu hồi nhân thủ kỳ thực cũng chỉ không kém chục giây, Hoàng Thành Tư vẫy tay, một bức tường đất đột nhiên mọc lên từ dưới đấy, nhanh chóng che chắn cho tên hộ vệ kia khỏi một đạo kiếm khí bay tới, điểm mặt hết về sau, hộ vệ kia cũng nhanh chóng bỏ đi an bài. Không thể không nói, hiệu suất làm việc của hộ vệ đội cũng tương đối là cao, chỉ trong chưa đầy vài cái thời thần, đã có một số vị đại tông sư chạy tới, trong đó cũng có thân hình của Tiêu lão. Tiêu lão đầu, ngươi thế mà đột phá rồi. Một vị nhập thánh cảnh vừa có thêm người đến trợ giúp, nhất thời bùng lòng một chút. Ừm, cũng có thể nói là do áp xúc lực lượng quá lâu, nên Tiêu lão cũng không có nói gì nhiều thêm, chỉ là khí tức đại tông sư đỉnh phong cũng không có dấu được nhập thánh cấp bậc ở đây, cũng khiến cho họ giật mình một phen. Có Tiêu lão vị này âm luật đại sư gia nhập, cuộc chiến vốn là đang hơi nghiêng về bên Lâm Vũ trấn càng trở nên rõ ràng, đã có tận những năm nhập thánh sơ kỳ, một trung kỳ của bên Ngũ Long trại chết, còn Lâm Vũ trấn cũng chỉ tổn thất một vị, đó là một nhập thánh trung kỳ của Lô gia. Có vẻ như nhận thấy rằng bên mình khả năng ăn thua thiệt lớn như vậy cũng không có chiếm được thượng phong, ngược lại bắt đầu bị tiêu diệt dần dần, Hắc Long trại chủ hướng bốn người còn lại gật đầu. Trong ngay mắt, không biết do dùng bí pháp hay là thủ đoạn gì, cả năm người dĩ nhiên đều là nhập thần sơ kỳ. Thấy cảnh này, Hoàng Thành Tư giật mình. Hắn nhưng là rõ ràng, năm tên này bản thân phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, mình lại do đột phá không kịp nên khiến cho tự thân thực lực yếu hơn đỉnh phong mấy phần, bảo hắn đối đầu với năm tên nhập thánh đỉnh phong liên tục hắn còn có tự tin, bất quá nhập thánh nhập thần chính là một loại chất biến, khiến cho uy lực liên kết của cả năm người xa xa không chỉ giới hạn tại đó. Nếu là ngày bình thường, Hoàng Thành Tư còn không có sợ hãi qua đâu, bất quá hiện tại thực lực bị suy yếu làm cho hắn cũng không để nổi lòng tin như vậy. Có lẽ ngay từ đầu chính là bọn chúng kế hoạch a, chỉ không biết. Đột nhiên như cảm thấy gì, Hoàng Thành Tư miệng phun ra ngụm tinh huyết.